nhưng thưa bệ hạ, chúng thần đã có phương hướng thí nghiệm, thần tin rằng trong thời gian ngắn nhất sẽ tìm ra cách giải nguyền cho nữ hoàng phỏi ô lạ. Nếu các khanh có nguồn của lời nguyền, ý chỉ con dao trong tay tên thô kệch, thì khả năng thành công là bao nhiêu? Ảm vợ rõ sở không trách tội bọn họ mà hỏi. Các vị hiền giả nhìn nhau một lúc rồi nói. Thưa bệ hạ, nếu vậy thì có 90% là thành công. Chỉ 90% thôi. Ảm vợ rõ sở cau mày hỏi. Thần e là đây là khả năng tối đa rồi ạ, thưa bệ hạ. Ảm vợ rõ sở quát lên. Không được, ta không thể để cho phở ô la mạo hiểm được dù xác suất thành công tới tận 90%. Ta hỏi các khanh có biết lời nguyền nổ tạt y nịt không? Lời nguyền nổ tạt y nịt là lời nguyền phở ô la đang bị dính theo đợt nói. Các vị hiền giả lại nhìn nhau một lúc, cả bọn ai lấy đều cau mày như để cô nhớ lại xem có lời nguyền nào như vậy không, cuối cùng chả ai nhớ ra được thứ gì hữu dụng cả. Helio xấu hổ nói. Tâu bệ hạ, tha thứ cho sự ngu ngội của chúng thần, quả thật chúng thần không biết lời nguyền này. Quả là vậy, hai thế giới khác nhau nên phép thuật cũng rất khác, mới đầu cậu cũng không tin lắm là những pháp sư và phù thủy khác ở thất đại đảo quốc có cách, trừ ẩn sĩ ra. Ông ẩn sĩ cho ám bở rõ sơ một cảm giác rất khác, ông ta sống ở thế giới nạ nì ạ này như lại giống như không sống ở đây. Ẩn sĩ là rất đặc biệt. Ta cũng không trách các anh, mọi người đứng lên đi. Ám bở rõ sơ quay lưng đi nói. Ta hơn bệ hạ ít nở. Hệ lì ồ ảm bờ rõ sớ gọi. Thân ở. Khanh và mọi người mang tất cả những thành quả nghiên cứu được trong suốt 1.000 năm qua mang lên trên đây. Ta có việc cần đến chúng. Tuy không hiểu nhà vua định làm gì nhưng hệ lì ồ vẫn cúi đầu nói. Chúng thân biết, xin nhà vua chờ một chút. Các khanh đi làm việc đi, với lại không cần có mặt bất kỳ ai ở đây. Ta muốn cùng với nữ hoàng ở một mình. Vâng thưa bệ hạ. Ảm bờ rõ sở muốn phải ố là được giải lời nguyền một cách chính xác nhất. Không phải là để cô bé cho mấy vị hiền giả thử chữa trị. Không phải cậu không tin bọn họ mà vì ảm bờ rõ sở có cách an toàn hơn, nguồn thông tin chính xác hơn. Là ớt. Muốn moi được cách chữa trị cho phải ổ lạ từ cậu ta, ảm bờ rõ sở cần một lượng lớn điểm thông tin lần trước ớt đã nói bóng nói gió về điều này. Lần cuối cùng cập nạp điểm cho ớt đã qua mấy năm rồi, hồi đó chuyên dùng một lượng lớn vàng bạc, châu báu và mấy thứ đẹp mắt để đổi điểm thông tin. Nhưng những thứ này nói khó nghe chỉ là đổ phàm tục. Thứ mà đổi nhiều được điểm nhất đó chính là tri thức. Chỉ có tri thức mới có giá trị để đổi lấy tri thức khác. Vì vậy ảm bờ rõ sở với ra lệnh cho các hiền giả mang tất cả các tri thức mới mà bọn họ sáng tạo ra trong suốt 1.000 năm qua. Chú thích. Gorgipus hay còn gọi là điểu sư là một sinh vật huyền thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử, đầu và cánh của đại bàng và móng vuốt đại bàng ở chân trước. Vì theo truyền thống sư tử được coi là vua của các loài thú và đại bàng là vua của các loài chim. Điểu sư được xem là một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý. Điểu sư cũng được coi là vua của mọi loài sinh vật. Linh ảnh, bom to lù bì. Chương 187, nạp điểm. Đây sẽ là một cuộc đại đại nạp điểm. Quả đúng như ảm bờ rõ sở đoán, 10 phút sau, từng chồng sách được mang vào, chỗ này phải tới hơn 10.000 quyển nhiều như vậy. Ảm bờ rõ sở thấy thế hỏi hệ ly ổ. Có còn nhiều không? Tâu bệ hạ, chúng thần mới lấy ra khoảng 1% chưa tới đâu ạ. Thôi. Các ngươi không cần mang thêm nữa, từng này đủ rồi. Vâng, thần tuân lệnh. Mà hệ lì ồ, bọn chúng vẫn còn bản sao phải không? Chốc nữa ta thực hiện một nghi thức pháp thuật đống sách này có thể biến mất vĩnh viễn. Ảm bờ rõ sớ hỏi thăm. Chúng thần vẫn còn bản sao, mỗi một phát minh sáng kiến trong thất đại đảo quốc đều được sao chép ra ít nhất 10 bản đặt ở khắp các thư viện trên toàn đất nước nên bệ hạ có thể yên tâm muốn làm gì thì làm. Hệ lì ồ đại hiền giả cung kính nói. Tốt. Các khanh có thể lui. Và không được để ai làm phiền ta trừ khi ta có lệnh. Thần tuân lệnh, chúng thần xin cáo lui. Sau khi mọi người ra khỏi hậu điện, ảm bờ rõ sờ mới gọi ớt ra. Ớt lại có việc cho bạn đây, đây là chuyện tốt đấy. Kèm theo một vầng sáng chói lòa, sách ớt hiện lên trước mặt ảm bờ rõ sờ, nó nói. Xin chào ảm bờ rõ sờ, bạn lấy được con dao nguyền rủa rồi hả? Không, mình chưa lấy được nhưng sắp được rồi. Thế bạn gọi mình có chuyện gì? Ớt thắc mắc. Nó cũng biết giờ chỉ có chuyện của phở ố lạ là quan trọng nhất với ảm bờ rõ sở, còn chuyện khác để sau hết. Bạn nhìn đống sách phía trước chứ tất cả đó là tri thức mà trong 1.000 năm thất đại đảo quốc sáng tạo ra. Mình muốn đổi tất cả sang điểm thông tin. Ảm bờ rõ sở vừa chỉ đống sách trước mặt vừa nói. Và, lần này bạn bảo tay ghê để mình xem. Nói rồi, ợt bay qua bay lại trước núi sách mấy vòng, một ánh sáng trắng khác lóe lên, núi sách hoàn toàn biến mất. Rồi thêm 5 phút nữa cho ợt kết toán. Cậu ta mới nói, tuy có khá nhiều kiến thức phổ chúng, nhưng dù sao vẫn là tri thức, lần này cậu đổi được 10.000 điểm thông tin, được chưa? con số ở góc bên trái bên trên trang giấy này lên một loạt từ 334-310.334 điểm. Được, với số điểm này ám bờ rõ sở có thể đổi được rất nhiều tri thức đây, nhưng trước hết cậu phải đổi cách giải lời nguyền nổ tạc Inis cho Phô là đã. Nghĩ vậy, ám bờ rõ sở nói với ớt. Đổi cho mình cách giải lời nguyền cho Phoiola. Ok, 2.000 điểm thông tin đã trừ. Ngay khi ợt nói xong, một tập giấy khoảng 100 trang xuất hiện trước cậu, ạ bờ rõ sở chưa kịp phản ứng gì, sau 5 giây cậu mới phản ứng lại và hỏi. Tại sao tốn nhiều điểm thông tin như vậy? Cái này đơn giản nha. Lời nguyền Phoiola bị dính phải vượt qua phạm trù cấp 5 ma pháp sư rồi, nó còn dính tới cả linh hồn nữa nên phải tốn điểm hơn là phải. Vượt qua cấp 5, thế không phải là cấp 6, 7.8 sao? Ả vợ rõ sở kinh ngạc thốt nên. Cậu cũng không tưởng tượng nổi lời nguyền nổ tạt ý nghĩ lại nghiêm trọng tới vậy. Bình tĩnh lại, Ả vợ rõ sở bắt đầu đọc lưới qua tập tài liệu, trong đó ghi lại rất nhiều thưa cậu không biết, rất nhiều thứ liên quan khác nữa đọc xong. Ả vợ rõ sở thầm hô may mắn vì đã quyết định đi theo 4 anh em lũ xì để gặp Alan. Và may là có Alan giúp nếu không. Cậu nhìn lại vào đống tài liệu hơn 100 trang toàn chữ là chữ trước mắt, để phân tích, hiểu được cách chữa trị. Chuẩn bị mọi thứ cho việc giải lời nguyền kiểu gì thì cũng mất hơn một tuần rồi. Đến khi quá thời gian, cậu không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi cậu mất Phoiola. Cảm ơn đủ, lúc giải lời nguyền mình cho làm gì sai bạn nhớ nhắc đấy, giúp thì giúp cho chót, được không? Đương nhiên, ạ vợ rõ sợ bạn phải tin vào nhân phẩm của mình chứ. Sẽ ợt kiêu ngạo nói. Ha ha, mình biết mà, thế lần sau nhiều giảm giá một tí nhé. Nhân tiện này, ạ vợ rõ sợ cũng rào trước để sau này đón sau. Kẻ thù của cậu ngày càng nguy hiểm, lần này phải ố lạ vị một đồ vật vượt qua cấp 5 làm bị thương, lần sau không biết thế nào. Cứ mở lời với ợt trước khéo sau này tiết kiệm được khối điểm thông tin. Hai đứa bắt đầu kỳ kèo nhau cuối cùng chiến thắng thuộc về ám mở rõ sơ, cậu đòi giảm được 10% số điểm thông tin cần dùng. Tâm trạng khá hơn một chút nhưng cậu không biết mình bị ợt lừa tên này chỉ giảm điểm thông tin thôi nhưng điểm tri thức, điểm trí tuệ sẽ không giảm. Mà hai loại điểm này như là đại diện của sự biến đổi nhảy vọt về chất lượng của tri thức đủ cung cấp chúng có thể đổi thành điểm thông tin nhưng điểm thông tin lại không thể đổi ngược lại chúng. Tắc, giống trong ép đậu đổi thành bạc được nhưng bạc không chuyển lại thành đậu được. Sau đó ám bờ rõ sờ gọi hệ lì ô đại hiền giả và các vị hiền giả khác vào, cậu đưa cho bọn họ đống tài liệu giải lời nguyền và nghiêm giọng nói. Đây là phương pháp để giải lời nguyền cho nữ hoàng phói ô lạ, các khanh phải nhanh chóng hoàn tất việc tìm hiểu nghiên cứu và chuẩn bị tất cả các vật phẩm, ma dược. Cần thiết. Tóm lại, các khanh phải thật hiểu và nắm rõ đống tài liệu này cho ta. Các khanh hiểu chưa? Chúng thần hiểu. Tốt, ta chỉ nhắc lại một lần này thôi, tính mạng của nữ hoàng, của thất đại đảo quốc phụ thuộc vào các khanh đấy. Ả bờ rõ sở chín thẳng vào từng khuôn mặt của các vị hiền giả trước mặt cậu. Vâng chúng thần rõ. Tất cả các hiền giả giọng nói đều run run, trọng trách của bọn họ lần này rất nặng. Được rồi, hễ lì ố lưu lại, còn tất cả lui ra đi. Ả bờ rõ sở vây tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Đến khi không còn ai chỉ còn ảm bờ rõ sở và hệ ly ổ cậu nói. Mấy hôm nữa, ta sẽ dẫn quân đội đi bắt tên hung thủ cùng con dao chưa lời nguyền. Hôm đó, hệ ly ổ khanh cũng ta xuất phát. Nhiệm vụ của khanh là phải đảm bảo tên hung thủ không có một cơ hội nào chạy trốn hoặc làm bất kỳ điều gì tổn hại tới con dao. Thần tuân lệnh. Vậy khanh lui đi, các khanh nên bắt đầu nghiên cứu đống tài liệu đó ngay. Vâng ạ, hệ ly ổ đại hiền giả nói xong không người ra khỏi phòng. Tối hôm đó. Ả bờ rõ sở ngủ luôn ở thần điện với Phoi ố lạ, ở đây hoàn cảnh cũng rất tốt. Buổi sáng, cậu thức dậy lúc 8 giờ rồi chuẩn bị cho việc ra mắt thần dân. Nhân lúc này, Thủ tướng Duyên Tạ báo cáo tình hình chiến sự ở Nã Nị ạ, quân kẻn mạ dìn đang áp sát và dự báo trong khoảng một tuần nữa bọn chúng sẽ tấn công. Khi biết tin này cậu rất kinh ngạc, không ngờ lâu như vậy trận chiến mới bắt đầu nhìn ra nghi ngờ của nhà vua. Thủ tướng Duyên Tạ cũng giải thích lý do địa hình khu vực xung quanh gò đôi khá đặc biệt nên mới cần nhiều thời gian như vậy. Biết điều này, ả vợ rõ sở cũng không vội xuất binh, cậu cũng không muốn quân đội của cậu hy sách một cách oan uổng chỉ vì thời gian xuất binh gấp gáp, không chuẩn bị đầy đủ. Một lý do khác là tên thô kệch hắn vẫn ở trong mắt cậu, hắn không trốn đi đâu được cả, nên chả việc gì phải vội cả. Sau khi trấn an các thần dân của mình, ả vợ rõ sở lại trở lại thần điện tiếp tục nghiên cứu cách giải lời nguyền cho Phoiola. Tuy không giúp được gì nhiều nhưng lên dây cót tinh thần cho các hiền giả ả vợ rõ sở vẫn làm được. Chuyển cảnh. Quay trở lại với Lucy và ba anh chị của cô bé. Tối hôm qua Lucy lo lắng không ngủ được, ba anh chị của cô hôm qua đi tập kích lâu đài Tèn Mạ. Ngay từ khi Peter nêu ra ý tưởng này cô đã thất không ổn rồi. Lucy luôn nghĩ bọn họ chỉ cần tập trung phòng thủ ở gò đôi và chờ sự tiếp viện của Amber rõ sở là ổn nhất. Nếu tình huống xấu quá thì chắc chắn ông Alan sẽ không ngoảnh mặt không quan tâm. Đúng như Lucy lo lắng, buổi sáng, Peter cùng quân đội trở về, Lucy thấy mọi người đều không vui vẻ, khuôn mặt ai cũng mang một chút buồn bã, có rất nhiều người bị thương. Và quan trọng nhất là hơn một nửa quân đội đi theo không thấy trở về. Chuyện gì đã xảy ra, bọn họ đã thua trận ư? Lucy thầm nghĩ. Đợt, tắt, cảm ơn bác đổ ngộ đèn đề cử nguyện phiếu cho chuyện nhé. Chương 188, lời thì thầm. Lucy tiến lên hỏi anh chị của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Peter ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Caspian đang đi bên cạnh nói. Hỏi cậu ta đấy. Có vẻ thua trận là do Caspian gây ra, nhưng anh ta không đồng ý, tên này đốp lại lời của Peter luôn. Ngài đã có thể cho mọi người rút lui, đã có đủ thời gian chúng ta sẽ không bị mất nhiều người như vậy. Nhưng là ai mà mọi người bị phát hiện, chính cậu đã nhận việc bắt mị giác, chính cậu làm hỏng việc. Chính cậu khiến mọi người thua trận. Peter đanh thép nói. Nhưng nếu ngài để mọi người ở lại, và nghe theo ý kiến của tôi thì mọi chuyện đã khác, Caspian giọng kiềm chế nói. Không, sai lầm của cậu là cậu nghĩ mình có thể lãnh đạo được mọi người, cậu mới 10 năm tuổi thôi đó Caspian, và chúng tôi đã cai quản đất nước này gần 20 năm, qua bao nhiêu cuộc chiến tranh cậu biết không? Peter tức giận nói. Nói rồi Peter đi ra chỗ khác như không muốn nhìn mặt Caspian, nhưng tên kia đâu để yên, hắn hét lên. Này tôi không phải là người bỏ lại nạ ni ạ như mấy người. Lúc này, Sở Sản đứng ra khuyên. Mọi chuyện đi xa quá rồi, bây giờ không phải lúc đổ lỗi cho nhau, kẻ địch ở ngay bên ngoài kia. Sở Sản, làm ơn thôi đi. Peter nhìn em gái mình nói rồi quay sang Caspian nói với tên đó bằng giọng chỉ trích. Chính bọn người tèn mạ gìn như cậu đã xâm lược nạ ni ạ, và cậu không có quyền gì ở đấy cả. Cậu, Caspian, bố của cậu, mị giặt các người không có quyền gì ở nạ ni ạ cả. Nạ ni ạ đã từng tốt đẹp hơn khi không có các người. Peter nói hoàn toàn đúng, và không ai ở đây có thể phản bác được, kể cả Caspian. Tên này tức quá, hắn rút kiếm ra định sống mái một trận với Peter. Peter cũng rút kiếm ra, khi hai bên định lao vào nhau thì Lucy hét lên. Dừng lại. Giờ không phải lúc đánh nhau. Chúng ta còn có người bị thương. Mọi người rời mắt khỏi hai người, họ thấy đoàn người bị thương vốn đi chậm hơn đã tới trước gò đôi, trong đó có ông người lùn trùng kín. Lucy hét xong, cô bé nhanh chân chạy tới. Lucy lấy ra lọ thuốc kim cương chỉ một giọt là phục hồi mọi vết thương, cô bé bắt đầu chữa trị cho mọi người. Bên cạnh nhìn vậy, Peter và Caspian không còn tâm trí để đánh nhau, Caspian ném kiếm sang một bên, rồi hậm hực đi vào bên trong. Trong lúc mọi người đang bận rộn cứu chữa những người bị thương, thì một bóng người nhỏ bé lần vào trong đi theo hoàng tử Caspian. Đó là tên người lùn nì Capri. Sau đó, Lucy mới biết được diễn biến của trận chiến tối hôm qua. Mới đầu mọi chuyện rất suôn sẻ. Edmer ẩn cưới một con điểu sư xâm nhập lâu đại từ trên cao, cậu mang theo dì tỉ chịp và các cấp dưới của ông ta những con chuột khác. Nhiệm vụ của họ là mở cửa lâu đài để đội quân nạ ni ạ tiến vào. Peter và quân đội của Glenstorm sẽ im lặng hạ từng binh sĩ, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Trong lúc này, Caspian với tư cách là người thông thuộc lâu đài kẹn mạ nhất sẽ là người chịu trách nhiệm bắt cóc mỹ giác. Nhưng, tên đó đã không thành công, hắn quá mềm lòng và chỉ trong một giây bất cẩn. Mị giặt đã có cơ hội trốn chạy và tên đó đã phản công. Tất cả quân lính đều thức dậy, một cuộc chém giết khốc liệt đã xảy ra. Lợi dụng lợi thế về địa hình, rất nhanh, các binh sĩ tèn mạ dỉn vây nhốt Peter bọn người vào một cái sân. Tới lúc này, bọn chúng chỉ cần ở bên trên tường thành bắn tên xuống. Lợi thế bất ngờ biến mất, quân đội mị giặt đã kịp trở tay. Buộc Peter phải ra lệnh rút lui. Nhưng không phải ai cũng thoát được, một nửa quân đội nạ ni ạ bị vây trong lâu đài tới chết. Nếu nhìn từ bề ngoài thì tất cả mọi lỗi lầm đều do Caspian mà ra, đúng là như vậy, cậu ta thật sự nghĩ mình có thể xử lý ông chú của mình. Nhưng nếu có người hiểu được trong lòng Caspian nghĩ gì thì sẽ không đồng ý để cậu ta nhận nhiệm vụ này. Nói thật, cho tới tận khi Caspian bị truy sát, cậu mới biết cha mình lại là do người chú đáng kính của cậu giết chết. Từ nhỏ tới lớn, Caspian đều do một tay mị giặt nuôi nấng, tuy tên này rất không ưa Caspian. Nhưng cứ nghĩ đến tuổi già của hắn phải dựa vào cậu ta thì hắn không thể không giáo dục Caspian một cách đến nơi đến chốn. Do vậy mà một phần tình cảm khá nhiều của Caspian dành cho cha được chuyển rời tới mị giặt đến tận tối hôm đó, cậu ta vẫn có một ít vọng là mị giặt không phải kẻ giết cha mình như những cư dân nạ nỉ ạ nói. Caspian nhớ lại. Có phải ông giết cha của tôi? Caspian gầm lên với mị giặt. Cậu ép tên vua tẹn mạ dỉn vào sát vách tường với một lưỡi kiếm trên cổ. Mị giặt khuôn mắt không đổi sắc. Ánh mắt ông ta bình tĩnh đến lạ thường, ông nhìn hoàng tử nhỏ của mình nói. Đúng thế đó, tao đã giết anh trai mình khi hắn đang nằm trên giường. Cháu trai, cháu yên tâm, cha của cháu ra đi rất nhẹ nhàng. Tại sao? Castillan hét vào mặt Mị Giác. Tên này chỉ cười nhẹ một cái, hắn nói. Người tèn mạ dịn không thể có gì nếu không giành lấy nó, bản chất của chúng ta là chinh phục, ta muốn ngai vàng nên đã đá đít tên anh trai mình đi thế thôi. Castillan nhớ lại. Castillan lặng lẽ bước đi trong đường hầm tối đen, lạnh lẽo, thoảng mùi ẩm mốc, ánh mắt của cậu ta dừng lại trên những bức bích họa trên tường. Những bức tranh này vẽ lại những cảnh sinh hoạt vui vẻ của các cư dân Nạ Nì A ở thời đại Hoàng Kim dưới sự trị vì của bốn anh chị em Peter, Sơ Sản, Edmund và Lucy. Cậu lẩm bẩm. Không lẽ mình lại sai? Mình quả thực không xứng đáng là một vị vua. Castillan đang rất hoang mang, vì cậu mà bọn họ chết, đó là lỗi của cậu. Đúng lúc này, một giọng nói đầy tính mê hoặc vang lên. Không. Đó không phải lỗi của ngài, nhà vua của tôi. Castillan giật mình nhìn lại. Cậu thấy người lùn nhì cặp dịp đang đứng ở đó, ánh mắt ông ta thất vọng nhìn cậu. Tôi đã nói với cậu rồi, nhà vua, Alan và bốn đứa nhóc của ông ta không đáng tin. Sự thật lù lù trước mắt rồi. Bọn họ không giúp được gì cả. Quân đội đã chết hơn một nửa và sẽ nhiều hơn nữa. Ông muốn gì, nhì cặp dịp? Castillan cảnh giác nói. Làm ơn đi theo tôi, vua của tôi. Nhì cặp dịp không người nói, rồi ông bước sâu vào trong. Tuy không hiểu rõ ý của ông người lùn, nhưng Castillan vẫn đi theo. Ít nhất vì ông ta vẫn gọi cậu là vua. Đi phía sau, Castillan cảm thấy bầu không khí im lặng hơi khó chịu, cậu hỏi Nì Cặp Dịp. Ông không tin vào ạt làn sao? Tôi sẽ tin bất cứ ai hay bất cứ cái gì, Nì Cặp Dịp nghiến răng nghiến lợi nói, có thể băm cái bọn dã man kẻn mạ dìn ra hàng trăm mảnh hoặc đuổi bọn chúng ra khỏi Nạ Nì ạ. Bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì ạt làn hoặc bạch phù thủy, cậu có hiểu không? Castillan hơi bất ngờ trước sự thù hận sâu đậm của ông người lùn với dân tộc cậu, cậu ấp úng nói. Nhưng mụ ta là một kẻ thù còn tệ hại hơn Mị Giặt và tất cả người của hắn cộng lại. Mọi người đều nói như vậy, trong sách vở cũng ghi lại như thế. Nhưng không phải với người lùn. Nì Cặp Dịp cãi lại. Đúng vậy, người lùn từng đứng một phe với phù thủy trắng, thậm chí một trong số bọn họ là một cận thần trung thành nhất, ông ta tên là Dì Nạ Ủa Bờ Dịp. Tắc, Dì Nạ Ủa Bờ Dịp là tên người lùn đánh xe ngựa cho phù thủy trắng. Dì Nạ Ủa Bờ Dịp và Nì Cặp Dịp không biết hai cái tên này có quan hệ với nhau không nữa. Đi thêm một đoạn, Nì Cặp Dịp quay đầu lại nói với Castillan. Cậu muốn trả thù Mị Giác, chúng tôi cũng vậy. Cậu muốn cướp lại ngai vàng, chúng tôi sẽ giúp. Cậu và chúng tôi là một phe, chúng tôi sẽ không hại cậu, vua của tôi. Nói rồi hai người bọn họ bước vào gian phòng trung tâm nơi đặt bàn đá, tuy nó bây giờ đã vỡ làm đôi sau sự hồi sinh của Alan. Nì Cặp Dịp cười lớn và nói. Chào mừng Đức Vua đến với chúng tôi, ngài sẽ không thất vọng đâu. Thình lình từ bên trong căn phòng vang lên tiếng gầm gừ của một con dã thú, nó khá giống tiếng sói hoang. Âm thanh kinh dị khiến Castillan rút kiếm ra sẵn sàng chiến đấu, cậu nhìn xung quanh nói. Ai ở đó vậy? Chương 189, Người sói và phù thủy. Một giọng nói buồn tẻ thiếu âm sắc làm cho Castillan nổi da gà, đáp lại. Tôi đói. Tôi khát. Cái gì tôi cắn giữa hai hàm răng thì tôi giữ lại cho đến lúc chết. Thậm chí cả sau khi chết người ta phải cắt miệng tôi ra khỏi xác kẻ thù và chôn nó cùng với tôi. Hai bóng người mặc áo trùm đen xuất hiện, hai tên này lắc lư như đang nhảy múa một khúc điệu kỳ dị. Tôi có thể sống hàng trăm năm không chết. Tôi có thể nằm trên băng 100 đêm mà không đóng thành băng. Tôi có thể uống một dòng sông máu mà không bị vỡ bụng. Một tên áo đen xông lên, hắn lột cái mũ ra và hét lên. Cho tôi biết, kẻ thù của các ông là ai? Tới giờ... Castillan nhìn ra hai người bạn của Nì Cặp Dịp là một tên người sói và một mụ phù thủy mặt đầy nhớt. Mụ ta giọng nói the thé. Thứ cậu ghét chúng tôi cũng ghét, không có người nào căm ghét người khác giỏi hơn bọn ta. Như vậy, với sự hiện diện của hai người bạn này, ông muốn trình bày kế hoạch của ông, phải không Nì Cặp Dịp? Ông nói đi. Sau màn giới thiệu ấn tượng, Castillan quay đầu lại nhìn ông người lùn Nì Cặp Dịp nói. Vâng thưa nhà vua. Như là tôi đã nói. Chúng ta đã thử một mắt xích trong cái chuỗi huyền thoại cũ rích ấy và nó chả đem đến một điều gì tốt đẹp cho chúng ta. Ý chỉ việc triệu hoán bốn anh em Lucy. Castillan trầm ngâm không đáp. Những câu chuyện xưa cũ ấy còn nói đến những lực lượng khác ngoài các ông vua bà chúa kia. Vậy tại sao không về đến những lực lượng này hả? Ông là định nói tới Alan, Castillan đoán. Hiện tại cậu đã thấy bốn vị vua và nữ hoàng tối cao rồi, chỉ có ông sư tử Alan là cậu không thấy thôi. Nhưng nhìn hai sinh vật có vẻ không được trong sáng lắm trước mặt cậu không nghĩ bọn họ là thuộc hạ của Alan. Không. Atlan và các ông vua đó cùng một ruột với nhau. Hoặc là Atlan đã chết hoặc là ông ta không đứng về phía chúng ta. Hoặc giả có một cái gì đó còn mạnh hơn ông ta, ngăn không cho ông ta quay lại. Nì Cặp Dịp giọng đầy vẻ chán ghét nói. Và lại, ông ta thoát ẩn thoát hiện ở Nã Nì ạ, theo những gì tôi biết thì ông ta đâu có ở lâu một chỗ. chúng ta sẽ loại ạt lạn ra khỏi việc này. Tôi đang nghĩ đến một người khác cơ. Ông muốn nói đến ai? Cuối cùng Caspian lên tiếng. Tôi muốn nói đến một lực lượng còn mạnh hơn cả ạt lạn, mạnh đến nỗi đã phủ phép nạ nì ạ trong thời gian dài, nếu như các truyền thuyết là đúng. Bạch Phù Thủy. Caspian chợt nhớ ra một cái tên, cậu thốt lên một câu. Phải. Giọng nì cặp dịp chậm rãi, rõ ràng, tôi muốn nói đến Bạch Phù Thủy. Ngài cần sức mạnh và muốn cái sức mạnh ấy phải về phe chúng ta. Các câu chuyện chẳng đã nói là cái sức mạnh ấy đã đánh bại ạt lạn, trói ông ta, giết ông ta ngay ở cái bàn đá trước mặt chúng ta sao? Phải đó ít hai. Hai tên phù thủy và người sói vui sướng nói như đang nhớ lại một đoạn lịch sử huy hoàng của chúng. Bọn chúng vẫn nhảy nhót cái điệu nhảy kinh dị xung quanh Caspian. Nhưng truyền thuyết cũng nói là ông đã hồi sinh. Caspian vẫn chưa bị đầu độc, cậu đã nghe rất nhiều về bà ta, về Alan, cậu phản bác. Phải, nhưng điều đó có thể là thật, có thể là không. Nhưng ngài chắc cũng đã nhận ra rằng chúng ta nghe được rất ít về những điều mà sư tử làm sau đó. Caspian nhớ lại những câu chuyện mà tiến sĩ còn lủ kể cho cậu, quả là Alan không xuất hiện thêm lần nào sau khi phong các vị vua. Ông ta đã lập nên các vua và nữ hoàng. Nghĩ tới điều này, Caspian nói. Một ông vua vừa thắng một trận oanh liệt có thể tự phong vương, xưng đế mà không cần sự giúp đỡ của một con sư tử làm xiếc. Nì cặp dịp khinh thường nói. Dù sao thì nì cặp dịp tiếp tục có cái gì đáng nói từ các ông vua và triều đại của họ nào. Họ cũng đã biến mất tiêu. Với phù thủy thì khác. Chúng ta nói bà đã trị vì hàng trăm năm và mấy trăm năm ấy toàn là mùa đông. Đó mới là sức mạnh thật sự. Một cái gì rất thực tiễn. Caspian có vẻ dần bị thuyết phục. Caspian thận trọng nhìn hai tên đang múa may quay cùng nói. Các ngươi có thể đảm bảo mị giạt sẽ chết. Và hơn cả thế nữa thưa đức vua con phù thủy không người hành lễ cung kính nói. Được rồi làm những gì các ngươi muốn làm đi. Caspian ánh mắt quyết định nói. Chuyển cảnh nhanh. Trong thần điện, ả vợ rõ sờ đang ngồi nghe các vị hiền giả bàn bạc về lời nguyền của Phổ Lạc thì đột nhiên có một anh lính chạy vào. Anh ta rất vội vàng nói. Tâu bệ hạ. Ngài thủ tướng có việc rất gấp muốn báo cho người. Thấy vậy, ả vợ rõ sở đứng dậy đi theo anh ta ra ngoài, trước đó cậu đã hạ lệnh trừ khi có việc thật sự quan trọng thì mới làm phiền cậu với các vị hiền giả. Xem ra chiến trường bên kia xảy ra biến cố gì rồi, ả vợ rõ sở không khó để đoán được. Vào tới đại điện, ả vợ rõ sở vừa ngồi lên ngai vàng và nói ngay. Có chuyện gì hả Đuyến Tạ Khanh? Ông thủ tướng Đuyến Tạ lập tức đâu? Thưa bệ hạ, thần vừa nhận được tình báo quan trọng từ Nã Nị ạ. Tên thủ tịch ma pháp sư cung đình của Mị Giặt đã dùng phép thuật thiêu cháy cả cánh rừng đại ngàn. Chiến cuộc đã thay đổi, trong vòng 2 ngày nữa là bọn chúng sẽ tấn công gò đôi. Ả vợ rõ sở trầm ngâm không nói. Đúng như cậu vừa đoán, nhưng 2 ngày vẫn kịp thời gian tiếp viện lũ xỉ bọn người chán. Cậu lập tức ra lệnh. Đuyên tạ, tập trung quân đội, 2 tiếng sau chúng ta xuất phát. Vâng thưa bệ hạ. Nhưng chuyện nào dễ như vậy, lại chính vào lúc này, một anh lính khác chạy hớt hải vào điện, tên này cầm theo một lá thư nói. Tâu bệ hạ, có tin tình báo gấp từ hạm đội hải quân hoàng gia số 3. Mang lên đây ảm bờ rõ sở nói xong rồi nhận lá thư từ một tay cận thần khác. Cậu đọc lướt nhanh qua bức thư. Bên trong này ghi lại tin có một số lượng rất lớn quái vật biển vượt qua tuyến phòng thủ biên giới trên biển. Bọn chúng đang trên đường tấn công thất đại đảo. Trong thư đề nghị nhà vua cho quân tiếp viện chiến trường biên giới trên biển. Ảm bờ rõ sở đưa lá thư cho thủ tướng Đuyên Tạ xem. Cậu suy nghĩ một lúc. Bọn quái vật biển này là kết quả của cái ác. Điều này cậu đã khẳng định chắc chắn. Bọn này đột nhiên có hành động bất thường như vậy có thể là cái ác đang có âm mưu gì. Tắc, trong trận chiến ở cờ lẻn chống lại tên thái tử Dạ Bà Đạt, hắn đã sử dụng một thức mà hắn gọi là món quà của thần Ti Giác. Món đồ này khiến bọn lính chiến đấu hăng hơn. Xem lại chương 80. Nếu dùng lượng lớn thì gây hoang tưởng. Những thứ đấy Dạ Bà Đạt vớt được từ trên biển, chúng là thứ cái ác thả ra để đầu độc các sinh vật. Qua nhiều năm, bọn sinh vật bị đầu độc dần biến dị trở thành lũ quái vật hiện nay. Trong hoàn cảnh chiến tranh nhạy cảm như thế này, mục tiêu của bọn chúng là Nạ Nghĩ ạ. Hoặc có thể là Alan. Vì lúc trên đất liền là khi ông ta yếu nhất. Nhưng đến bây giờ cậu cũng không biết rõ cái ác là thứ gì chỉ có ẩn sĩ và Alan mới biết rõ. Nghĩ tới đây cậu cảm thấy thật đau đầu, cậu nhớ lại lúc trước cậu và Phở Ổ là 2 người cùng nhau giải quyết mấy điều khó khăn này. Lúc này, thêm 4 anh lính khác chạy vào cấp báo. Bọn quái vật này đang tập trung ở phía tây, và tây nam của thất đại đảo không biết bọn chúng định làm gì. Dù chúng muốn làm gì, thì trước hết phải đảm bảo an toàn cho mọi người dân đã. Ả mờ rõ sờ ra lệnh. Lệnh cấm biển với tất cả tàu bè, mọi người dân đều di tản tới nơi trú ẩn xa biển, nhất là các thành phố ven biển. Phải tiêu diệt bọn quái vật này trong thời gian ngắn nhất. Vâng thưa bệ hạ. Chờ anh lính đi truyền lệnh xong, Ảm bờ dò sơ hỏi. Chúng ta mang 10.000 quân đi có ảnh hưởng tới việc phòng thủ ở đây không? Thủ tướng Đuyến Tạ lên tiếng. Thưa đức vua, quân đội của ta không những đủ sức phòng thủ mà còn có thể đánh tạn bọn quái vật, người có thể yên tâm. Vật là tốt rồi. Ảm bờ dò sờ thầm đủ. Rồi cậy thấy Đuyến Tạ còn có điều muốn nói, Ảm bờ dò sờ bảo với ông. Khanh có chuyện gì có thể việc nói thẳng. Vâng, bọn quái vật hiện tại đã phong tỏa hết đường đi từ thất đại đảo quốc tới Na Nghĩa, thần e rằng chúng ta phải đi đường vòng. Đúng vậy, phía tây, và tây nam của thất đại đảo quốc là Na Nghĩa, bọn họ không thể lao thẳng qua đoàn quái vật được. Khanh có kiến nghị gì? Tâu bệ hạ, chúng ta sẽ đi vòng lên phương bắc, qua ẹ tỉn mụ rồi vòng xuống phía nam tới Gò Đôi. Tuy con đường này xa hơn gấp đôi nhưng đảm bảo an toàn cho quân đội. Vậy có kịp thời gian không? Vâng vẫn kịp, chúng ta sẽ bay mất gần 40 tiếng, kể cả thời gian nghỉ. Chuẩn, Khanh đi làm việc của mình đi, 2 tiếng sau chúng ta xuất phát. 2 giờ đồng hồ sau, Ảm Bợ Dọ Sơ, Hệ Ly Ô Đại Hiền Giả, 5 vị Nguyên Hiền Giả, 20 vị Hiền Giả, Hoàng gia Ma Pháp Đoàn, cùng với 10.000 không quân xuất phát bay về phía Bắc. Chuyển cảnh nhanh. Chương 190, Dạ Địch lại xuất hiện. Quay trở lại với Castian. Cậu nhận ra mình đang đứng trong những vòng tròn kỳ lạ từ lúc nào mà con phù thủy đã vẽ xong chúng. Mụ ta hai mắt lóe sáng, trong miệng ngâm nga từng câu bùa chú được viết bằng thứ ngôn ngữ cậu không hiểu được. Rồi mụ ta rút trong túi áo ra một thanh kiếm, điều quái lạ là thanh kiếm này nhuộm một màu xanh lẻ, và phát ra từng cơn lạnh ngắt thấu xương. Nếu Ảm Bợ Dọ Sơ, kể cả Peter, Lucy bốn người ở đây sẽ nhận ra ngày đó là thanh kiếm của mụ phù thủy trắng. Con phù thủy kia định làm gì với thanh kiếm? Cẩy ly y a a a. Mụ ta kết thúc bài chú ngữ bằng một tiếng ré chói tay, mụ cắm thanh kiếm xuống bậc tam cấp trước mặt Castian. Ngay lập tức, một ánh sáng bạc lóe lên. Bầu không khí trong phòng lạnh xuống, từng mảng băng xuất hiện xung quanh lưới kiếm. Nó lan ra rất nhanh, chỉ trong vòng 3 giây, một bức tường băng khổng lồ xuất hiện trước mặt Castian. Phía sau cậu, ông người lùn nhỉ cặp dịp và hai đồng bạn của ông cười lên sung sướng. Con phù thủy thủ thì nói. Tiến lên đi nhà vua. Số phận của ngài ở phía trước đấy thôi. Castian không hiểu bà ta nói gì, nhưng một chuyện khác hấp dẫn ánh mắt cậu. Hấp dẫn theo đúng nghĩa đen. Từ bên trong bức tường, một bóng người mờ mờ đang tiến dần dần tới, bóng người ngày càng rõ ràng. Castian thấy một người phụ nữ, vẻ cao quý và lạnh lùng của bà ta khiến cậu lạnh cả sống lưng. Tóc bà ta tỏa ra bốn phía như đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, khuôn mặt làn da xám xịt như một xác chết. Đó là phù thủy trắng Dạ Địch. Bên cạnh Castian, ông người lùn nhì cặp dịp và hai đồng bạn của ông ta lập tức quỳ xuống, ánh mắt khát khao nhìn về bức tường băng. Cái lạnh đã khiến Castian tỉnh táo lại, cậu sợ hãi lùi lại một bước run rẩy nói. Không, đây không phải là điều tôi muốn. Nhưng đâu phải muốn lùi là lùi ra được, tên người sói không còn cái vẻ nhỏ nhắn như trước, hắn to lên và to như một con trâu với từng múi cơ bắp săn chắc, cái miệng đầy nhưng luồng hơi thở hôi thối phả vào mặt Castian. Cậu bị hắn kẹp chặt lại rồi đưa tới trước mặt nữ hoàng. Phù thủy trắng cười nhẹ, giọng nói bà ta ngọt như đường, đầy dụ hoặc với những đàn kiến đang chết đói. Chỉ cần một giọt máu của Adam là ngươi sẽ giải phóng ta. Và ta sẽ là của ngươi, vua của ta. Castian hoảng thật rồi, cậu ta chỉ biết kêu lên phản đối, không không dừng lại. Nhưng là gì có đứa nào nghe lời cậu, ba đứa bọn chúng ngay từ đầu chỉ coi Castian là đứa ngu ngốc dễ lợi dụng mà thôi. Vua à không, nữ hoàng của bọn chúng chỉ có phù thủy trắng. Con phù thủy rút con dao ra giọng the thé nói. Đưa tay ra, thằng nhóc ngu dốt. Sau đó mụ ta cắt một đường từ má bên này tới má bên kia bàn tay, máu chạy ra như mưa. Phía bên kia, phù thủy trắng như ngửi được mùi máu, bà ta cười tươi như hoa, giọng nói trầm bổng khiến người khác lạc lối. Bà đưa tay ra khỏi bức tường băng và dịu dàng nói. Lại đây, vua của ta. Lại đây. Castian như bị hút mất hồn, hai mắt cậu ta đờ ra, cậu từ từ tiến tới trước bức tường băng. Trong đầu cậu chỉ còn giọng nói êm dịu, lại đây. Lại đây. Đúng lúc này, ba bóng người chạy vào, đó là Peter, Edmund và Trùng Kỷ. Theo sau bọn họ là Lucy, con bé thật liều. Cô bé hét lên. Castian, dừng lại. Nhưng tên đó nào có nghe, hắn vẫn tiếp tục từng bước tiến đến. Tên người sói thấy bọn phá đám đến, hắn lột bỏ đống quần áo vương hữu, trần chuông nhảy sổ tới trước mặt Edmund. Trong khi đó, con phù thủy dùng 10 cái móng vuốt sắc nhọn của mụ tấn công Peter. Nhi cặp dịp thì đang giao đấu với anh bạn thân Trùng Kỷ. Edmund thấy con sói lao đến liền cúi người xuống né tránh. Vô trượt, tên người sói không cam lòng, hắn huých một cái thật mạnh vào người Edmund khiến cậu ta văng xa 3 mét rồi đập vào cột nhà. Cú va đập suýt làm Edmund rơi kiếm, cậu gồng mình đứng dậy lao vào chém tới tấp vào người con sói. Sau đó, bằng một cú lừa khôn khéo, cậu chém bay một cái chân sói. Con sói kêu lên ăng ẳng đau đớn. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, phù thủy trắng đã nghiêng một nửa người ra khỏi bức tường băng, mụ ta thúc giục cả sập địa ẩn. Lại đây nhanh nhanh lên. Chiến trường hai người lùn cũng không kém. Trùng Kìn vừa đánh vừa nói. Ni Cáp Di, ông làm gì vậy, ông bị điên rồi hả? Ni Cáp Di không trả lời mà dồn sức đánh rơi thanh đoản kiếm của Trùng Kìn, song hắn mới nói. Vì chủ nhân của mình thôi, bạn thân, làm ơn chết đi ba. Nói rồi tên này đâm thanh kiếm sắc lạnh xuống ngực Trùng Kìn, không may cho hắn, lũ xì xuống tới, một tay cô bé nắm chặt vai tên lùn, một tay khác gỉ con dao vào cổ họng hắn. Đáng lẽ lũ xì có thể kết liêu Ni Cáp Di, nhưng cô bé quá mềm lòng, cô bị tên người lùn nắm lấy cổ tay cầm dao, rồi hắn nhanh như chớp vòng lại bẻ gãy khuỷu tay lũ xì khiến cô bé hét lên đau đớn. Không thương hoa tiếc ngọc, không thương xót trẻ em, Ni Cáp Di giành lấy con dao trong tay lũ xì, đặt một phát cho cô bé cắm đầu và hòn đá nhọn hoắt phía trước. Ôi không! Nếu không ai đón lấy cô bé thì Lucy sẽ bị vỡ sỏ mất. Lucy cũng rất sợ hãi, cô bé không dám mở mắt ra nữa, hàng loạt ý nghĩ trong đầu hiện lên, mình sắp chết ư. Rồi Lucy cảm thấy mình bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lucy, bạn không sao chứ? Lucy hé mắt lên nhìn, đập vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp trai, mái tóc đen nhánh hơi xoăn, đôi mắt trong veo và sâu hơn biển cả. Lúc này, cánh tay Peter bị mụ phù thủy bấu chặt. Mụ ta đập bàn tay cậu vào cái bàn đá, đau quá, cậu không thể không thả thanh kiếm ra. Rồi mụ ta tắt một cấu kêu chắt một phát, năm vết sức dỉ máu xuất hiện trên mặt Peter. Cậu hét lên một tiếng, a a a a, và lao vào ôm lấy mụ ta. Với sức khỏe lớn hơn, cỡ người cũng lớn hơn, Peter dễ dàng nâng mụ phù thủy lên và ném mụ ta bay thẳng tới bức tường đối diện. Xử lý xong mụ phù thủy, Peter vội vàng mò lại thanh kiếm, rồi chạy thật nhanh tới phía Castian và phù thủy trắng. Lúc này, bàn tay chảy đầy máu của Castian chỉ còn cách bàn tay trắng như tuyết của phù thủy trắng có 10 phân. Không còn cách nào khác, Peter dùng vai đẩy tên hoàng tử ngã sang một bên. Cậu quát vào mặt bà phù thủy. Tránh xa cậu ta. Edmund lúc này cũng xông tới đứng bên cạnh Peter, tên này nhìn chằm chằm phù thủy trắng. Đối diện với hai anh em, phù thủy không chút nào e sợ, bà cười một nụ cười quen thuộc, nhất là với Edmund, bà nói. Ôi Peter và Edmund thân mến, ta rất nhớ hai con lại đây. Hai tên này lúc đầu hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại giống Castian vừa rồi bấy nhiêu, đôi tay cầm kiếm của chúng dần mất lực, bàn chân không tự chủ nhích lên phía trước để gần giọng nói hơn. Lại đây con trai, rồi ta sẽ để hai con thành vua của Narnia này. Không giống Alan, hắn lợi dụng các con, hắn để các con giúp những kẻ xâm chiếm quốc giả của các con. Chỉ một giọt máu thôi. Phù thủy trắng lại đưa bàn tay của bà ra vẫy vẫy. Vương quốc của các con sẽ hồi sinh. Các con sẽ vĩnh viễn là vua, chỉ một giọt máu thôi trên má con kia Peter. Nghe vậy, Peter lại tiến thêm một bước, cậu hơi nghiêng má để phù thủy dễ dàng lấy được máu của mình hơn. Cách đó 10 mét, sau khi ảm bờ rõ sờ vừa mới cứu được Lucy, cậu nhìn thấy tất cả, cậu thầm nhẩm. Hai tên ngu ngốc, thằng em đã ngốc rồi mà thằng anh còn ngốc hơn. Peter và Edmund ẩn quả là hơi kém, hai đứa này không hiểu ma thuật. Cái vòng tròn vừa rồi mụ phù thủy vẽ không chỉ là ma pháp trận dành cho nghi thức phục sinh không thôi. Nó còn là một mê hồn trận, người đứng vào bên trong nó sẽ bị mê hoặc không thể tự chủ được bản thân. Thấy tình hình không ổn, và ảm bờ rõ sở cũng không muốn mụ phù thủy phục sinh, cậu lấy hết sức mình nhảy một cái lên bàn đá, rồi nhảy thêm một bước nữa tới phía bên phải Peter. Chân vừa chạm đất, ảm bờ rõ sở đấm ngay một cái thật mạnh vào mặt Peter, đục một cái khiến tên này văng sang bên cạnh tách ra khỏi phù thủy trắng. Làm xong, cậu cười nói với sư phụ của mình. Sư phụ! Hẹn gặp lại ngài! Nói xong, ảm bờ rõ sở nâng thanh lì ổ lên đâm xuyên qua ngực mụ ta. Bức tường băng kêu lên răng rắc, những vết nứt không ngừng mở rộng. Chương tiếp. Đợt, tắt, cảm ơn bạn Nguyễn Huy Thăng đã để cử nguyện phiếu cho chuyện nhé. Và cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình. Chương 191, trận chiến nhỏ trên biển. Tua lại 3 giờ đồng hồ trước đó. Gru-ô. 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 Bùm bùm bùm. Trên mặt biển, có hai bên quân đội đang đánh nhau, không phải là quân đội đánh nhau với một bầy quái vật. Đó là quân đội ảm bờ rõ sở mang theo để bắt tên thô kệch. Dễ đúc tô. Nờ giờ bùa hủy diệt. Một tay cầm đũa thần, tay còn lại cầm kiếm, ảm bờ rõ sở chém hết con quái vật này tới con quái vật khác, cậu hét lên nói. Duyên tạ, không phải khanh nói đường này không bị chặn sao. Thần đáng chết, thưa bệ hạ, tin tình báo sai lầm, bây giờ không phải là hai mặt Tây và Tây Nam bị chặn nữa mà cả thất đại đảo bị bao vây. Bọn quái vật này lại không tấn công, chúng chỉ bao vây thôi ạ. Đáng chết, chuyện gì đang xảy ra? Ảm bờ rõ sở vung kiếm chém bay hai cái đầu của một con chim hải âu khổng lồ rồi nói. tất cả mọi người tập trung lại, đừng để bị tách ra ảm bờ giỏ sở hết lên. Bọn quái vật này rất rất đông, mặc dù chúng rất yếu, nhưng nếu một lính hoặc một nhóm ít nhỏ cũng có thể bị bọn này ép tới chết. Tất cả quân đội nghe lệnh tập trung lại thành một nhóm xung quanh ảm bờ giỏ sở, tới giờ cậu mới có thời gian để thoát khỏi chỗ này. Cuộc tập kích vừa rồi quá bất ngờ. Datos, quân ta thương vong bao nhiêu?
Thưa bệ hạ, giờ mới chỉ có 5 người bị thương, không có ai tử vong cả.
Tốt, chúng ta có thể chiến thắng bọn chúng không hay là phải rút lui?
Datos ngồi trên một con chim nói.
Đâu, chúng ta hoàn toàn có thể đánh thắng bọn chim quái vật này, có điều phải tốn rất nhiều thời gian với lại ta không có chỗ dừng chân.
Tình hình của ảm bờ giỏ sơ bọn người là đang lơ lửng trên mặt biển, chung quanh là vô số những con quái vật bay được, bên dưới cũng có rất nhiều quái vật bơi lội.
Chúng ta còn cách bờ biển Etits mù bao nhiêu thời gian?
Đến lượt thủ tướng Duyên ta nói.
Dạ, khoảng 1 giờ rưỡi bay.
Ảm bờ giỏ sở trầm mặc suy nghĩ một lúc, rồi cậu quay sang hệ lì ô đại hiền giả hỏi.
Hệ lì ô, Khanh có thể phát động một ma pháp phạm vi lớn để mở đường cho quân đội đột phá vòng vây không?
Thần có thể chỉ cần mất 5 phút chuẩn bị thôi.
Tốt, các Khanh ngay đây. Lập tức truyền báo cho tất cả binh sĩ sẵn sàng, trong 10 phút nữa đồng loạt điều khiển chim ỏ tịt cổ gì bay về phía tây.
Tuân lệnh ít nở.
Hệ lì ô Khanh, đến thời gian, Khanh mở một phép thuật đánh thẳng về hướng tây cho ta.
Chúng ta sẽ lao ra từ đây, rồi sẽ hạ toàn bộ bọn quái vật này ở hệ tín mù.
Mọi người đã rõ.
Vâng ít nở.
Được rồi, bắt đầu làm việc đi.
Ảm bờ giỏ sở phất tay để các vị tướng lĩnh của cậu đi làm việc sau đó cậu nói với Đuyền Tạ.
Các thành thị ở hệ tín mù đã sơ tán hết người dân.
Việc sơ tán đã hoàn thành từ ngày hôm qua rồi, thưa bệ hạ.
Vậy là tốt rồi.
Ảm bờ giỏ sở thở phào. Cậu rất sợ mình làm liên lụy tới các thần dân rốt cuộc cậu có thể yên tâm tiêu diệt bọn quái vật này rồi.
10 phút sau, theo đúng kế hoạch,
Helio đại hiền giả đứng trên không trung bắt đầu triệu hồi một quả cầu ánh sáng.
Sau 5 phút qua đi, quả cầu ánh sáng này đã có đường kính hơn 10 mét.
Ông hét lên.
Tránh ra.
Sau đó, ông ném quả cầu ánh sáng này lên phía trước, ngay sau khi rời khỏi tay Helio, quả cầu cấp tốc phình ra cho đến khi có đường kính 100 mét và nó lao thẳng ra phía trước. Bất kỳ con quái vật nào chạm vào ánh sáng đều bị nướng thành than.
Đây là sức mạnh của ma pháp sư cấp 5 sao.
Tất cả di chuyển.
Xông lên đạ tật dơ kiếm bay lên phía trước sau ông, hàng loạt binh sĩ tạo thành hình mũi tên bay theo.
Riêng ảm bờ giỏ sờ được bảo vệ rất kỹ ở giữa.
Bọn quái vật chim tuy đông nhưng trí tuệ không cao lắm, đến khi ảm bờ giỏ sờ bọn người động được 10 giây bọn này mới phản ứng chạy theo.
Cuộc đuổi bắt kéo dài trong 1 tiếng rưỡi sau đó trước mặt bọn họ đã là lục địa.
Ở đó quân đội thường đóng đã nhận được tin.
Bọn họ đã tập hợp sẵn sàng nghênh địch.
Ngay khi đàn chim ỏ tịt cổ gì bay vào không phận hệ tịt mù, ảm bờ giỏ sờ ngay lập tức ra lệnh cho mọi người quay đầu lại, kết hợp cùng quân đội thường đóng tấn công địch.
Trận chém giết kéo dài liên tục 2 giờ đồng hồ sau đó thì bọn quái vật mới rút lui, quân đội của ảm bờ giỏ sờ mới được nghỉ ngơi.
Ngay sau đó mọi người tập trung trong trướng soái, ảm bờ giỏ sờ ngồi ở vị trí cao nhất nói.
Datos, Khanh báo cáo kết quả trận chiến.
Thưa bệ hạ, quân ta hy sinh 120 người, có 30 cá thể chim ỏ tịt cổ gì bị chết, quân địch chết không thể kể hết.
Hơn 100 người nếu xét thêm tổng quân số thì đó là một con số quá nhỏ nhưng vẫn ảm bờ giỏ sở không kìm lòng được rung động.
Cậu nói,
an táng họ theo đúng quy định, tiền trợ cấp cho gia đình họ tăng lên gấp đôi.
Chúng thần rõ ít nở.
Bọn chúng vẫn còn ở ngoài kia.
Ảm bờ giỏ sở ánh mắt nhìn về phía biển đông hỏi.
Qua kính viễn vọng thì quả thực còn rất nhiều quái vật ở trên biển. Bọn chúng đang tập trung lại hồi phục sức lực.
Nói là hồi phục sức lực cho văn minh thôi, nhưng sự thật là bọn chim khổng lồ đang ăn thịt bọn quái vật dưới biển phải ăn thịt đồng loại.
Trong các trận chiến với quái vật, thì phần nhiều bọn quái vật xuất hiện chỉ là thức ăn cho bọn quái vật chủ công mà thôi.
Quân đội hệ Titsmu có đủ sức ngăn cản bọn chúng không?
Ảm bờ giỏ sở quay sang tên thống lĩnh quân đội thường trú hỏi.
Tên này quỳ xuống nói.
Chúng thần không những có thể ngăn được bọn chúng, thậm chí tiêu diệt, có điều muốn làm được vậy thì thương vong sẽ rất lớn.
Bao nhiêu phần trăm?
Thưa 30% binh sĩ sẽ hy sinh.
30% tương đương với 5.000 người.
Thế cũng đúng, không phải quân đoàn nào cũng tinh nhuệ như Hoàng gia Ma Pháp đoàn hay không quân ảm bờ giỏ sơ mang theo.
Quân đội hệ tịt mù chỉ là quân đội cấp 2 thôi, cấp thấp nhất chỉ hơn tân binh.
Chuyện này khó xử đây.
Ảm bờ giỏ sơ một mặt muốn đi chiến trường nạ nì ạ kịp thời, nhưng cậu cũng không muốn thấy binh lính của mình chết một cách oan uổng như vậy.
Hoan uổng ở đây là vì ảm bờ giỏ sở hoàn toàn có thể để không quân và hoàng gia ma pháp đoàn cùng bọn họ giết địch tù đó làm giảm thương vong xuống thấp nhất.
Một bên, thủ tướng Duy Nẹ cũng hiểu những gì vua của mình đang suy nghĩ ông nói.
Tâu bệ hạ, nếu chúng ta tiêu diệt tất cả bọn quái vật rồi mới tới gò đôi vẫn kịp thời gian,
dù sao ta cũng dư ra được một ngày thời gian.
Ả Bờ Giỏ Sở nghĩ thế cũng là đúng, cậu lập tức ra lệnh cho mọi người tập trung chống địch sau mới đi bắt tên thô kệch.
Ả Bờ Giỏ Sở đang định cho mọi người lui thì một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu cậu.
Tại sao Ả Bờ Giỏ Sở bọn người lại bị tập kích? Tại sao bọn quái vật chỉ bao vây thất đại đảo mà không thấy bọn chúng tấn công gì cả?
Hành động này rất lạ đối với bọn quái vật, là có kẻ cố ý để chúng là như vậy, và mục đích là không để Ả Bờ Giỏ Sở tới gò đôi.
Cậu nháy mắt nghĩ tiếp, cái ác sẽ không quan tâm đến cậu như vậy.
Ả Bờ Giỏ Sở cũng biết trình của mình ở đâu, đến cả ẩn sĩ và Alan đều kiêng kỵ cái ác.
Còn Ả Bờ Giỏ Sở thì chưa bằng một phần nghìn của nó.
Nhưng còn một người khác chính là Phù Thủy Trắng.
Bà ta đã bán linh hồn cho cái ác và bà ta luôn muốn thoát khỏi nó, sống lại, phục sinh chính mình, và ở đó có cả Peter, Edmund, Sở Sản và Lucy, có thể tính cả hoàng tử Castian.
Bọn họ đều là vua chúa của Narnia do Alan chỉ định.
Chắc chắn bà ta có thể bằng cách này hay cách khác nhờ họ để phục sinh.
Nghĩ tới chỗ này, Ả Bờ Giỏ Sở cảm thấy mình phải nhanh chóng chạy tới gò đôi ngăn cản cái âm mưu này.
Tuy cậu không sợ bà ta phục sinh, nhưng an toàn của Lucy mọi người thì khác, dù sao Ả Bờ Giỏ Sở cũng là bạn của bọn chúng.
Hơn nữa nếu mụ ta bắt tay với tên thô kệch thì chuyện này rất khó giải quyết, cậu tin rằng Phù Thủy Trắng là cấp 5 ma pháp sư.
Và sau hơn 1.000 năm, dù có chỉ còn lại một ít linh hồn nhưng cậu không dám khẳng định bà ta không mạnh lên, và bà ta không lại một lần nữa dựa vào sức mạnh của cái ác.
Chương 192, Nguy cơ tương lai.
Sau khi suy tính thiệt hơn, Ả Bờ Giỏ Sở quyết định nói.
Datus, Khanh có thể tự chỉ huy trận chiến này và giành thắng lợi được không?
Thần làm được, thưa đức vua.
Datus túi rạp người xuống nói, trong lòng ông lại nghi hoặc, không biết nhà vua định làm gì.
Ả Bờ Giỏ Sở nghe vậy ánh mắt chăm chú nhìn Datus nói.
Ta tin tưởng Khanh, đừng để ta thất vọng.
Rồi Ả Bờ Giỏ Sở nói với những người khác.
Ta có một dự cảm rất xấu ở phía gò đôi cho nên ta quyết định mình và đại hiền giả hệ Leo sẽ đi trước tới đó.
Trong lúc này, các Khanh phải tiêu diệt toàn bộ bọn quái vật, rồi bay tới gò đôi tiếp ta.
Các Khanh rõ chưa?
Chúng thần tuân lệnh.
Được rồi, chuẩn bị hai con chim ỏ tịt cổ gì, ta và hệ Leo sẽ lên đường ngay lập tức.
Vâng ít nở.
Sau đó Ả Bờ Giỏ Sở và ông Phù Thủy tăng hết tốc độ bay về phía nam.
Càng đến gần gò đôi, Ả Bờ Giỏ Sở càng cảm thấy cái cảm giác chán ghét quen thuộc của bà Phù Thủy Trắng, bà ta đã từng suýt nữa giết cậu hai lần.
Cái cảm giác này Ả Bờ Giỏ Sở không thể nào quên được.
Phải nhanh lên thôi, Ả Bờ Giỏ Sở tiếp tục thúc chim bay nhanh hơn.
Hai tiếng sau, gò đôi đã xuất hiện trước mắt.
Đó là một quả đồi nhỏ cao khoảng 50 mét, xung quanh toàn là rừng cây rậm rạp, phía trước quả đồi này có một khoảng đất trống khá rộng.
Từ xa cậu đã nhìn thấy một cột khói dày đặc khổng lồ, đây là phép thuật tên thu kệch đang thiêu đốt khu rừng như trong tình báo.
Ả Bờ Giỏ Sở kiềm chế sự xúc động lao tới bắt hắn, cậu đưa ánh mắt trở lại gò đôi.
Ngay lập tức tim của cậu đột nhiên đập mạnh hơn.
Phù Thủy Trắng, bà ta đến rồi.
Quả là vậy, sau khi xông thẳng vào căn phòng trung tâm, đập vào mắt cậu là một bức tường băng, và mụ Phù Thủy Trắng đang cười nết môi nói thứ gì đó.
Trước mặt mụ là Peter và Edmund, bọn chúng rất kỳ lạ.
Ả Bờ Giỏ Sở cảm nhận được ma lực bám xung quanh hai tên này.
Trong tích tắc cậu nhìn ra hai tên này bị bỏ đùa rồi.
Nhưng một sự việc khác lại gây chú ý cho cậu, Lucy, cô bé đang bị ném bay giữa không trung tới thẳng một mỏm đá nhọn hoắt.
Rồi một con tức giận nổi lên trong Ả Bờ Giỏ Sở, lũ anh trai ngu dốt lại để em gái mình bị nguy hiểm như vậy, kể cả Sở Sản nữa.
Ả Bờ Giỏ Sở rất trân trọng người thân, lần này cậu thật sự tức giận.
Đã lâu lắm rồi, phải mấy năm nay cậu mới cảm nhận lại cảm giác này.
Trong nháy mắt, Ả Bờ Giỏ Sở nhảy tới ôm lấy Lucy, lo lắng nói.
Lucy, bạn không sao chứ?
Lucy bây giờ vẫn sợ hãi, cô bé he he mở hai mắt ra thấy Ả Bờ Giỏ Sở, cô bé như bị đơ ra một lúc sau đó mặt hồng hồng nói.
Ả Bờ Giỏ Sở mình không sao.
Vậy là tốt rồi, Ả Bờ Giỏ Sở nhìn lại phía mụ Phù Thủy Trắng, bà ta đang đầu độc hai tên anh trai ngu ngốc bằng mấy lời ngọt lịm.
Đang định nhảy tới bên đó, thì một tên người lùn xông đến gào thét.
Tao không cho phép mi phá đám nữ hoàng.
Đang tức, lại có đứa lao tới, Ả Bờ Giỏ Sở lấy ra đũa phép lạnh giọng nói.
Ả vạ đạ kẹ đà dạ.
Nờ giờ lời nguyền giết chóc.
Một tia sáng xanh lẻ lóe lên tên người lùn nì cặp dịp lập tức ngã xuống, hai mắt trợn tròn đầy máu.
Hắn chết ngay tức khắc.
Đây là lần đầu tiên Ả Bờ Giỏ Sở sử dụng lời nguyền chết chóc. Người ta nói muốn sử dụng mấy lời nguyền kiểu này thành công thì trong đầu người thi chú phải thực sự muốn dồn đối phương vào đường chết, và cái cảm xúc đó phải càng mạnh càng tốt.
Mất tên Phù Thủy hắc ám luôn mồm Ạ vạ đạ kẻ đạ dạ tương đương với việc lúc nào bọn này cũng muốn giết chóc, cảm xúc này lặp lại càng nhiều dẫn tới bản tính con người bị thay đổi trở lên điên rồ, khát máu.
Tương tự, hắc ma pháp làm nhân nên các cảm xúc tiêu cực cho người thi chú, nên nó mới bị cấm.
Tắc, hắc ma pháp không phải hắc ám ma pháp nhé.
Trở lại, ạ vợ giỏ sờ vừa xả giận vào tên người lùn xong, cơn giận của cậu mới vơi đi một kẹo. Cậu thả lù xì xuống, rồi nhảy tới bên cạnh Peter. Lần này phải cho tên này biết không giữ lại, cậu dùng hết sức đấm một cái cực mạnh vào mặt thằng anh cả, ạ vợ giỏ sờ còn định đá một cái khác vào thằng anh thứ hai. Nhưng mụ phù thủy kéo cậu lại, ạ vợ giỏ sờ nhìn mụ nói.
Sư phụ,
hẹn gặp lại ngài. Rồi lấy thanh kiếm lì ồ phá hủy bức tường băng.
A em.
Ạ vợ giỏ si e e. Phù thủy trắng hét lên tiếng hét của mụ to tới mức khiến mấy cái nhũ đá trên trần rung động rơi xuống.
Thằng nhóc chó chết, mi lại một lần nữa phá hoại kế hoạch của ta.
Phù thủy trắng biến thành một luồng khói xanh lẻ, mụ ngưng tụ thành hình người chuẩn bị lao vào liều chết giết ạ vợ giỏ sở.
Ạ vợ giỏ sở cấp tốc nhảy lùi lại, cậu hét to không kém.
Hệ lì ồ tiễn bà ta trở về.
Hệ lì ồ đại hiền giả đã nấp sẵn ở một góc, nghe lệnh ạ vợ giỏ sở ông ta nhảy ra. Dùng hết sức bắn một luồng ánh sáng nóng bỏng vào đám khói của phù thủy trắng.
Không.
Phù thủy trắng trúng chiêu kêu lên đau đớn.
Hình nhân bằng khói của mụ vặn mẹo, tan ra xung quanh cho tới khi mụ hoàn toàn biến mất, mụ vẫn để lại một câu.
Ả vợ giỏ sờ ngươi chờ cho ta mấy năm nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại thằng nhãi danh chờ đấy.
Ả vợ giỏ sờ ánh mắt kiên định nhìn nơi phù thủy trắng vừa biến mất, lời mụ ta vừa nói có ý gì không lẽ gái ác chuẩn bị có hành động lớn.
Nếu vậy thì.
Ả vợ giỏ sờ cau mày suy nghĩ.
Sau mấy giây, cậu không nghĩ ra kết quả gì.
Thôi, trước cứu phải ố la trước đã.
Ả vợ giỏ sờ thầm quyết định.
Rồi, cậu ánh mắt tóe lửa nhìn Peter và Ed mở ẩn nặng giọng nói.
Hai chúng bay đang làm gì hả?
Hai người có biết trong lúc đứng ngơ ngác trước bà ta, Lucy suýt bị giết chết không?
Peter và Ed mở ẩn vừa mới tỉnh lại khỏi cơn mê hoặc, chúng nghe Ả vợ giỏ sờ mắng lòng giận nhưng không phản bắt được, chúng nhìn Lucy khuôn mặt bây giờ còn đang sợ hãi. Cánh tay cô đau đớn đang được người lùn trùn kín băng bó.
Cơn giận trong lòng ngay lập tức biến thành lỗi hổ thẹn.
Đúng là.
Phù thủy trắng có hồi sinh lại thì đã sao, không phải hai người có á lan sao.
Ông ta có thể giết mụ ta một lần nữa.
Nhưng em gái hai người chết có phục sinh được không?
Ả vợ giỏ sở không nhịn được lại nói thêm vài câu.
Trong thế giới này, chỉ có số ít người có thể và dám mắng được Peter đại đế và Ed mở ẩn thôi. Không may cho hai đứa, Ả vợ giỏ sở là một trong số ít đó.
Xét về tình cảm, là bạn bè, Ả vợ giỏ sở hoàn toàn có thể nói được bọn chúng.
Xét về địa vị, Ả vợ giỏ sở tuy chỉ là vua của thất đại đảo quốc thôi, nhưng cậu và Phở Ổ Lạ lại đứng ngang hàng với Peter đại đế thậm chí, thất đại đảo quốc mạnh hơn Nạ Nì A nhiều, kể cả trong thời kỳ hoàng kim hơn nghìn năm trước, huống chi hiện tại.
Thôi mà Ả vợ giỏ sở, hai người họ biết sai rồi Lucy không lỡ nhìn hai đứa anh trai mình bị mắng, cô bé khuyên nói.
Ả vợ giỏ sở đưa ta trấn an cô bé. Rồi cậu nhìn bằng ánh mắt chết người nhìn hai đứa anh trai như muốn nói, còn không xin lỗi, muốn ăn đòn tiếp hả?
Peter một bên má sưng to, cậu ánh mắt hổ thẹn nhìn Lucy nói.
Lucy, anh xin lỗi.
Sẽ không có lần sau đâu.
Anh cũng xin lỗi em.
Edmund nói.
Bầu không khí trở lại bình thường sau khi Peter và Edmund nhận sai, Ả vợ giỏ sở cũng không chấp hai đứa này nữa, dù sao bọn chúng tháo ra mặt xin lỗi rồi.
Ả vợ giỏ sở bây giờ mới chú ý tới một tên khác đang bần thần đứng một bên. Cậu nó.
Anh là Caspian.
Vâng, ngài là hoàng tử Caspian tuy đang suy nghĩ lung tung trong đầu, nhưng cậu ta vẫn biết mọi chuyện diễn ra xung quanh.
Cậu ta thấy Ả vợ giỏ sở không e ngại gì quát hai vị vua, chắc chắn thân phận cậu bé trước mặt mình không đơn giản, Caspian nghĩ vậy.
Giới thiệu chút, ta là Ả vợ giỏ sở Cát Linh.
Vua của thất đại đảo quốc.
Ả vợ giỏ sở đưa tay ra nói khí thế của một vị vua không ngừng tuân ra khiến mọi người xung quanh lé mắt.
Đây là vị vua thần thánh của thất đại đảo quốc. Caspian kinh ngạc nhìn Ả vợ giỏ sở, cậu không nghĩ Ả vợ giỏ sở lại trẻ như vậy, trẻ hơn cả Peter và Edmund.
Cậu hơi luống cuống đưa hai tay ra bắt tay và nói.
Thật vinh hạnh cho tôi vì được gặp ngài, đức vua.
Caspian không quên việc Peter bốn người đã liên hệ với thất đại đảo quốc xin viện binh trong lòng nặng nề vì cuộc chiến nhẹ đi một nửa.
Ả vợ giỏ sở liếc mắt nhìn Caspian nói.
Trong lòng anh đang có khúc mắc phải không?
Chương 193, hy vọng.
Caspian hoảng hốt nhìn ánh mắt như thấu tâm gan của Ả vợ giỏ sở, tên này không nói được gì vừa rồi cậu đã bị mê hoặc, suýt nữa gây ra một chuyện kinh khủng.
Caspian không dám nhìn Ả vợ giỏ sở.
Ả vợ giỏ sở vừa đến căn phòng trung tâm này đã nhận ra chiêu trò mê hoặc cũ rích nhưng hiệu quả của phù thủy trắng, bà ta đã dùng trò này với Edmund và Ả vợ giỏ sở một lần rồi.
Trong căn phòng này, phải nói ai dễ bị mê hoặc nhất, và đáng để phù thủy trắng mê hoặc nhất chỉ có tên hoàng tử Caspian trước mặt.
Ả vợ giỏ sở nhìn thật sự xấu hổ trong sâu thẳm ánh mắt cậu ta thôi,
cậu không muốn vua nạ nỉ ạ sau này là một đứa vô dụng, cậu chỉ bảo nói. Nếu có chuyện gì không giải quyết được, anh có thể đi gặp thầy của mình, biết không?
Vâng, tôi hiểu.
Bây giờ đi đi. Chúng ta không thể giành chiến thắng khi có một vị vua còn đang mơ màng.
Ả Bờ Giỏ Sở vỗ vai cả sắp đi ẩn nói như thể người lớn dạy bảo trẻ con.
Buổi trưa hôm đó, trong khí giữa các vị vua không được tốt cho lắm, nhưng tới buổi chiều lại hoàn toàn thay đổi.
Peter đã trở lại cái vẻ ngày nào mà Ả Bờ Giỏ Sở gặp trong những buổi tiệc hoàng gia.
Cả sắp đi ẩn cũng khá hơn rất nhiều, trong mắt tên này đầy vẻ kiên định và quyết tâm.
Một sự kiện đặc biệt quan trọng khác xảy ra vào buổi chiều, đám cháy cánh rừng đã kết thúc. Quân đội Tẻn Mạ Dìn cùng các cô máy chiến tranh đã tập kết bên trong đống tro tàn của cánh rừng, ngày mai trận chiến sẽ bắt đầu.
Trong căn phòng trung tâm, tất cả mọi người khuôn mặt lo lắng đang bàn bạc đối sách, Ả Bờ Giỏ Sở và Hệ Lì Âu ngồi thoải mái ở bên cạnh dự thính.
Peter khuôn mặt rất khó coi nói.
Quân địch chỉ cách chúng ta một cái sân, và ta chưa biết cách làm thế nào để đánh bại chúng.
Không phải vua Ả Bờ Giỏ Sở đã tới sao, quân đội quả ngài sẽ giúp chúng ta.
Ông người lùn trùm kín ánh mắt khao khát nhìn Ả Bờ Giỏ Sở nói.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Ả Bờ Giỏ Sở và Hệ Lì Ổ hai người.
Việc Ả Bờ Giỏ Sở chỉ có thể giải quyết tên thủ tịch ma pháp sư cậu đã nói với Peter bốn anh em rồi, cho nên bọn khuôn mặt bọn chúng mới khó coi như vậy.
Nhưng những người khác không biết, nên Ả Bờ Giỏ Sở lại phải nói một lần nữa.
Ta không thể sử dụng quân đội của mình can thiệp vào bất kỳ sự việc gì ở Nạn Ý ạ.
1000 năm trước, ta đã có thỏa thuận với Alan là như vậy.
Mọi người ánh mắt thất vọng nhìn nhau. Trong lòng đều nghĩ bọn chúng lần này thực sự thua ư.
Đừng nhìn nhau như vậy, các ngươi không phải đã hết hy vọng, Alan đang ở ngoài kia, các ngươi có thể nhờ sự giúp đỡ của ông.
Ả Bờ Giỏ Sở nói câu tiếp theo lại thắp sáng hy vọng trong lòng mọi người.
Nhưng mà chúng ta làm sao biết Alan ở đâu?
Ả Bờ Giỏ Sở tốt bụng trả lời.
Các ngươi cứ đi theo con tim mách bảo là thấy ông ta.
Vấn đề này mang tính rất trừu tượng, có thể nói chỉ người nào tin vào Alan mới nhìn thấy ông. Và người nào thực sự muốn tìm Alan mới có thể tìm thấy ông ta.
Trong số mọi người ở đây, Ả Bờ Giỏ Sở chỉ nghĩ có Lucy làm được điều này.
Em sẽ đi tìm Alan, Lucy đột nhiên lên tiếng.
Không, thưa nữ hoàng, ở ngoài đó quá nguy hiểm, ông người lùn trùn kín nói.
Lucy ngắt lời ông người lùn, cô bé nói.
Cháu phải đi, vì ở đây cháu không giúp được gì nhiều, nhưng việc tìm Alan cháu tin mình làm được.
Mấy đứa anh chị của Lucy cũng đồng ý, bọn chúng biết chính Alan dẫn đường cho chúng tới đây. Lucy tiết lộ, nhưng chúng lại không nhìn thấy ông ta, chỉ có Lucy nhìn thấy.
Con bé là hy vọng duy nhất để tìm Alan.
Người lùn trùn kín nhìn Peter ba người, ông nhận ra sự ngầm đồng ý của ba vị vua và nữ hoàng, ông không kiềm chế nổi cơn giận nói.
Tôi không thể tin nổi, các vị lại để một cô bé một mình đi vào trong khu rừng đen tối ngoài kia.
Peter nhắm mắt lại nói.
Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta.
Và con bé sẽ không đi một mình.
Sở Sản ôm vai em gái mình nói.
Sở Sản sẽ đồng hành cùng em gái mình như cái đêm họ chứng kiến Alan phục sinh.
Nhưng Trùn Kỉn không cam lòng nói.
Trùn Kỉn, chúng ta còn hy vọng.
Nhi cặp dịp đã tuyệt vọng nên mới rơi vào bóng tối.
Chúng ta phải đặt hy vọng vào nữ hoàng Lucy, vào Alan con lửng phấn hận tờ thuyết phục.
Phải, chúng ta còn hy vọng ít nở.
Vì Alan ít nở.
Ông người lùn Trùn Kỉn nhìn phản ứng của mọi người, ông lo lắng nhìn Lucy nói.
Ít ra nữ hoàng để tôi đi cùng chứ.
Không, chú Trùn Kỉn. Ở đây cần chú hơn.
Ông tôn trọng quyết định của nữ hoàng, ông chấp nhận lui sang một bên.
Người đã hai lần cứu mạng ông, nếu nói tiếp thì thật quá thất lễ.
Peter lúc này đứng dậy nói.
Việc của chúng ta là kéo dài đủ thời gian chờ sự trợ giúp của Alan.
Chúng ta phải làm một cái gì đó hết khả năng của mình.
Nhưng thưa đức vua, ngài cũng biết chênh lệch giữa quân ta và quân địch, đặc biệt bọn chúng còn có một vị phù thủy hùng mạnh.
Nói tới đây, tên này không khỏi sợ hãi run lên.
Điều này ta đã tính từ trước rồi.
Peter tự tin nói, rồi tên này nhìn Ả Bờ Giỏ Sở như ra hiệu cậu tiếp lời.
Đúng thế, tuy ta không thể can thiệp vào trận chiến, nhưng ta tên thủ tịch ma pháp sư của Mỹ Giác, hắn vốn không phải người của Nạn Ý ạ.
Ta và vị hệ Leo đại hiền giả ở đây để đối phó với hắn.
Ả Bờ Giỏ Sở cười và nhìn mọi người với ánh mắt an tâm có ta rồi.
Dù thế, nhưng chúng ta không đủ thực lực để đụng độ với Mỹ giặc trong một trận đánh dàn trận bọn chúng đông gấp 4 lần chúng ta và ở đây không có chỗ nào phòng thủ cả.
Mọi người bắt đầu thảo luận ở Mỹ, đây cũng là điểm khó.
Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên, là Castian.
Xin lỗi.
Chờ đến lúc mọi người chú ý, cậu mới nói tiếp.
Có thể Mỹ giặc là một kẻ độc tài và là một tên giết người.
Nhưng với tư cách một vị vua, ông ta chịu ảnh hưởng của truyền thống và từ sự chờ đợi của nhân dân.
Điều đó có thể cho chúng ta thêm thời gian.
Các cận thần suy nghĩ một lúc rồi đều gật đầu, bọn họ đã đoán ra được ý của hoàng tử nhỏ. Cách của Caspian rất khả thi, bọn chúng ánh mắt đánh giá nhìn hoàng tử trẻ tốt hơn nhiều.
Vậy thì được lắm.
Peter nói. Tôi sẽ gửi đến hắn lời thách đấu cho một trận đánh tay đôi.
Caspian, đúng là một sáng kiến, trước đấy chưa có ai nghĩ ra điều này.
Peter không ngại khen ngợi Caspian, tên này đã hiểu ra, cậu không còn là Peter đại đế nữa, ngai vàng đó thuộc về Caspian trẻ tuổi, thời đại của bốn anh em cậu đã qua rồi. Xin hãy để vai trò đó cho tôi.
Caspian nói.
Tôi muốn báo thù cho cha tôi.
Không, cậu không được.
Một là vì địa vị của cậu không tương xứng với Mỹ Giạt, hai là trong mắt các binh sĩ kèn mạ dịn, cậu chỉ là một tên phản đồ, mà tên phản đồ không đủ tư cách đấu với vua của bọn họ.
Peter giải thích.
Nhưng đâu bệ hạ.
Lửng Phấn Hấn Tờ nói, ông ta ngồi ngay cạnh Peter và không có lúc nào rời mắt khỏi vị vua tôn quý của mình, liệu hắn có chấp nhận lời thách đấu của Peter đại đế không?
Hắn biết hắn có một đạo quân mạnh hơn trong tay kia mà.
Peter đáp.
Cũng có thể hắn sẽ không chịu, nhưng phải thử rồi mới biết.
Kể cả khi hắn không chấp nhận thì chúng ta cũng sẽ dành ra những giờ quý báu nhất cho việc cử những sứ giả truyền đi các thông điệp giữa hai bên.
Ít nhất thì chúng ta cũng có thể duyệt lại quân đội và củng cố lực lượng.
Lúc này, Ảm Bờ Giỏ Sở cũng lên tiếng, cậu nói.
Sáng mai, trước khi trận quyết đấu diễn ra, chúng tôi sẽ tiến lên trước bắt tên thủ tịch ma pháp sư đều này là điều cuối cùng tôi có thể làm được, để giúp các vị kéo dài thời gian.
Tạ ơn vua Ảm Bờ Giỏ Sở ít nở.
Mọi người đều nói thật lòng.
Tôi sẽ gửi đi lời thách đấu.
Thật ra tôi đã nghĩ mình phải viết gì bây giờ.
Ông có bút và mực đấy không, ông tiến sĩ còn lù.
Peter tiếp lời Ảm Bờ Giỏ Sở nói thêm.
Một nhà bác học thì không thể thiếu những thứ đó, tâu bệ hạ.
Tiến sĩ còn lù hớn hở đáp.
Tốt lắm, tôi sẽ đọc đây.
Peter nói.
Trong lúc đó tiến sĩ trải ra một tấm giấy ra, mở một cái nghiên mực bằng sừng và mài bút vào nghiên mực.
Peter hơi ngả người ra sau, mắt khép hờ. Nhớ lại cái thứ ngôn ngữ mà nó đã từng dùng để viết các văn kiện hoàng gia vào kỷ nguyên vàng ở Narnia.
Chương 194, phản bội.
Tiến sĩ chấm ngòi bút vào nghiên mực, chờ đợi.
Peter đọc cho ông ta viết những câu như sau.
Viền giấy ra.
Ta, Peter, nhờ vào ơn huệ của Atlan, vượt qua sự thử thách, theo phong tục truyền thống lâu đời và nhờ vào những chiến công của mình. Ta đã trở thành vị vua đứng đầu tất cả những vị vua khác ở Narnia, là hoàng đế của quần đảo đơn tôi. Chúa tể của cải họa dạ bèo, hiệp sĩ của sư tử đấng tối cao. Nay gửi đến Mỹ Giặt con trai của Caspian thứ 8, từng là người phụ tá ở Narnia, sau đó đã tiếm quyền lời chào. Để ngăn cảnh đầu rơi máu chảy và tránh cho tất cả mọi sinh linh chịu những hậu quả chiến tranh với việc bắt lính trên toàn vương quốc Narnia, cũng là niềm vinh hạnh của chúng tôi khi đề cử một người anh hùng mang dòng máu hoàng tộc thách đấu và tuyên bố.
Caspian chính là vị vua hợp pháp của Narnia nhờ vào sự tín nhiệm của chúng tôi và vào luật định của người Tèn Mạ Dìn.
Mỹ Giặt hai lần phạm tội phản bội.
Một là chiếm đoạt ngôi báu của Caspian với những biện pháp đáng ghê tởm nhất, xấu xa nhất.
Hai là giết hại chính anh ruột của mình vua Caspian thứ 9, một việc làm cho cả người lẫn thần đều công phẫn.
Chúng tôi thách thức và phủ nhận quyền của Mỹ Giặt với đất nước này trong một cuộc chiến tay đôi công bằng.
Tiến quân đơn phương và gửi lá thư này là người huynh đệ cao quý, đáng mến của ta, Edmund, người đã có thời làm vua ở Narnia, công tước xứ Cột Đèn, bá tước miền Viễn Tây, hiệp sĩ tối cao. Người mà chúng tôi trao toàn quyền trao đổi với ngài Mỹ Giặt về các điều kiện của một trận quyết đấu nói trên.
Quốc thư được soạn thảo ở đại bản doanh của quân khởi nghĩa ở Gò Đôi, ngày thứ 12, tháng G Jin Rụt, năm đầu tiên đời vua Caspian X, đệ thập, ở Narnia.
Ký tên.
Peter Đại Đế.
Viền giấy ra.
Rất tốt, Edmund, em mang theo hai người tháp tùng, nhân mã Glensom và người khổng lồ Vành Mỡ Loeder, ngay lập tức tới trại lính Kèn Mạ Dìn. Mong rằng đêm nay chúng không tấn công.
Âm mưu chuyển cảnh.
Glozen và Sổ Pestian là hai chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Mỹ Giặt, bọn chúng phục sự Mỹ Giặt từ khi hắn còn là một hoàng tử. Chúng dám nói rằng không ai trong đất nước này hiểu Mỹ Giặt hơn chúng.
Hai tên này đang kiểm tra lốt các khâu chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai.
Họ nhìn lên và trông thấy từ cánh rừng đi về phía họ là nhân mã và người khổng lồ mà họ đã từng chạm trán trong các trận đánh tập kích đêm khuya. Đi giữa hai người này là một người mà họ không biết là ai.
Glozen. Ông đoán bọn chúng tới đây làm gì?
Điều này còn phải đoán ư, không phải đầu hàng thì sẽ là một lời khiêu chiến.
Một vụ đàm phán đầu hàng, chắc thế, coi kìa họ cầm trên tay những cành cây xanh.
Họ đến xin đầu hàng.
Cái người đi giữa nhân mã và khổng lồ kia không có vẻ mặt của một kẻ muốn đầu hàng.
Glozen nói và chỉ vào mặt Edmund nói tiếp.
Hắn là ai kìa?
Chắc chắn không phải là thằng lõi Caspian rồi.
Ông thấy không,
thằng nhóc này có vẻ vừa cao quý vừa bài phong lẫm liệt của một vị anh hùng thiếu niên làm cho ai cũng phải nể.
Đúng thế, nói thật mà chuyện này nói nhỏ giữa hai chúng ta thôi nhé, trông nó còn uy nghi và có phong thái đế vương hơn mị giặt nhiều.
Xem cái áo giáp nó mặc kìa. Không một người thợ rèn nào của chúng ta có thể làm được một cái áo như thế.
Tôi dám cược con bộ lệ mì lông đốm của tôi là hắn mang đến lời thách đấu chứ không phải xin đầu hàng.
Tắc, bộ lệ mì là tên một loài chó săn.
Sao lại có chuyện đó?
Sobestian đáp, chúng ta đã nắm kẻ thù trong tay rồi.
Đời nào mì giặt lại ngốc tới mức mạo hiểm với thắng lợi trong tầm tay trong cuộc tấn công ngày mai.
Ông ta có thể chấp nhận.
Glorien nói với một giọng đầy âm mưu.
Ở đây thai vách mạch rừng.
Sobestian nói và nhìn sang xung quanh.
Hãy đi xa ra, khỏi tầm thai mắt của những đội binh này.
Được rồi, tôi có thể lĩnh hội ý của ngài rồi đấy.
Sau khi tìm được một chỗ vắng, hai tên này mới bàn mưu tinh kế.
Nếu vua chấp nhận lời thách đấu hoặc ông ta sẽ giết được đối phương hoặc sẽ bị đối phương giết chết.
Đúng thế.
Nếu ông ta hạ được đối thủ chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến này.
Còn nếu không?
Nếu không thì chúng ta sẽ vẫn thắng, chả có gì cản trở ta cả. Tôi cũng không muốn đầu hàng để phải chịu chết cả.
Cha của Caspian chết, chúng ta cũng có một phần.
Nói rồi hắn nhỏ giọng một câu, mỹ giặc chẳng phải là một vị tướng giỏi giang gì.
Sobestian nhìn thật kỹ gỡ lộ rẹn như muốn tìm ra manh mối gì đó nói.
Thế ra ý của Đức Ngài đây là tôi và Ngài có thể trị vì mảnh đất này một cách tiện lợi mà không ở dưới trướng của bất cứ một kẻ nào ư.
Gỡ lộ rẹn giọng kìm nén nói.
Đừng quên rằng chúng ta là những người đầu tiên đặt hắn lên ngai vàng.
Và trong suốt bao năm qua để hắn ung dung tận hưởng quyền lực, còn bao nhiêu lợi lộc lại nằm ngoài tầm tay ngài và tôi, có phải vậy không?
Hắn có biểu lộ lòng biết ơn gì với chúng ta không nào?
Glorien liếc nhìn đồng bạn mình nói tiếp.
Lãnh địa của tôi với ông đang kêu than vì chính sách thuế cao hưởng lạc của Mỹ giặt đất nước này đang đi xuống rồi, nếu ta không làm gì sẽ chẳng còn đất nước nào cả.
Ông nghĩ ta nên làm gì?
Glorien giọng nói lạnh lùng.
Dù trận đấu tay đôi này có thắng hay thua thì Mỹ giặt cũng phải chết. Chúng ta sẽ lấy lại vương quốc mà không có vị bạo chúa nào cả.
Vậy thì phải tìm cách để mị giặt chấp nhận lời thách đấu.
Đúng thế, chúng ta sẽ làm như thế này.
Sau khi bàn xong, Sobestian đột nhiên nhớ tới một người, ánh mắt sợ hãi nói.
Còn vị phù thủy thì sao?
Ha ha, hắn chỉ quan tâm tới địa vị của mình thôi, và không biết hắn còn sống được qua ngày mai nữa kìa.
Tại sao ông nói vậy?
Lãnh địa của tôi tiếp xúc với thất đại đảo quốc, qua một nguồn mật. Tôi biết là bọn họ chuẩn bị bắt tên phù thủy đó, tên này chắc chắn là phản đồ chạy trốn.
Ông không sợ thất đại đảo quốc tấn công ta sao?
Không thể nào.
Bọn họ không bao giờ làm như vậy.
Kẻ thù trên biển của bọn họ còn mạnh hơn chúng ta ngàn lần.
Nếu không, đất nước này đã bị chiếm từ 8 đời trước rồi.
Nếu thật như vậy, ta cũng có thể lợi dụng chuyện này.
Tôi với ông làm thế này.
Âm mưu chuyển cảnh.
Đến khi hai tên này trở lại trướng soái. Bọn chúng đã thấy Edmern đang ngồi nhẫn nhơ ăn hoa quả bên ngoài, còn vị vua của chúng mị giặt bên trong đang cau mày nhìn một tờ giấy ra đó chắc chắn là tờ giấy khiêu chiến.
Xung quanh ngồi đầy các lãnh chúa và thống lĩnh khác.
Đấy, xem đi.
Vua mị giặt gầm gừ, ném mảnh giấy ra thuộc qua bàn cho hai người bọn họ.
Hắn không vui nói thêm.
Coi xem lũ danh con càn rỡ trong những câu chuyện nhảm nhí của tên tiến sĩ thất học dạy thằng cháu ta đã gửi gì cho chúng ta.
Hai tên này liếc nhìn mảnh giấy, bọn chúng đã đoán chúng. Hai đứa liếc mắt ra hiệu với nhau, rồi gờ lộ rèn nói.
Muôn tâu bệ hạ, nếu người chiến binh trẻ tuổi kia, người mà chính thần gặp ở ngoài lều chính là vua Edmern viết trong thư thì thần khẳng định hắn là bậc hiệp sĩ đáng gờm.
Vua Edmern, cha cha.
Mị giặt ồ lên khinh thường.
Khanh tin vào những câu chuyện vớ vẩn về Peter, Edmern và những đứa khác sao?
Thần tin vào mắt mình, thưa bệ hạ.
Mị giặt bất mãn hử lạnh nói.
Các khanh nói ta có nên đáp ứng lời mời này không?
Glorien là người đầu tiên mở miệng.
Hợp lý nhất là cứ từ chối, thưa bệ hạ.
Mặc dù thần chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát, thần cần phải nói một cách giản dị là thần không phải đối thủ của tên nhóc ngoài kia.
Tên hèn nhát.
Lãnh chúa Sở Sĩ Thư Lì cha vợ mị giặt khinh bỉ nói một câu.
Glorien mặt dày nói tiếp.
Và nếu đối thủ của ngài lại là anh trai của chàng trai này, Peter Đại Đế, một người còn nguy hiểm hơn, thì thưa bệ hạ, trên đời này chẳng có ai có thể thắng được hắn đâu.
Mị giặt gầm lên.
Quỷ tha ma bắt ngươi đi, đó không phải là lời khuyên mà ta cần.
Lãnh chúa Sở Sĩ Thư Lì giọng khàn khàn nói.
Điều chúng ta phải bàn bây giờ là phân tích một cách thức giải quyết vấn đề này, với lợi thế của chúng ta hiện nay, chấp nhận lời thách đấu có phải là một việc làm nên hay không?
Nói rồi ông ta quay sang mị giặt nói.
Ta nghĩ con lên đánh, con trai ta.
Peter Đại Đế, ta cũng không chắc thằng nhãi đó đủ tuổi làm một tên đàn ông nữa.
Chương 195,
tên thô kệch xuất hiện. Mị giặt nghe vậy mặt hơi hòa hoãn một tí, nhưng lời của tên thống lĩnh sau lại khiến hắn điên tiết nên.
Sobestian nói, tâu bệ hạ, thần hoàn toàn đồng ý với ngài lãnh chúa Gờ Lộ Rèn, với lợi thế đang nắm trong tay của chúng ta hiện nay, ta hoàn toàn có thể từ chối lời thách đấu.
Một lũ khi quân phạm thượng. Mị giặt hét toáng lên, dậm chân thình thịch xuống đất.
Có phải hôm nay các ngươi bị quỷ ám không? Các ngươi nghĩ là ta mà lại phải kiếm cớ để từ chối ư? Các ngươi có thể gọi thẳng vào mặt ta là một con thỏ đế rồi đấy.
Lãnh chúa Sở Sĩ Thư Ly lại nói.
Bình tĩnh con trai của ta, lời thách thức này chúng ta sẽ nhận như để thể hiện con là một vị vua dũng mãnh không sợ chiến đấu, nhưng chúng ta sẽ không trả lời ngay mà để tới sáng hôm sau mới trả lời.
Ý của cha là gì?
Mị giặt bình tĩnh lại, cha vợ ông là người nhiều tuổi nhất, kinh nghiệm nhất có mặt tại đây.
Ha ha con trai, đánh nhau là hạ sách mà thôi, đỉnh cao của chiến tranh là chúng ta không cần đánh mà vẫn thắng sáng mai, khi quân đội chúng ta tập trung tất cả lại, bọn man dợ kia sẽ biết thế nào là sự chênh lệch, châu chấu mà đòi đá xe.
Hừ khụ khụ.
Ho khan mấy tiếng, ông ta nói tiếp.
Mặt khác, chúng ta sẽ nhờ ngài thủ tịch ma pháp sư lên đài làm phép dọa bọn chúng, con cũng biết ông ta lợi hại thế nào rồi đó.
Trước tình thế không thể thắng, có khi tên Ti to gì đó ngay lập tức quăng kiếm đầu hàng cũng lên.
Ha!
Ha!
Phải, ta còn có ngài thủ tịch ma pháp sư là đòn bất ngờ.
Một bên khác, Gỡ Lộ Rèn và Sổ Bẹt Tỉ ẩn thầm chửi lão già nhiều miệng, chúng nhìn nhau và lại bắt đầu kích mị giác.
Thưa bệ hạ, Nạ Nghỉ ạ là bọn cùng tín, chúng tôn thờ con ác quỷ Alan, chúng sẽ không đầu hàng với bất kỳ lý do gì đâu.
Phải, hơn nữa ngài cũng lớn tuổi rồi.
Câm miệng!
Mị giác hét lên, hắn họ trừng trừng khiến cho hai con ngươi suýt thì vọt ra khỏi hốc mắt.
Hai ngươi yếu đuối, đớn hèn, khiếm nhược chẳng có một chút nhuệ khí nào, đã thế các ngươi lại suy bụng ta ra bụng người làm như ta cũng ở cùng đẳng cấp như các ngươi vậy.
Mị giặt xoa hai ngực phập phùng nói tiếp.
Tìm có để từ chối ba.
Hay thật.
Viện cớ để không đánh ba.
Các ngươi có phải là người lính không đấy?
Có phải là dân kèn mạ gì không?
Các ngươi có phải là đàn ông không?
Chúng thần khẩn khoan van xin bệ hạ.
Nghe lời chúng thần Gỡ Lộ Rèn và Sổ Bẹt Tỉ ẩn quỳ xuống giả bộ trung nghĩa, lấy cái chết khuyên can vua của mình.
Thứ lôi hai đứa này ra ngoài mị giặt phất tay ra lệnh nói.
Sau khi bị kéo ra khỏi trường soái, Gỡ Lộ Rèn và Sổ Bẹt Tỉ ẩn hai người vội vàng kiếm một chỗ kín đáo rồi nói.
Kế hoạch không thuận lợi lắm.
Ngược lại, Gỡ Lộ Rèn cười khoái trá nói.
Không, thực chất ta đã thành công hơn nửa rồi, bọn Nạ Ni ạ còn lâu mới đầu hàng.
Chỉ cần tên phù thủy bị thất đại đảo quốc bắt đi.
Chúng ta sẽ lại khích hắn một lần nữa, thế là hắn sẽ lên đài.
Vừa rồi tôi cũng hơi sợ, tên độc tài mị giặt lại không mang chúng ta ra chém, nhất là khi ta vừa chống đối lại hắn.
Thế còn phải cảm ơn khả năng diễn vừa rồi của ta, tuy có chống lại nhà vua, nhưng có thể nói là do vô cùng lo nghĩ, quan tâm với người.
Ngày mai khi trận quyết đấu xảy ra, chúng ta sẽ làm cận vệ cho mị giặt, tôi đoán là không ai nhận chuyện nguy hiểm như vậy đâu.
Phải sau đó ta sẽ hắn đưa tay ra làm cái dấu cắt họng.
Mong là lão Sở Sịt Ly đi cùng, ta cho lão đi luôn hử.
Chuyển cảnh.
Trong một cái lều riêng lẻ ở một góc riêng lẻ trong trại lính, đó là một cái lều đặc biệt, không vị binh sĩ nào dám bén mảng tới gần. Đã có nhiều người không hiểu tại sao lại tự nhiên bị bốc cháy như một ngọn đuốc, chỉ vì hắn ta gây ra một tiếng động quá to, hoặc ai đó chỉ cần để tiếng hai miếng sắt trên áo giáp va chạm cũng bị chết cháy.
Binh lính nào cũng phải đi nhẹ nói khẽ bước chậm khi đi tuần qua khu vực cái lều này. Bọn chúng không muốn đắc tội với vị chủ nhân của nó.
Đó là lều của thủ tịch mà pháp sư cung đình.
Không ai biết ông ta không phải là người của thế giới này, tất nhiên trừ Ảm Bở Rõ Sở và Phao là đang hôn mê.
Ông ta đến từ một thế giới gọi là địa cầu.
Ông ta đã sống trên 1.000 năm, nên rất dễ dàng thích nghi với cuộc sống trung cổ hiện tại.
Nhưng càng ở đây, ông càng cảm thấy thích nơi này hơn, đơn giản vì ở đây ma pháp của ông tiến bộ rất nhanh.
Hơn 1.000 năm xúc tích. Mấy ngày hôm nay trình độ ma pháp của ông tiến bộ vượt bậc, chỉ cần một chút xíu nữa thôi là ông trở thành bậc thầy cấp, master cấp, về ma thuật nữa.
Đạt tới cấp độ này có 4 kỹ năng cơ bản có thể thực hiện nhuần nhiễm được, đó là
Hẽ lỉnh, các bậc thầy của lửa có thể chữa lành một số loại vết thương bằng lửa bằng cách nung chảy và cải tạo mô.
Tì dộ mạn si, các bậc thầy của lửa có thể tạo ra, dập tắt, thao túng, di chuyển và ném lửa.
Lửa có thể được hình thành thành hình dạng.
Bọn họ hoàn toàn điều khiển lửa như chính một phần của bản thân mình.
Thermokinesis, họ có thể làm nóng một vật thể hoặc kẻ thù bằng một cú chạm.
Vinh, họ có thể tan chảy và nung chảy đá, kim loại và nhiều chất khác.
Một kỹ năng vô cùng hữu dụng trong luyện kim và ma dược học.
Đang vui sướng về pháp thuật tiến bộ, thì một giọng nói run rẩy từ bên ngoài căn lều vang lên.
ngài ngài thủ tịch ma pháp sư đến giờ ra trận rồi thưa ngài.
Thử ta biết rồi, biến.
Vâng, sau đó là một loạt tiếng bước chân loảng choảng chạy hốt hoảng. Tên thủ tịch nhíu mày, hắn định cho tên lính thành cho, nhưng thôi, hôm nay hắn đang vui. Tí nữa hắn còn phải ra chiến trường nữa. Nói thật, tên thô kệch không muốn xem vào mấy chuyện vớ vẩn giữa bọn phàm nhân này, có điều hắn cũng không chịu được cảnh ẩn cư kham khổ không có người hầu kẻ hạ, nên mới dùng mấy chiêu giành được chức vị khá cao. Một là để thỏa mãn tư dục, một mặt khác là để tìm hiểu thế giới này. Rất nhanh, thư viện hoàng gia Tèn Mạ Dìn mở cửa cho hắn đọc, càng tìm hiểu, hắn càng cảm thấy kinh sợ. Thế giới này thực sự có thần. Tuy không biết thần trong này có mạnh hơn chủ nhân của hắn không nhưng cũng khiến hắn không thể không hành sự cẩn thận. Một thông tin khác khiến hắn chú ý đó là Thất Đại Đảo Quốc, một quốc gia có lịch sử hơn 1.400 năm, cộng thêm thời đại trị vì của phù thủy trắng. Đó là một đất nước chỉ của phù thủy và pháp sư. Hắn tin rằng ở đó tồn tại những phù thủy mạnh hơn hắn nhiều. Lắc đầu mấy cái như để ném sự e ngại ra khỏi đầu, tên thu kệch muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến tẻ nhạt này, rồi hắn sẽ tập trung tinh thần đột phá Master Cup, sau đó tới Thất Đại Đảo Quốc. Ít nhất khi đó hắn có khả năng tự vệ. Bước ra khỏi lều, tên thu kệch thong dong đi về phía chiến trường, hai bên quân đội đã tập trung hết rồi. Vị vua mị giặt của hắn đứng đầu hàng quân lính đều tăm tắp, ánh gươm sáng bóng cả một vùng trời, tên vua này vây tay chào. Xin chào ngài thủ tịch. Ngài mau đến đây, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Tạ bệ hạ, tên thu kệch tiến tới, hắn ngồi lên cái kiệu do bốn người khiêng rồi đưa mắt quan sát chiến trường. Khoảng cách giữa hai bên vào khoảng gấp đôi đường đi của một mũi tên. Giữa hai đội quân là một vệt cỏ vương vức đã được đóng cọc dành cho trận quyết đấu. Phía bên kia là một đội quân, phải nói là lộn xộn nhất tên thu kệch từng thấy. Lịch sử loài người trên trái đất là lịch sử của các cuộc chiến tranh, hắn đã thấy đội quân bọn man dợ vì kỉnh họ cũng không kém như vậy. Nào là gấu, nào là báo vân vân trông như một sở thú vậy, cũng có mấy tên chiến sĩ thực sự như nhân mã, người khổng lồ bọn này cao to hơn người khổng lồ ở thế giới thực nhiều, thần rừng. Nhưng, có một thân ảnh quen thuộc làm hắn sôi tít lên, thằng nhóc nhà Cát Lĩnh. Nó lại đứng ở bên đó. Chỉ cần bắt được nó là hắn biết cách qua lại giữa hai thế giới này, nếu vậy chỉ cần chờ mấy năm sau hoặc mấy chục năm sau khi hắn đủ sức mạnh hà hà chủ nhân ngài cũng phải dè chừng đấy, tên thô kệch vui sướng nghĩ. Là nô lệ hơn 1.000 năm, hắn chịu đủ rồi. Chương 196, uy hiếp. Chuyển cảnh. Quân đội của chúng ta thế nào? Mày đứng ở cửa gò đôi nói. Tâu bệ hạ, mọi người đã tập trung phía gò đôi rồi, chỉ cần người ra lệnh là tất cả sẽ tiến đến. Hễ Ly Ố đại hiền giả đứng bên cạnh nói. Tốt, mày đưa mắt về phía hai đội quân đang đứng đối diện nhau, rồi một thân ảnh cậu không thể quên được xuất hiện, cậu nói với Hễ Ly Ố. Là hắn, tên đã tấn công nữ hoàng thầy, khanh thấy không? Hễ Ly Ố đưa mắt theo hướng mà nhìn, ông thấy một tên gầy gò, cao giáo, khuôn mặt thô kệch xấu xí. Khanh nắm chắc bắt hắn không, Hễ Ly Ố? Tất nhiên rồi thưa bệ hạ, hắn có vẻ sắp đột phá cấp 5, cho dù là cấp 5 thì kết quả cũng là như vậy. Tốt, đến lúc chúng ta ra sân lần này không chỉ bắt tên hung thủ, nhân tiện dọa bọn Tèn Mạ Dìn một phen. Mảnh vừa nói vừa bước ra khỏi vị trí mình đang đứng, cậu đi tới phía chiến trường. Vâng, thưa bệ hạ. Hễ Ly Ố không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đi theo phía sau Mảnh. Khi đi qua chỗ Peter, Edmer ẩn đứng. Mày gật đầu ra hiệu với hai đứa. Ngay lập tức, quân đội Nạ Ni ạ tách ra hai bên nhường đường cho cậu và Hễ Ly Ố. Phía đối diện, Mị Giặt cao mày nhìn cảnh đó, ông hỏi bọn cận thần xung quanh. Các khanh biết kia là ai không? Bọn này nhìn nhau, bọn chúng quả thật không biết một chút thông tin nào về ông lão cao to và tên nhóc trước mặt. Còn tên thu kệch thì im lặng không nói gì cả, trong lòng hắn tự nhiên có dự cảm không tốt, thằng nhóc là Cát Lĩnh, nó lại không e ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, đang lẽ ra nó phải chạy trốn mới đúng. Còn ông già đi cùng với nó, tên thu kệch không cảm nhận được một chút sóng ma lực nào trên người ông lão, hay là ông lão kia là một tay chiến sĩ kinh khủng hoặc là một phù thủy mạnh hơn hắn. Nghĩ đến đây tên thu kệch cười nhạt, làm sao có thể, nếu mạnh hơn hắn chỉ có ở Thất Đại Đảo Quốc thôi, mà thằng nhóc Mỹ ẩn mới bao nhiêu tuổi, dù nó lăn lộn trong thế giới này từ khi biết đi cũng không thể lôi kéo được một pháp sư mạnh như vậy. Mặc kệ cái nhìn của quân Tèn Mạ Dìn, Mỹ ẩn và Hễ Ly Ố hai người vẫn thong dong bước tới càng gần. Khí chất của mình càng thay đổi từ một thằng nhóc vô hại bình thường tới một bậc đế vương đầy quyền lực. Mị Giặt thấy vậy cũng phải nhíu mày, chờ mình dừng lại trước mặt ông 40 mét, ông mới hỏi dò nói. Phía trước là Peter đại đế. Mình không thèm nói gì, cậu cũng không thèm nhìn Mị Giặt, ánh mắt cậu nguy hiểm nhìn tên thô kệch mà thôi. Thấy mình bị bơ, Mị Giặt tức giận nói. Ngại con hỗn sược, mi không biết ai đang ở trước mặt mi sao? Tên đâu? Một loạt cung thủ nâng cung nỏ lên, nhắm thẳng hướng mình và Hễ Ly Ố hai người. Bọn chúng chỉ cần chờ vua của mình ra lệnh là biến mục tiêu thành nhím ngay lập tức. Mày ngược lại không thèm phản ứng gì,
nhưng hệ lì ố bên cạnh lại lửa giận bừng bừng, một lũ mọi dợ dám chia vũ khí vào đức vua thần thánh của ông. Hệ lì ố hét một tiếng như sấm động. Câm miệng ba. Một tên phản bội đớn hèn như ngươi lại dám nói chuyện với đức vua như vậy hả? Tiếng hét của ông dọa sợ tất cả bọn ngựa, khiến chúng sợ hãi lùi lại. Các cung thủ hứng nuôi chịu xào thì run lên trong tích tắc, bọn chúng nghĩ chỉ cần cầm cung thôi là bị xé xác ra lập tức. Mị giặt mặt chảy đầy mồ hôi, ông chưa bao giờ trong đời thấy người nào có uy thế lớn như vậy và lại người này lại chỉ là người hầu cho một đứa nhóc. Tên nhóc kia là ai? Mị giặt cố giữ bình tĩnh, lời lẽ có vẻ khách khí hơn nói. Xin hỏi, cậu bé là ai? Ừ, tên thiếu hiểu biết hệ lì ổ không nể mặt mũi mị giặt quát, dưới sự giáo dục tốt đẹp của thất đại đảo quốc. Mọi người dân đều vô cùng khinh thường và ghét bỏ những tên phản bội vua của mình như Mị Giặt, hệ lì ổ cũng như vậy. Mị Giặt tức nhưng không dám nói nhiều, trước mặt ông chắc chắn không phải Peter đại đế, thằng nhóc là một vị vua của đất nước khác, và ở trong mắt đất nước này không có Tèn Mạ Dìn, hoặc vua của Tèn Mạ Dìn. Trong đầu Mị Giặt hiện nên vô số cái tên, nhưng chỉ có một chỗ là như vậy. Thất đại đảo quốc, Mị Giặt sợ hãi nghĩ. Nhưng tại sao bọn họ lại tới đây, ông có làm gì gây tổn hại tới bọn họ đâu, nhưng nhìn ánh mắt của thằng nhóc. Ông hiểu ra, là vì ngài thủ tịch ma pháp sư. Đến lúc này, Mị Giặt thầm chửi mình ngu ngốc, một vị phù thủy mạnh như vậy trên đại lục này chỉ có từ thất đại đảo quốc gia mà thôi, ngài thủ tịch đã làm gì để vị vua thần thánh phải tới tận đây. Nghe cho kỹ đây, trước mặt các ngươi là đức vua thần thánh của thất đại đảo quốc, còn không mau bỏ vũ khí xuống. Mấy tên cung thủ vốn không dám chĩa mũi tên về phía mình lên rồi, nay bị nói một câu lập tức thả rơi tên nỏ xuống đất đùa nhau à, bọn chúng dám tấn công vua của thất đại đảo quốc. Ai muốn chết mà dám làm vậy? Mị Giặt giọng hơi run nói. Không biết đức vua tới đây có chuyện gì? Mấy đời tổ tiên của hắn thất bại thê thảm trong tay thất đại đảo quốc, làm sao hắn không sợ được? Hừ, bọn người Tèn Mạ Dìn trung bay còn không biết tôi. Các ngươi biết hắn là ai không? Hệ lì ổ tay chỉ thẳng vào mặt tên thô kệch nói. Tất cả nhà quý tộc và thống lĩnh đều không hiểu nhìn về phía tên thô kệch, trong đó có hai người vui nhất, Gỡ Lộ Rèn và Sổ Bẹt Tỉ Ẩn, chúng nhìn nhau vui sướng. Không biết hắn là ai mà các ngươi dám thu giữ hắn lại còn phong hắn thành thủ tịch ma pháp sư gì gì nữa. Hệ lì ổ gầm lên. Hắn là tội đồ của thất đại đảo quốc, hắn phạm phải tội danh cao nhất và không thể tha thứ, đó là ám sát nữ hoàng phẩy thần thánh. Tất cả đều rung động, ám sát vua, thế thì. Tất cả nhìn tên thô kệch với ánh mắt tóe lửa, vì tên này mà bọn chúng đắc tội với thất đại đảo quốc. Nhưng cũng có đứa không sợ, Gơ Lô Rèn nói nhỏ với Mị Giặt. Bệ hạ, kế hoạch của chúng ta còn cần tới ngài thủ tịch. Hơn nữa ta cũng không chắc thằng nhóc trước mặt có phải thật là vị vua thần thánh kia không. Sobestian cũng nói. Phải, đó có thể là một kế là giảm sĩ khí quân ta, nếu ta giáo ra ngài thủ tịch thật, có khi ông ta phản đón tấn công quân ta nếu vậy thì. Ngài là vua Mị Giặt, không phải là tên hèn nhát ngài và vua của thất đại đảo quốc có địa vị ngang nhau như bao vị vua nạ nì à khác. Mị Giặt bị hai tên thuộc hạ nói vậy thì còn sợ gì, hắn nghĩ lại và thấy cũng hợp lý, hắn lấy lại vẻ cao ngạo vốn có nói. Các ngươi có chứng cứ gì dám nhận mình là vị vua thần thánh trên biển, hả thằng nhóc? Mị Giặt còn cố tình khiêu khích nhìn mạnh. Bên cạnh hắn, Gỡ Lộ Rèn và Sổ Pẹt Tì Ẩn càng vui mừng, Mị Giặt đây là muốn chết. Không sai, thưa bệ hạ, thần biết thằng nhóc này, hắn chỉ là một tên học sinh thôi, hắn không phải là vua chúa gì đâu ạ. Tên thô kệch nói chen vào, hắn từ nãy tới giờ suy nghĩ kỹ rồi, hắn chắc chắn mình đang diễn kịch. Các ngươi muốn chết? Hệ Lì Ổ muốn nói gì thêm, nhưng đã bị mình ra hiệu dừng lại. Cậu giọng thách thức nhìn Mị Giặt nói. Mị Giặt, ta cho ngươi một cơ hội cuối, giao ra hắn, không thì ngươi phải trả giá. Chó chết, thằng nhóc, mi muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi, kỵ sĩ đâu, xông lên giết nó cho ta. Mị Giặt như bị cho ăn thuốc hắn hét lên nói. Chưa bao giờ hắn bị một tên nhóc coi thường tới vậy, thằng nhóc này phải chết, phải băm xác nó cho bọn diều hâu. Lãnh chúa Sở Sĩ Lì tuy lớn tuổi nhưng hăng hái thuốc ngựa xông lên, hơn 300 kỵ sĩ chạy tới. Bọn họ bao vây lấy mẩn và hệ lì ổ hai người. Lãnh chúa Sở Sĩ Thứ Lì gầm lên. Thằng nhóc giả dối, mi chuẩn bị chết đi. Đối diện với quân đội, mẩn không sợ hãi mà lại cảm thấy hưng phấn, tên Mị Giặt đã hành động như chính cậu muốn. Mẩn lạnh giọng nói với hệ lì ổ. Giải quyết bọn chúng và gọi quân đội của ta tới. Vâng. Hệ lì ổ không người cung kính nói. Sau đó, ông vung tay lên một ánh sáng đỏ chóe bắn lên bầu trời, đó là tín hiệu. Rồi vị đại hiền giả nhìn bọn kỵ binh bằng ánh mắt nhìn người chết, ông chống cây pháp trượng của mình xuống đất. Lập tức một vòng tròn ma pháp trận khổng lồ có đường kính hơn 30 mét xuất hiện. Toàn bộ đội kỵ sĩ bị bao bọc bên trong nó. Chết đi. Ma pháp trận tỏa sáng sang hơn cả mặt trời trên đầu bọn chúng. Hơn 300 kỵ sĩ cảm thấy bộ giáp của mình nặng trĩu, ngựa ngã. Xung quanh họ,
lớp khó khô héo dần dần, cho đến khi tan thành tro bụi. Đây là chương 197, chuyên gia đánh mặt vua. Rồi họ cảm thấy da rẻ mình khô lại, cổ họng khô khốc không một giọt nước, hai mắt bọn họ đau bứt vì không được bôi trơn. Đó là một giây đầu tiên. Đến giây thứ hai, mọi lông tóc của họ biến mất, bộ áo giáp trở lên nóng bỏng, chúng định cởi ra nhưng không kịp rồi, da của chúng đã dính chặt vào bộ áo giáp. Giây thứ ba, cơn đau giáp kinh khủng bao phủ thân thể chúng, bọn chúng có thể thấy cánh tay mình teo lại, như lớp mỡ và cơ bốc hơi mất vậy. Một giây nữa đầu của bọn chúng đau kinh khủng như muốn nổ tung, nó bắt đầu phình to ra bấy giờ, người bọn chúng gầy như que tủi, nhưng cái đầu lại to lên gấp đôi. Giây thứ năm, một tiếng bùm nhỏ phát ra, hai con ngươi bọn chúng nổ tung rồi đến lượt cái đầu máu phun ra như mưa từ hai hốc mắt trống rỗng, từ hai lỗ tai, từ hai lỗ mũi và từ trong cổ họng. Máu chạy cho tới khi chúng nghĩ mình hết máu rồi. Giây thứ sáu, ý thức bọn chúng biến mất. Giây thứ bảy, thân thể của bọn chúng cũng biến mất theo. Cho tới khi cả hai quân đội mở mắt ra, trước mặt bọn chúng không còn 300 kỵ sĩ nữa, mà chỉ có một đống đen xì, bốc mùi khét lẹt người đâu rồi. Đến khi mình và hệ lì ổ xuất hiện, thì mới có người ngỡ ra 300 binh lính đã bị tiêu diệt, tất cả ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hai người đang đứng đó. Nhưng họ không kịp sợ được bao lâu thì một trận cuồng phong nổi lên, cây cối nghiêng ngả, nhiều người không đứng vững còn bị thổi bay. Một giọng nói hét lên. Trên bầu trời. Bầu trời vốn thoáng đãng nay có vô số chấm nhỏ xuất hiện rất nhiều, phải đến hàng nghìn. Đó là chim ư? Nhiều quá. Nhìn kìa, trên chim có người màu áo này, lá cờ kia. Đó là quân đội của thất đại đảo quốc, một giọng nói sợ hãi vang lên. Ngay sau đó, một cơn áp lực vô hình từ trên trời buông xuống, nó nhắm thẳng tới quân đội Tèn Mạ Dìn. Tên thu kệch cảm giác được đó là ma lực, rất nhiều ma lực trên kia, tất cả đều là ma pháp sư, hơn nữa cũng không yếu. Cả người hắn nổi da gà lên, áp lực trên đỉnh đầu như tập trung dồn thẳng vào người hắn, xung quanh hắn, hàng loạt binh lính Tèn Mạ Dìn ngã quỵ, bọn chúng đánh rơi vũ khí và quỳ xuống trước mặt mình. Mị giặt và cận thần của ông ta không thoát khỏi, bọn họ dồn dập quỳ xuống, đầu không thể ngẩng lên được. Bên quân nạ nỉ ạ thì không bị làm sao, bọn chúng dần dần thấy những con chim hạ, phải đến 10.000 quân, tất cả các con chim được nối với nhau bởi những sợi dây phát sáng tạo thành một cái lưới bắt cá khổng lồ trên bầu trời, bao vây toàn bộ chiến trường. Mị giặt nằm bẹp xuống đất, hắn còn không quỳ được, hắn cố nhìn lên, hắn nhìn mảnh đầy hối hận tại sao mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, đáng chết. Phải làm sao bây giờ, không lẽ ta chết ở đây? Còn tên thu kệch thì đã bị đánh bay ra khỏi cái kiệu khệnh khạng của hắn từ lâu rồi, tên này hai chân hai tay chống đất, tư thế giống hệt một con chó bốn chân đang ăn ba. Quân đội Tèn Mạ Dìn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cầu xin. Xin ngài từ bi, đức vua thần thánh. Làm ơn chúng tôi không dám. Mặc kệ tất cả, mạnh bước tới trước mặt Mị Giạt, cậu dẫm lên đầu hắn nói. Ngươi còn muốn nói gì? Tới giờ Mị Giạt đâu còn dáng dốc của một vị vua, hắn khóc ròng, giọng run lẩy bẩy nói. Tôi biết sai rồi, hu hu, xin ngài tha cho tôi đức vua. Hừ, cút đi, mạnh đá thêm một phát nữa vào má Mị Giạt, khiến hắn lộn hai vòng ra phía sau. Giờ... Mạnh đi tới trước mặt tên thô kệch, cậu rút thanh lì ô ơ đi ra, vô vô lên trên người hắn, tới khi thanh kiếm va chạm với một vật kim loại, thì mạnh mới thỏ tay vào lấy ra con dao nguyền rủa. Tên này thật liều, hắn lại để con dao hớ hênh như vậy trong người, hắn không sợ mình bị ngộ thương sao. Lấy xong, mạnh trở lại, cậu không muốn để tên thô kệch làm bẩn tay mình, vì tội ác hắn làm với gia tộc Cắt Lĩnh và với phẩy, mạnh sẽ để cho hắn sống không bằng chết cho tới khi hắn thực sự chết thì thôi. Mị ẩn tự hỏi. Tên này có thật trường sinh bất lao không già không? Nếu vậy thì cho cả cuộc đời dài đằng đẵng còn lại của hắn sẽ là địa ngục. Phía bên kia, Peter nhìn mảnh đá mặt Mị Giạt mà má cậu cũng thấy đau, cậu sau này phải cẩn thận ứng xử với vị bạn thân này mới được. Cả Castian cũng chảy mồ hôi lạnh nhớ lại, cậu thấy may mắn người lôi mình ra khỏi phù thủy trắng là Peter chứ không phải mảnh. Tất cả quân đội nạ nỉ ạ cũng không dám hò reo trước thảm trạng quân định, không may vị vua mảnh thần thánh thai ra lệnh một cái, thì có phải khổ không? Mạnh cất con dao vào một cái hộp, rồi cậu nói. Bắt hắn lại, mang về lục xù gì ạ? Vâng. Trên bầu trời, 10.000 quân đội đồng loạt nói. Và hai con chim bay xuống, đó là hai vị nguyên hiền giả, bọn họ mang theo dụng cụ chuyên nghiệp để giam cầm các pháp sư phạm tội. Trong lúc đó, Mạnh quay lại nói với bọn lính Tèn Mị Ỉn. Ta đã giết 326 kỵ sĩ của quân đội Tèn Mạ Dìn, phần máu này coi như trả giá cho việc các ngươi dám bao che cho tên phản đồ của thất đại đảo quốc. Vâng, bọn chúng chết là đáng lắm, ít ngờ. Rất nhiều binh lính nói như được đại xá, nhiều quý tộc trong bọn chúng nhìn vua Mị Giạt không thân thiện, vì hắn mà chúng suýt chết. Chiến tranh của các ngươi ta không can thiệp. Các ngươi tự lo lấy. Nói xong, mạnh nhảy lên lưng một con ọ tịt cổ gì đứng bên cạnh, rồi cậu bay vút đi cùng đội quân của mình.
Sau khi bay được một đoạn, Helio hỏi mạnh. Thưa đức vua, chúng ta trở lại thất đại đảo quốc luôn chứ ạ?
Không, ta sẽ ở lại, Alan thế nào sẽ xuất hiện ở đâu, ta có chuyện muốn hỏi ông ta.
Phải, mạnh vẫn còn canh cánh trong lòng lời phù phù trắng đe dọa, mạnh muốn tìm hiểu thêm thông tin từ Alan. Tuy cậu biết ông ta rất kín miệng, nhưng vẫn phải thử.
10 phút sau, mạnh ra lệnh hạ trại ở một đoạn sông vĩ đại, God River, gần đó, họ sẽ nghỉ ngơi ở đây 1 tới 2 ngày. Trở lại chiến trường. Cho tới tận khi đội quân của mảnh biến mất sau vật rừng, Mị Giạt mơ yên lòng thở phào một hơi, vừa rồi quá nguy hiểm suýt nữa thì hắn mất mạng. Trong đầu hắn đang suy tính con nên hạ lệnh rút lui để trấn an binh lính không. Thấy vậy, Gơ Lô Rèn híp hai mắt nói.
Đâu bệ hạ, thần kiến nghị chúng ta lên tiến công, vị vua trẻ kia đã nói không can thiệp nghĩ là cậu ta sẽ làm như vậy, ta không còn có gì phải lo cả.
Mị Giạt liếc nhìn tên cận thần Gơ Lô Rèn, nhìn thấy hắn khiến ông tức lên nói.
Không phải tại ngươi nói những lời đầu độc ta đắc tội với thất đại đảo quốc.
Gơ Lô Rèn sợ hãi quỳ xuống nói.
Thần đáng chết, nhưng tình huống lúc đấy thật sự bất ngờ, vị trẻ tuổi kia lại là vua của thất đại đảo quốc thần chỉ không muốn người bị lừa và mất mặt thôi.
Nhưng sự thật là ta mất hết mặt mũi rồi, cả danh dự nữa một vị vua mà bị dẫm vào mặt như một con súc vật hử.
Thống lĩnh Sô Pẹt Tì ẩn thấy tình hình không ổn vội vàng khuyên nhà vua.
Tâu bệ hạ, thần nghĩ mọi việc ngày hôm nay đều do bọn Tì Tơ nhãi danh sắp đặt. Thất đại đảo quốc vốn tồn tại siêu nhiên ngoài biển, nên bọn họ không rõ ràng lắm tình hình trên lục địa.
Chính vì vậy, vị vua trẻ mới tìm tới 4 tên vua chúa trong chuyện cổ tích kia.
Thật không may là chúng ta thực sự bao che tên phản đồ đấy mà hắn tên là gì nhở, tên tận giờ thần cũng không biết tên hắn.
Nói điểm chính đi.
Mị Giác không kiên nhẫn nói.
Ý thần là bọn chúng đã cố tình gây xích mích, nói xấu về ngài với vị kia, chúng lại không thèm nói cho chúng ta là vị kia sẽ có mặt trong trận chiến.
Đây không phải là cố ý còn gì.
Ý của Khanh là,
Mị Giạt hình như hiểu ra điều gì đó.
Phải, thưa bệ hạ.
Bọn chúng không nắm chắc trận chiến hôm nay, kể cả đánh giản quân hay đánh tay đôi. Nên chúng mới làm vậy để bệ hạ rút quân, có khi bọn chúng đang lên kế hoạch trốn chạy trong đêm cũng nên.
Sobesti ẩn ánh mắt sáng người đầy trí tuệ nói.
Gơ Lô Rèn tiếp lời nói.
Bọn chúng còn muốn hủy đi danh dự của người, từ đó khắp nơi đều xấu bệ hạ.
Bệ hạ ngài thử nghĩ xem biểu hiện hôm nay của ngài mà truyền đi khắp vương quốc và cả sập đi ẩn trốn thoát.
Câm miệng ta biết rồi.
Mị Giạt dậm chân nói.
Hắn sao mà không đoán ra, nếu mà để cả sập đi ẩn chạy, hắn sẽ lại tập trung lần nữa quân đội, lần này không chỉ là bọn người nạ nì ạ cũ đâu, còn cả mấy tên dân chúng thấp hèn của hắn nữa dù sao danh tiếng của hắn bị bêu xấu quá rồi.
Gơ Lô Rèn giọng nói nỉ non.
Bệ hạ, ngài cần bây giờ là cứu vãn lại danh dự của mình.
Trận đấu tay đôi sẽ làm được điều đó.
Còn gì hơn vinh dự khi chiến thắng vị Tì Tơ đại đế của bọn người nạ nì ạ mang dợ, tuy người thua vị kia, nhưng dù sao bọn họ ở vị trí siêu nhiên, chỉ cần tuyên truyền chút thôi là ổn.
Mị Giạt suy nghĩ một lúc rồi nói.
Ta hiểu, nhưng điều kiện kiên quyết là ta phải thắng, nếu không mọi lời nói giả dối không bao giờ che đậy được sự thật.
Đúng vậy, thưa bệ hạ.
Ngài sẽ hạ được tên nhóc đó.
Gơ Lô Rèn nhìn về phía xa xa, chỗ Tì Tơ đang đứng.
Cử sứ giả, ta sẽ đáp ứng lời khiêu chiến.
Chương 198, Nani AVS Kèn Mạ Dìn. Nhìn thấy ảm bờ giỏ sờ biến mất, Tì Tơ cũng thở phào một cái, đơn giản vì ảm bờ giỏ sờ mang cho cậu áp lực quá lớn.
Tì Tơ nói với các cận thần.
Mị Giạt sẽ chấp nhận lời khiêu chiến, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một kẻ phản bội như hắn thì không có tín dự mấy đâu.
Đúng như Tì Tơ nói, cậu vừa dứt lời, một tên quý tộc Kèn Mạ Dìn thúc ngựa chạy tới. Hắn đưa cho Tì Tơ một bức thư đáp ứng lời khiêu chiến, thời gian là nửa tiếng sau đó.
Nửa giờ đồng hồ sau, Tì Tơ và 2 cận thần tháp tùng cậu tới sân đấu dưới sự reo hò cổ vũ của các binh sĩ.
Mọi người đã vào vị trí, ở 2 góc xa nhất, Gơ Lô Rèn và Sổ Bẹt Tì ẩn đứng với 2 thành gươm tuốt trần.
Ở 2 góc gần hơn là khổng lồ Hoàng Bơ Lệ Đờ và gấu bùn chỉ tên gấu này đang đưa ngón chân lên mút chụp chụp, trông không đáng tin cậu chút nào cả.
Để bù lại, nhân mã Glenstorm đứng ở góc bên phải. Im phăng phắc như một bức tượng đồng, trông còn oai vệ và đáng sợ hơn cả các vị quý tộc đứng đối diện.
Ước gì Ạt Lạn hiện lên trước khi trận đấu bắt đầu.
Trung Kinh nói.
Tôi cũng chỉ mong có thế, ông Lửng Phấn Hận Tờ nói.
Nữ hoàng đã đi được 2 tiếng rồi còn gì.
Rồi sau đó 2 người không nói gì thêm bởi lúc này Tì Tơ và Mị Giặt đã tiến vào vòng đấu từ 2 phía đối diện, cả 2 đều mang giày cao ống, mặc áo giáp sắt, tay mang khiên và đầu đội mũ trụ. Họ từ từ tiến đến gần hơn cho đến khi gần như chạm mặt nhau.
Cả 2 cúi đầu chào đối thủ, hình như họ có nói một điều gì đó nhưng khoảng cách xa không thể nghe thấy họ nói gì.
Một vài giây sau, 2 thanh kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Một giây sau đó tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau còn có thể nghe được, nhưng rồi nó lập tức chìm nghỉm bởi vì quân của hai phe đã bắt đầu la hét dữ dội như đám đông hâm mộ trong những trận quỷ đít. Tốt lắm, Peter, tốt lắm. Edmund hét lên khi thấy Mị Giặt lùi lại khoảng một bước rưỡi. Tiến lên, nhanh lên. Peter làm theo, nhưng chỉ vài giây sau cục diện xoay ra như thể trận quyết đấu sắp kết thúc. Nhưng rồi Mị Giặt lấy lại thế tự chủ, bắt đầu tận dụng chiều cao và cân nặng của mình. Mị Giặt. Mị Giặt. Đức vua. Đức vua. Đội quân người Tèn Mạ Dỉn hò hét long trời lở đất. Castian và Edmund tái nhợt cả người đi vì lo lắng. Peter vừa nhận mấy cú chết người. Cả hai đều ngã. Edmund nói. Đau đây. Coi này. À, họ lại bắt đầu lại, lần này chính xác hơn. Xoay tròn, cảm nhận được sự phòng vệ của nhau. Trong khi Edmund đang bình luận, Peter thật sự rơi vào thế bí, cậu bị tấn công ồ ạt. Tên Mị Giặt đánh liều mạng như thể muốn dồn cậu chết và mau chóng kết thúc trận đấu vậy. Tên này đang tính toán gì, làm sao cậu không biết hắn muốn thắng trận một cách áp đảo để vãn hồi danh dự đây. Đã thế Peter chơ thế phòng ngự phản công, không cho hắn như ý. Peter linh hoạt sử dụng tấm khiên của mình chống đỡ mọi đòn đánh, tuổi trẻ là lợi thế của cậu, tên Mị Giặt đã già rồi thời gian đang chống lại hắn. Sơ hở, Peter chốc cơ hội đâm vào nách của đối phương, rồi cậu nhảy lại phía sau tránh né đường kiếm chém ngang của Mị Giặt. Nhưng tình hình có vẻ xấu đi, cái khiên trên tay Peter hơi mất nhịp khiến cậu khó khăn đón đỡ thế công dũng mãnh của Mị Giặt. Bất thình lình, tiếng la hét của cả hai bên tắt hẳn. Edmund ẩn bối rối trong vài giây. Sau đó cậu thốt lên. Ồ, tôi thấy rồi. Hai bên đồng ý nghỉ giải lao. Chúng ta có thể làm một cái gì đó cho đức vua tối cao. Họ chạy xuống trường đấu, Peter đi ra ngoài sợi dây trăng để gặp họ, khuôn mặt nó đỏ lên, mồ hôi túa ra trên trán và hơi thở dồn dập, gấp gáp. Tay trái của anh bị thương à? Edmund hỏi. Anh nhận cả cái chân của hắn vào tấm khiên, mà tấm khiên lại gắn chặt với bả vai anh. Có bị gãy xương không? Không, anh không nghĩ xương bị gãy nhưng có thể bị dạn. Nếu em buộc nó thật chặt lại anh nghĩ anh có thể cố gắng được. Trong lúc băng bó, Edmund hỏi anh giọng lo âu. Rất khó chơi. Hắn như ăn thuốc kích thích vậy nhưng không sao, càng về sau anh càng có nhiều cơ hội chỉ cần hắn lơ là. À đau. Được rồi. Tấm băng sẽ tạm thời ngăn vết thương không chảy máu thêm. Edmund giọng buồn buồn nói. Kìa, ông ta lại vào đấu trường rồi. Peter giọng như đang viết di chúc nói, hãy gửi tình yêu của anh cho tất cả mọi người ở nhà, Edmund nhé, nếu anh có bề gì. Edmund không thể thốt lên lời. Cậu quay về chỗ của mình cùng với tiến sĩ đang mang hộp chữa thương và với một cảm giác đau nhói trong lòng. May mắn thay, hiệp đấu mới xem ra lại tốt đẹp. Bây giờ dường như Peter có khả năng dùng khiên hợp lý hơn và nhất là cậu sử dụng đôi chân một cách linh hoạt hơn đối thủ. Gần như Peter đang chơi trò chuột nhử mèo với Mị Giặt, giữ một khoảng cách, chạy liên liến, buộc đối thủ chạy theo. Trong khi, Mị Giặt sốt ruột chạy theo. Đồ nhát gan. Tên thỏ đế. Quân Tèn Mạ Dìn bất mãn hò hét. Tại sao Mi không dám đứng lại trước mặt đức vua? Trời không nổi hả? Mi đấu kiếm chứ đâu phải đi khiêu vũ. Gỡ lộ rẻn cũng không bỏ qua cơ hội khích vài câu. Hắn muốn Peter lao vào chém giết chứ không phải chạy nhảy như vậy. Lúc này Mị Giặt đã ra đòn, đánh vào mũ trụ của đối thủ. Peter cố đỡ, nhưng cái vai cậu đau quá, cậu loạng choạng, trượt sang một bên và ngã khuỵu một đầu gối xuống. Mị Giặt thừa thế xông lên, hắn đá bay thanh kiếm trong tay cậu, rồi chém thẳng xuống đầu Peter nhưng cậu đã nhanh chân lộn một vòng lẽ ra. Chen lưới kiếm va chạm một cái rất mạnh vào hòn đá bên cạnh, tay Mị Giặt run lên vì phản chấn. Nhân lúc này, Peter co trận nhảy dậy. Cậu hai tay tóm lấy hai vai Mị Giặt như những lực sĩ đấu vật, rồi bằng một cái xoay lưng điêu luyện, Peter vật ngã ông vua phản bội xuống mặt đất. Peter đại đế. Peter đại đế. Nước Na Ni ạ cổ muôn năm. Peter đại đế. Peter đại đế. Nước Na Ni ạ cổ muôn năm. Quân đội Na Ni ạ tuy quân số ít hơn nhưng mồm cũng không nhỏ hơn, bọn chúng hét lên. Trong lúc chờ Mị Giặt đứng dậy, Peter nhặt lại thanh kiếm của mình. Còn Mị Giặt thì nổi điên lên hắn lao tới còn mạnh và nhanh hơn trước. Trận chiến trở nên khốc liệt. Những cú đánh như trời giáng, có vẻ như một trong hai bên sẽ phải chết. Sự kích động tăng cao, tiếng la hét lặng dần. Khán giả nín thở đứng xem. Thật là một cuộc đấu kiếm hào hùng và kinh khủng nhất. Một tiếng kêu lớn trỗi lên từ bên liên quân Nạ Ni A Cổ. Mị Giặt ngã xuống không bị chém bởi nhát kiếm của Peter mà bị ngã dập mặt xuống, trượt dài trên bãi cỏ. Peter lùi lại đợi đối thủ đứng lên. Ôi thôi nào. Edmund nói với chính mình. Có cần phải cao thượng như vậy không chứ, Peter? Kẻ phản bội kia sẽ đứng dậy trong vòng một phút nữa và rồi. Nhưng kẻ phản bội không bao giờ đứng lên được nữa.
Glorgen và sổ Pestian đã có kế hoạch làm tiếm quyền. Vừa thấy ông vua của mình ngã xuống, chúng đã nhảy vào đấu trường, miệng kêu lớn. Quân xảo trá! Quân xảo trá! Tên phản bội Nã Ni ạ đã đâm vào lưng vua khi người nằm bất động. Quân đâu? Quân đâu? Kẹt mạ! Peter khó lòng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ thấy hai người đàn ông lực lưỡng chạy về phía mình với thanh gươm tuốt trần. Sau đó một người thứ ba nhảy qua sợi dây phía bên tay trái của cậu. Nhưng mà cả ba người đều không xông về phía cậu một lượt, chỉ có một tên gieo mặt lạ thôi. Hai người còn lại thì một đứng phía trước người mị giặt như để bảo vệ. Một khác ngồi xuống bên vị vua của mình, đó là Glorgen, hắn đâm mị giặt một nhát cho chết hẳn ở ngay nơi ông vua phản bội vừa ngã xuống. Đây là trả cho việc ngươi nhục mạ ta vào hôm qua, thằng khốn. Hắn thì thầm khi thanh kiếm đâm ngọt vào mị giặt. Đến lúc này, Peter hiểu mình bị gài bẫy rồi, cậu hét lên. Quân đâu, Nã Nỉ ạ? Đồ cháo trở. Peter cũng không muốn bắt lại tên hung thủ hay xông lên chiến đấu, cậu lập tức trở lại tổ chức đội hình quân đội chuẩn bị cho trận chiến đẫm máu sắp tới. Ba tên quý tộc cai cũng vậy, nhưng bọn chúng còn mang theo cái xác. Glorgen hét lên với đội quân. Sẵn sàng. Kẹt mạ. Sẵn sàng. Bên kia trận doanh cung không kém. Nã Nỉ ạ? Nã Nỉ ạ? Sư tử. Nã Nỉ ạ? Nã Nỉ ạ? Sư tử. Toàn quân kèn mạ dìn đổ xô vào phía Peter bọn người. Những người khổng lồ tốt bụng đã xung trận, túi xuống và vung cây truy khổng lồ lên. Nhân mã cũng tham gia. Veo 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 đằng sau và vút 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 trên đầu là những mũi tên của người lùn. Trùng kỉnh xông pha lên cánh trái. Một trận đánh toàn diện bắt đầu. Chương 199, biến cố đổi chiều. Chuyển cảnh. Lucy và Sở Sản vừa mới cưỡi ngựa chạy không được bao lâu thì đã thấy có người đuổi theo. Sở Sản quay đầu lại. Cô thấy thoáng sáu tên kỵ sĩ đáng ở phía sau mình, lần này nguy rồi, cô thầm nghĩ. Trong nháy mắt, Sở Sản nhảy xuống, trước khi đó, cô nói với Lucy. Nắm lấy dây cương đi, Lucy. Chị muốn làm gì? Lucy không hiểu hỏi. Chị xin lỗi, Lucy. Nhưng em phải đi một mình rồi. Nói xong, không chờ con bé phản ứng, Sở Sản vỗ một cái rất mạnh vào mông con ngựa. Khiến nó hí hí lên và lao vút đi. Làm xong tất cả. Sở Sản cầm tên và cung lên. Tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lucy quay đầu lại nhìn chị gái mình, cô bé biết kẻ thù đang ở phía sau và chị của cô chuẩn bị đấu lại chúng. Hai mắt ướt nước, Lucy không dám nhìn nữa, thúc ngựa chạy đi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Sở Sản, bầu không khí trong rừng câm lặng, chỉ có mấy tiếng lộc cộc của chân ngựa. Sáu tên tất cả. Sở Sản nhẹ nhàng nói, chưa bao giờ cô tập trung hơn bây giờ. Sở Sản nhắm thẳng vào cổ học tên đi đầu. Phục. Mũi tên xé gió bay đi. Cắm thẳng vào mục đích mà nó muốn tới. Máu phun như một vòi nước, tên kỵ sĩ đi đầu chúng tên ngã xuống, chết ngay lập tức. Tiếp theo. Phục. 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 Ba mũi tên liên tục trúng đích, Sở Sản đã hạ ba tên khác, đến tên thứ tư thì hắn đã quá gần rồi, cô chỉ còn cách lộn một vòng sang bên phải né lưỡi kiếm của hắn đang đâm tới. Thế nào đã xong, một tên khác thúc ngựa cố ý đâm sầm vào người Sở Sản, cú đông khiến cô văng ra xa, cả người đập vào một khúc cây đổ. Tên kỵ sĩ này nói. Tao đi trước bắt con bé kia cho này giao cho mày. Ok bốn. Nói xong tên này phi ngựa chạy đi đuổi theo Lucy. Tên còn lại xuống ngựa, hắn cầm thanh kiếm lên lao tới đâm vào ngực Sở Sản, cô giơ cái cung lên chống đỡ. Kiếm và cung va chạm khiến cung gãy làm đôi, thấy thế, tên kỵ sĩ la lớn. Ha ha, đầu hàng đi, không ai cứu ngươi đâu. Để hôm nay ta cho ngoạn đếm thử mùi vị của các quý ông kèn mạ. Sở Sản lăn thêm một vòng, tránh lưỡi kiếm tiếp theo. Cô chưa kịp ngồi dậy thì đã bị một bàn tay thô kệch, khỏe mạnh lắm chặt lấy hai cổ tay xách lên. Sở Sản cố vùng vây nhưng không được, tên kỵ sĩ khỏe hơn cô rất nhiều. Khốn kiếp. Sở Sản giơ chân đá thẳng vào vị trí chính giữa cơ thể tên kỵ sĩ. Tên này chủ quan chúng đòn lên ngồi xuống ôm bụng kêu đau. Nhân cơ hội này, Sở Sản lấy lại cái cung gãy, cô hai tay cầm hai phần vòng qua cổ tên kỵ sĩ, sau đó siết chặt. Tên này không thở, cả người hắn dây giụa, bùi đất bắn tứ tung. Hai tay của hắn vặn vẹo bấu chặt lấy tóc Sở Sản khiến cô đau đớn hét lên, a a a a. Nén đau, hai tay Sở Sản càng nắm chặt cho đến khi tên kỵ sĩ lìm đi. Tắt, vừa rồi may mà xem lại bốn run, không thì đăng cảnh cờ di rồi cho nên đoạn này hơi bị khập khiếp tí. Mong ạ Sở thông cảm. Chuyển kinh nhanh có thì bị ban. Quay trở lại với Lucy, cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra với chị mình cả, cô chỉ cầu nguyện A-lan phù hộ cho Sở Sản. Con ngựa chạy liên tục một giờ đồng hồ. Lucy cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Cô bé bị lạc. Vào chính lúc đang hoang mang đó, một tiếng hét rõ to làm cô dựng tóc gáy. Con nhóc kia đứng lại, đứng lại.
Lucy một tay nắm chặt con dao, một tay kéo dây cương điều khiển con ngựa chạy đi. Đúng lúc này, một con sư tử ở đâu đó xuất hiện, nó gầm lên ầm ĩ và nhảy vồ vào tên lính. Cả người cả ngựa đều bị cú vồ hất bay, con ngựa may là không sao, còn tên lính thì bị chấn thương bất tỉnh. Lucy kéo dây cương dừng ngựa lại, cô nhìn về phía sư tử rồi mừng rỡ hét lên. Alan là ông. Chuyển cảnh. Trở lại với trận chiến gò đôi. Quay lại, dịp thì chìm, đồ ngốc. Peter thét lên. Ông sẽ bị dẫm chết. Đây không phải là chỗ dành cho loài chuột. Nhưng những sinh vật nhỏ bé nực cười này lại chạy loạn lên giữa những đôi chân của cả hai bên, dùng thanh gươm nhỏ đâm mạnh vào chân kẻ thù. Rất nhiều chiến binh người tẹn mạ dỉn hôm ấy cảm thấy chân mình đau nhói như bị hàng chục cái xiên nhỏ đâm vào. Nhiều người ôm chân nhảy lên tương tương, chửi bới và ngã hoành hoạch, khi ấy bầy chuột sẽ kết liễu cuộc đời anh ta. Peter hét lên xong, cậu không kịp cứu viện thì hai tên lính khác cầm thương xông tới, cậu nghiêng người né tránh, tay phải kẹp lấy hai đầu thương, tay trái huy động thanh kiếm chém ngang hai cây thương. Sau đó Peter tiến lên một bước, vung kiếm chém một nhát vào cổ họng hai người. Đúng lúc này, một tên lính khác chạy tới chém cậu một phát vào bên sườn phải. Cú này quá bất ngờ, Peter không kịp phản ứng. Nhưng phốc, một mũi tên cắm giữa trán tên lính đánh nén, hắn gục xuống ngay lập tức. Peter đưa mắt lên, câu thấy Sở Sản đang đứng ở đó, nhưng mà không có Lucy. Lucy đâu? Chúng em bị theo dõi, em phải để con bé đi trước. Sở Sản lắc đầu nói. Sao? Peter không kịp nói gì thì một đám lính tèn mạ dìn khác xông tới, cậu phải tập trung giết địch. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, nó hoàn toàn nghiêng về một phía, quân đội tèn mạ dìn dễ dàng nghiền ép quân nạ nì ạ. Nếu không có phép màu xảy ra, thì chắc chắn Peter bọn người sẽ chết. Nhưng quân đội tèn mạ dìn bỗng nhiên rút lui kịch liệt. Phép màu đã xảy ra. Những chiến binh lúc đầu có vẻ như là cảm tử quân, lúc này mặt mày tái mét, hai mắt trợn trừng trong nỗi kinh hoàng. Tất nhiên không phải vì những người nạ ni ạ cũ mà vì một cái gì đó sau lưng họ. Quân địch quăng vũ khí, miệng rẽ lên. Dừng. Dừng. Ngay tận thế. Chẳng bao lâu cả tiếng kêu của quân tẹn mạ dìn lẫn tiếng quăng vũ khí đều không nghe thấy nữa, bởi tất cả đều chìm trong tiếng gầm to như tiếng sóng biển vào ngày bão tố. Là cây rừng. Những cây rừng đã thức tỉnh. Họ tràn vào hàng quân của Peter, đuổi theo quân tẹn mạ dìn. Từng tán lá cành cây bây giờ trở thành vũ khí. Nhưng cái dễ sống động như một con rắn. Chúng quăng, quật, quất nhưng binh lính giáp đen tội nghiệp. Cả đến người nạ ni ạ cũng không khỏi lấy làm kinh sợ. Chỉ trong vòng ít phút, tất cả những người đi theo mị giặt đã chạy bán sống bán chết về phía sông Vĩ Đại với hy vọng chạy qua cầu về thành phố Bờ Du Nạ và cố thủ ở đấy, phía sau thành lũy và sau những cánh cổng đóng chặt. Gỡ lộ rèn gầm lên. Rút lui trở về cây cầu Bờ Du Nạ, ở đó bọn cây cối không thể qua được. Nhanh! Rút lui! Chuyển cảnh. Trong lúc đó, ở bên cạnh dòng sông Vĩ Đại, The Good River, một cậu nhóc đang ngồi thảnh thơi câu cá. Đó là nhân vật chính của chúng ta chứ ai. Cậu đã sai người mang con dao trở lại thất đại đảo trước, ở đó mấy vị đại hiền giả còn lại đều đã tỉnh, bọn họ sẽ nghiên cứu con dao. Xung quanh cậu, đột nhiên vang lên những tiếng la hét tinh ỏi, ả vợ giỏ sờ cao mày khó chịu nói. Trận chiến bắt đầu rồi ư. Bên cạnh cậu là Đuyên Tạ Thủ tướng, ông ta cung kính thưa. Vâng ạ, thưa đức vua. Tình hình như thế nào? Dạ, quân tèn mạ dỉn hoàn toàn áp đảo quân nạ nị ạ. Đúng lúc này, một anh lính chạy tới nói nhỏ với ngài thủ tướng, rồi tên này không người nói với ả mợ rõ sở. Thân vừa nhận được tin mới nhất, quân tèn mạ dỉn thua và đang tháo chạy tới cây cầu Bờ Du Nạ có rất nhiều cây rừng tham gia vào trận chiến. Ả mợ rõ sở trầm ngâm rồi đột nhiên thốt lên. A cá căn câu. Chương 200, hỏi Alan. Sau đó cậu từ từ thu dây câu như không muốn con cá bị tổn thương vì lưỡi câu móc vào cổ họng cho đến khi cất gọn gàng con cá vào xô. Ả mợ rõ sờ mới nói. Chúng ta đi thôi. Alan đã xuất hiện. Vâng, thưa nhà vua. Thế rồi Ả mợ rõ sờ cùng Đuyến Tạ và Hệ Lì Ổ hai người đi bộ xuôi theo dòng sông Vĩ Đại, Gật River, tới cây cầy Bờ Du Nạ. Vừa đi được mấy phút, Ả mợ rõ sờ đã thấy lũ sỉ cùng một con sư tử đi ra từ khu rừng ở phía trước mặt. Ả mợ rõ sờ hét lên. A, Lucy gì? Cô bé nghe tiếng gọi quay lại, thấy Ả mợ rõ sờ, cô bèn nói với Alan. Ông Alan, chúng ta chờ Ả mợ rõ sờ một chút. Alan gật gù, ông bước chân chậm lại, chờ đến khi Ả mợ rõ sờ bọn người chạy tới Alan mới nói. Chào cậu, cậu Ả mợ rõ sờ. Chào ông Alan, rất vui vì nhanh gặp lại ông như vậy. Đây là Hệ Lì Ổ và Đuyên Tạ. Alan gật đầu, rồi đi tiếp. Trong khi đó lũ sỉ kéo tay Ả mợ rõ sở hỏi về tình hình cuộc chiến, Ả mợ rõ sở không ngại nói tất cả những gì cậu biết. Ả mợ rõ sở bạn biết không,
Alan đã đánh thức những cái cây đã ngủ say vô số năm, và chúng ta đang đi giải cứu con sông Bờ Dù Nạ.
Giải cứu con sông?
Ả Bờ Giỏ Sở không hiểu nói.
Phải, trước đó các mục tinh đã cầu xin ông Alan làm như vậy, chúng ta chỉ cần đi theo thôi.
À, tới rồi kìa.
Từ lúc nào bọn chúng đã đến gần cây cầu Bờ Dù Nạ, Alan đi trước, Ả Bờ Giỏ Sở và Lũ Sỉ hai đứa đi sau tới bên cạnh con nước. Trước khi họ bắt đầu đi qua cầu, từ dưới dòng nước nhô lên một cái đầu lớn nước đấm. Râu tóc bù xù, cái đầu này lớn hơn đầu người, đội một chiếc mũ miệng bằng gỗ bấc. Đây không phải là Bờ Dù Nạ gì vờ gột người đã giúp đỡ Alan khi ông ta đánh tay đôi với phủ thủy trắng. Cái đầu nhìn ạt lặn và từ một cái gì như là miệng thoát ra một tiếng nói sâu thẳm.
Xin chào chúa tể.
Cái đầu nói.
Hãy cởi dây xích cho thần.
Đây là cái quái gì vậy?
Đuyên tạ thủ tướng phản ứng nhanh chóng đứng trước vị vua của ông.
À Bờ Giỏ Sở đưa tay ra kéo ông thủ tướng lại nói.
Đó là một tinh linh sông, người cai quản khúc sông Bờ Dù Nạ này.
Rồi cậu nói với Alan.
Ông Alan, để cháu giúp ông ta.
Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu, Ả Bờ Giỏ Sở.
Alan bình thản nói.
Ả Bờ Giỏ Sở cười vui vẻ, rồi cậu nói với Helio đại hiền giả.
Nhớ khanh, Helio, phá hủy cây cầu.
Khuôn mặt chìm xuống, trước khi biến mất, ông ta nói.
Cảm ơn vua Ả Bờ Giỏ Sở.
Đúng lúc này, một tiếng gào rõ to vang lên.
Xông lên anh em cầu Bờ Dù Nạ phía trước rồi.
Nhanh chúng ta thoát rồi.
Và rất nhiều binh sĩ hào hào chạy tới, bọn chúng áo giáp xốc xếp, mũ nón và mặt nạ đã rơi mất từ bao giờ trông hoàn toàn khác hẳn vừa này.
Những tên lính này tiến đến, nhưng khi thấy mặt Ả Bờ Giỏ Sở thì bọn chúng tự động dừng lại xếp thành một đống phía bên kia bờ sông.
Phía sau bọn chúng, quân đội Nạ Nỉ Ạ đuổi sát nút, những cái cây biết đi đang đứng trên đống cho tàn của đồng loại chúng, phần rừng bị tên thô kệch đốt cháy.
Ả Bờ Giỏ Sở liếc mắt là thấy quân kẹn mạ dỉn tổn thất đến 6-7 phần, sĩ khí không còn, vua mị giặt của chúng cũng không thấy đâu.
Chỉ một tên có vẻ là quý tộc đứng giọng nói rẻ chừng nói.
Tôi là Gơ Lô Dẹn, xin hỏi ngài định tham dự vào cuộc chiến này sao?
Ả Bờ Giỏ Sở nhíu mày, tên này hình như là đứa khích mị giặt bắt cậu, xem ra bọn chúng có dự mưu giết vua chiếm quyền từ trước, cậu giọng không thèm để ý nói.
Không, ta chỉ đứng ở đây thôi.
Các ngươi muốn qua thì qua.
Gỡ lô rèn mới đầu tưởng thất đại đảo quốc định bỏ đá xuống giếng chứ, nghe Ả Bờ Giỏ Sở nói mà ông thấy vui nhất trên đời, ông ta hét lên.
Toàn quân, sang sông.
Nhưng nào có đơn giản như vậy, dù không có Ả Bờ Giỏ Sở ra tay còn có Alan, dù Alan không ra tay, còn có Bờ Dù Nạ Di vờ gột.
Đúng như cậu nghĩ, khi đội quân lao sang giữa đường thì sóng nước quần quận nổi lên, nước không ngừng dâng cao.
Chuyện gì vậy?
Mặt nước làm sao thế này?
Các binh sĩ không ngừng thắc mắc, nhưng ngay sau đó bọn họ biết nguyên nhân tại sao.
Một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ con sông, nó được tạo thành bởi nước, là nước bàn tay này không ngần ngại đáng một cái thật mạnh lên mặt cầu Bờ Dù Nạ, khiến cho binh lính trên đó rơi xuống đất, vũ khí tuột khỏi tay, ngựa chạy trốn vào rừng.
Không dừng lại, bàn tay tiếp tục tấn công quân đội tẹn mạ dỉn vốn the thảm rồi này càng thế thảm hơn, trước bị cây cối đánh, sau lại bị nước dìm.
Nhiều đứa khóc lên, bọn chúng không phải đấu với các con vật nữa mà đấu với thiên nhiên. Cây cối, sông ngòi đấu với các vị thần, các vị tinh linh quyền năng trong sách cổ.
Tất cả đã hết hy vọng, lập tức buông vũ khí đầu hàng.
Quân Nạ Nỉ Ạ thấy vậy reo hò ầm ĩ, bọn họ lập tức cử người đi sắp xếp hàng binh.
Còn Gỡ Lộ Gen thì sao? Hắn chạy đầu tiên nên hứng núi chịu cơn tức giận của Bờ Dù Nạ Di vờ gột, giờ không biết bị trôi tới đâu rồi.
Sau khi phát tiết xong cơn giận, Bờ Dù Nạ Di vờ gột trở lại mặt nước, con sông trở nên yên tĩnh hẳn.
Ả Bờ Giỏ Sở nói.
Hệ lì ồ.
Vâng.
Cây cầu Bờ Dù Nạ rất chắc chắn, vừa rồi nước động như vậy cũng không là nó lung lay một chút nào, các cột trụ bằng gạch vô cùng cứng.
Nhưng nó không thể làm khó hệ lì ô đại hiền giả được, Ả Bờ Giỏ Sở chỉ thấy ông ta lên cầu, pháp trượng gõ gõ mấy cái lên thành cầu, lập tức, cây cầu tan ra thành từng mảnh nhỏ, các viên gạch bốn được liên kết bằng thứ gì đó, nay chúng rơi rụng xuống.
Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, cây cầu Bờ Dù Nạ niềm tự hào của sự chinh phục tự nhiên của người tèn mạ dìn sụp đổ.
Theo đó đánh dấu sự chấm dứt thống trị của Tẹn Mạ trên Nạ Nì Ạ. Tuy vị vua mới của Nạ Nì Ạ vẫn là người Tẹn Mạ Dìn, nhưng về bản chất thì là một đất nước khác.
Một đế chế hùng mạnh kéo dài 10 đời vua kết thúc.
Ả Bờ Giỏ Sở tự nhiên cảm thấy đầy cảm xúc, nếu ngày trước cậu không xây dựng khế ước này, thì có lẽ bây giờ thất đại đảo quốc đã khác có thể bị tiêu diệt rồi cũng nên.
Không bởi chiến tranh thì bởi thiên tai, không bởi Alan thì bởi cái ác.
Thất đại đảo quốc chỉ là chính nó khi có Ả Bờ Giỏ Sở và Phải Ổ Lạ làm vua và nữ hoàng, giống như Nạ Nì Ạ chỉ là chính nó khi các vị vua được Alan công nhận.
Lúc này, 4 người khác tiến tới trước mặt cậu quỳ xuống, không phải là quỳ xuống trước ông Alan đang đứng bên cạnh.
Đó là Peter, 3 anh em và Castian.
Trên mặt chúng không có mấy niềm vui của chiến thắng, Peter ba anh em mặt đầu hổ thẹn, không dám nhìn Alan, bọn chúng đã không tin vào Alan để giờ ông ta lại cứu chúng lần nữa. Còn Castian lại có một chút hồi hộp, phần nhiều tự tin cộng thêm sợ hãi. Đứng dậy đi. Vua và nữ hoàng của Nani ạ. Peter ba người lập tức đứng dậy, chỉ có Castian hơi chần chừ, tên này nhìn Alan như muốn nói gì đó. Con có thấy mình đủ sức đảm đương trọng trách đứng đầu nước Nani ạ không? Alan nhìn Castian nói. Con không biết thương ngài. Con chỉ là một đứa trẻ. Thế thì tốt, nếu con cảm thấy mình thừa sức làm thì đấy là bằng chứng cho thấy con không xứng đáng. Alan tiến đến, ông ta đặt một bàn chân lên vai Castian nói. Vì thế với sự đồng ý của chúng ta và Peter đại đế, con sẽ lên làm vua ở Nani ạ, chúa tể của cải Pạ Dạ Mèo. Con và con cháu của con, một khi dòng họ của con vẫn còn sinh sôi nảy nở. Và lễ đăng quang của con. Tiếp sau đó là một loạt thủ tục cần thiết cho một vị vua tiếp quản đất nước của họ. Chờ đến khi Alan nói xong và rảnh lôi trong lúc mọi người chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, ạ bờ rõ sờ mới có dịp nói chuyện với ông. Ông Alan, ông biết gì về cái ác? Alan quay đầu nhìn xuống ả mờ rõ sờ nói, giọng ông có như thể đang cảnh cáo cậu. Cái ác không phải thứ mà cậu có thể chống lại bây giờ, cậu ả mờ rõ sờ. Nhưng, cháu, kể cả cậu dốc toàn bộ lực lượng của thất đại đảo quốc thì cũng như vậy. Ả mờ rõ sờ im lặng một lúc lâu, rồi cậu mới nói. Bà phù thủy trắng nói bà ta sẽ trở lại mấy năm nữa. Không, Zadis là Zadis, còn cái ác là cái ác. Hai thứ này không liên quan gì tới nhau cả. Còn khi Zadis trở lại, cậu sẽ biết mình phải làm gì. Alan lời nói mang đầy ý nghĩa sâu xa. Khi nào cháu biết cháu nên phải làm gì? Ả mờ rõ sớ hỏi. 3 năm sau. Chương 201, lên ngôi và nơi ở mới cho những người muốn đi. Vậy thì ẩn sĩ, ông có biết ông ấy đi đâu không? Chuyện này. Ẩn sĩ chắc chắn đã lo xong hậu sự, nếu ông ta muốn cậu biết thì ông ta sẽ để lại lời nhắn cậu chỉ cần biết là ông ta vẫn còn sống được rồi. Alan ánh mắt thoáng vẻ lo lắng, nhưng điều này không ai nhận ra, kể cả ả mờ rõ sờ. Ả mờ rõ sờ còn muốn hỏi thêm nhưng cậu nghe thấy tiếng Lucy gọi. Ả mờ rõ sờ, ông Alan bữa tiệc bắt đầu rồi. Theo đề nghị của Alan, Peter làm thủ tục phong hiệp sĩ sư tử cho Castian và Castian ngay sau khi trở thành hiệp sĩ đã phong tước hiệp sĩ cho chú lùn trùng kín. Lưỡng phấn hấn tờ và ông chuột đồng gì tỉ chịp rồi phong tiến sĩ còn lũ làm đại pháp quan. Trong tiếng hò reo chúc mừng, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Các món ăn đầu đủ màu sắc, hương vị lần lượt được mang nên kể cả những bại binh kẻn mạ dịn cũng không bị bỏ quên, họ được đãi một chầu thịt bò bít tết và bia. Sau khi đánh chén là lúc vận động, mọi người tha hồ nhảy nhót, khiêu vũ cả những cái cây cũng vậy. Bữa tiệc sau đó diễn ra vô cùng vui vẻ, tất nhiên chỉ có ảm bở rõ sợ tự kỷ ngồi một chỗ đăm chiêu suy nghĩ. Ngày hôm sau các sứ giả, chủ yếu là sóc và chim, được phái đến mọi miền đất nước với một thông cáo với tàn quân kẻn mạ dìn đang chạy trốn khắp nơi. Mọi người được thông báo cho biết rằng Castian bây giờ đã lên làm vua và kể từ nay vương quốc Nạ Nì ạ thuộc về những con thú biết nói, về người lùn, các sơn thần, thần rừng và mộc tinh cùng các loại thú khác cũng như thuộc về loài người. Bất cứ ai ở lại, tuân thủ luật pháp và chấp nhận trở thành một phần tử của Nạ Nì ạ cũng được đối xử tốt, còn những ai không thích điều này. Atlant có thể tạo cho họ một ngôi nhà khác. Bất kỳ ai muốn đi đến đấy cũng cần phải đến gặp Atlant và các vua ở khúc sông cạn bờ dù nạ vào trưa ngày thứ 5 sau lễ đăng quang. Cũng vào hôm đấy, ả bờ rõ sợ tạm biệt 4 anh em nhà vệ vẹn xì ép và mọi người trở lại thất đảo quốc. Cậu muốn tìm xem ẩn sĩ có để lại manh mối gì không, cộng thêm việc phải ổ là chuẩn bị là nghi thức giải nguyện. Lucy bọn người luôn cố giữ cậu ở lại cho tới ngày Castian đăng cơ, nhưng ả bờ rõ sợ một mực từ chối. Phải đến khi cậu hứa sẽ tới xem lễ bọn này mới chịu tha cho cậu đi. Trở lại thất đại đảo quốc, việc đầu tiên là ảm bờ rõ sở tới thần điện xem tình hình của phói ố lạ. Ngay sau khi bước vào, tất cả mọi người nhao nhao hành lễ với cậu. Ảm bờ rõ sở nhanh chóng phất tay ra hiệu miễn lễ cho bọn họ. Cậu tới bên cạnh nhìn phói ố lạ, cô bé vẫn hôn mê như trước. Ảm bờ rõ sở hỏi. Việc chuẩn bị tới đâu rồi? Tâu bệ hạ, chúng thần đã chuẩn bị xong, ngay ngày mai là chúng ta có thể tiến hành nghi thức. Mua thông tin từ ợt rất lợi ở điểm không phải lo nghĩ việc không tìm được nguyên liệu trong thế giới này, ợt luôn tạo ra các phương thuốc, cách chế tạo vật phẩm phụ trợ giải nguyên từ những có sẵn trong thất đại đảo, hoặc chỉ ở trên thế giới này. Nếu như bình thường thì lời nguyên mà phải ô là chúng xuất phát từ thế giới thực, muốn giải được nó phải cần những thứ ở thế giới thực, nhưng qua tay ợt thì không cần phải như thế. Rất tốt. Ả mờ rõ sờ vui vẻ nói. Thưa bệ hạ, có một số chuyện người cần biết, một vị đại hiền giả nói. Chuyện gì? Ả mờ rõ sở cau mày hỏi, không lẽ có biến cố gì? Vâng, sau khi chúng thần nghiên cứu kỹ lưỡng cách giải nguyền, chúng thần nhận ra một chuyện, đó là nữ hoàng có khả năng vẫn hôn mê thêm một quãng thời gian nữa. Người không thể tỉnh lại ngay được. Có nguy hiểm gì không?
Không ạ, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi, thưa bệ hạ.
Đoạn thời gian này các ngươi phải túc trực bên cạnh nữ hoàng, bảo đảm an toàn cho người, kể cả toàn bộ hòn đảo Lục Sủ gì ạ này. Các khanh rõ chưa?
Chúng thần rõ.
Sau đó, ạ bờ rõ sờ rảo bước tới vào phòng của ẩn sĩ. Một tiếng sau, cậu lại bước ra, cậu không thu hoạch được gì trong đấy cả.
Chuyển cảnh.
Trở lại với nạn nỉ ạ, A Lan cho mọi người dân kẻn mạ hai lựa chọn, một là ở lại, hai là ra đi. Chỉ riêng chuyện này thôi đã gây một làn sóng bạo động trong người dân rồi, bọn họ biết, đất nước này ngoài con người ra còn có những sinh vật biết nói khác, động vật, thực vật, mục tinh, lại có cả ma quỷ nữa. Thế giới chưa bao giờ trở nên nguy hiểm đến vậy. Đối với lời đề nghị về một quê hương mới, hầu hết mọi người đều không tin. Đưa chúng ta đến hang ổ của nó rồi ăn thịt dần từng người một, chắc thế. Họ thì thào bàn tán với nhau. Và họ càng bàn bạc nhiều bao nhiêu họ lại càng trở nên đủ rũ và nghi ngờ bấy nhiêu. Tuy nhiên vào ngày đã định, cũng có hơn một nửa số dân số xuất hiện nếu không phải rời đi, thì đến xem lễ đăng quang của vị vua trẻ. Ả Bờ Giỏ Sở cũng đến và đem theo quà chúc mừng, nghi thức giải nguyền diễn ra rất thành công, tuy Phá Ố Lạ còn đang hôn mê, nhưng đã không còn lời nguyền nào trong cơ thể cô bé. Chuyện của ẩn sĩ và phù thủy trắng, Ả Bờ Giỏ Sở đã gác lại ở một bên, dù sao vẫn còn 3 năm thời gian. Sau lễ đăng quang, Á Lan dẫn mọi người tới một bãi cỏ gần lâu đài. Ở đó đã dựng sẵn hai cái cọc gỗ cao hơn đầu người, cách nhau chừng khoảng hơn 1 mét. Một thanh gỗ đặt lên trên hai thanh gỗ kia, liên kết chúng lại, lại thành một cái cửa dẫn từ chỗ không không sang chỗ không không. Sư tử đứng trước cái cửa này, Ả Bờ Giỏ Sở và Peter đứng bên phải ông, còn Caspian thì đứng bên trái. Nhóm người đứng xung quanh họ gồm có Sơ Sản, Lucy, Trùng Kỳn, Trần Hunter, Ngài Con Lũ, Ngân Sống Dì Đi Chịp và những người khác. Hầu như mọi người đều có mặt. Những cư dân nạ ni ạ cố đứng sang hai bên chẳng cỏ. Ở đầu đằng xa kia là những người tèn mạ dìn. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và những lá cờ đuôi neo vẫy trong gió nhẹ. Hơi những người còn của tèn mạ. Atlan nói giọng sáng sảng. Những người muốn tìm một mảnh đất mới xin hãy nghe lời tôi. Tôi sẽ đưa tất cả mọi người về đất nước của mình, là một nơi tôi biết mà các người lại chưa biết. Chúng tôi không biết tèn mạ. Chúng tôi không biết nó ở đâu, cũng không biết nơi ấy như thế nào nữa. Nhiều người tèn mạ dìn nhau nhau nói. Đã quá lâu để bọn họ nhớ tới vùng đất tèn mạ cằn cỗi xa ít phía tây của tổ tiên mình. Bây giờ mà về đấy thì nói thật cũng không sống nổi. Atlan nói. Các người đã từ tèn mạ đến nạ ni ạ. Nhưng các người sẽ quay về tèn mạ mà tới một nơi khác. Các người không hề thuộc về nơi này. Nghe đến đây, một nửa số người tèn mạ dìn bắt đầu rên rỉ. Ôi trời ơi! Tôi đã nói rồi mà. Sư tử sẽ giết tất cả chúng ta, đuổi chúng ta ra khỏi thế giới này. Caspian thật là tên phản bội, nó giết hại tất cả đồng bào mình để bợ đỡ lũ thú vật. Một nửa số còn lại bắt đầu ném những cái dương hành lý xuống. Đây là những người muốn rời đi, họ không chấp nhận sống cùng lũ thú vật. Bọn họ than vãn. Đấy, đã hiểu chưa hả? Có thể đoán ra ngay là chúng ta không thuộc về nơi này với tất cả những sinh vật phi tự nhiên, dữ tợn và quái đản. Chúng ta mang dòng máu cao quý. Đám đông có vẻ bị kích động, nhiều người la ó, các binh sĩ nạ nì ạ phải tiến tới giữ trật tự. Cả Caspian và còn lũ cùng bọn trẻ quay đầu nhìn Ạt Lạn với một vẻ chẳng hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. Nhưng Ám Bờ Giỏ Sơ lại biết, cậu đoán ra được phần nào rồi, trong đầu cậu tính toán một chút. Trật tự 3. Ạt Lạn nói bằng một giọng động trong cổ họng, gần với một tiếng hí. Mặt đất dường như rung lên một chút và tất cả mọi sinh vật trong bãi cỏ đều đứng bất động như hóa đá. Ạt Lạn nói tiếp. Nhiều năm về trước không ở thế giới này, có một nơi được gọi là Nam Hải có một con tàu chở đầy hàng của những tên cướp biển. Chúng bị một cơn bão đuổi đến một hòn đảo. Ở đây chúng làm cái điều mà bọn cướp biển vẫn làm, giết hàng loạt những người đàn ông bản xứ, lấy vợ con của họ, chế biến rượu từ cây cỏ, rồi uống rượu, rồi say xỉn, rồi nằm dưới bóng của những cây cỏ, rồi thức dậy, rồi cãi lộn, thỉnh thoảng còn giết hại lẫn nhau. Chương 202, Ả Bờ Giỏ Sơ lại dở trò cũ của mình. Trong một cuộc xung đột như vậy, 6 người đã bị đặt vào tình thế đánh nhau với những người còn lại và buộc phải bỏ trốn với những người đàn bà của mình vào trung tâm hòn đảo. Bọn chúng chạy lên một ngọn núi cao và đi đến một cái nơi mà họ nghĩ là một cái hang để trốn tránh. Nhưng đó không phải một cái hang bình thường, nó là một cánh cổng kỳ diệu, bằng một cách vô tình hay cố ý bị mở ra. Đống nhiên Ả Bờ Giỏ Sở cảm thấy Á Lan đang liếc xéo cậu. Và thế là họ rơi xuống và họ thấy mình ở thế giới này, trên mảnh đất Tenma, lúc bấy giờ còn chưa có người. Hậu duệ của họ sinh con đẻ cháu ở Tenma, trở thành một dân tộc ngạo mạn và hiếu chiến. Đời này nối tiếp đời khác trôi qua, một năm nọ xảy ra nạn đói ở Kenma, hàng đoàn người chạy đến nạn ý ạ. Họ chinh phạt mảnh đất này và thống trị nó. Tất cả mọi người đều im lặng nghe câu chuyện, chúng mới hớ ra là tổ tiên bọn chúng là lũ cướp thấp hèn như thế nào. Alan nhìn Castian nói bằng giọng vô cùng nghiêm nghị. Castian, ngài cũng cần phải biết rằng mình không phải là vị vua đích thực của Nạ Nì ạ trừ phi, cũng giống như những vị vua trong quá khứ xa xưa chăm sóc những cư dân Nạ Nì ạ này, dù họ không phải nhân loại, dù họ xấu xí, dù họ bướng bỉnh ương ngạnh. Thưa ngài, con hiểu ạ. Castian thành thật đáp. Con chỉ có một mong muốn là con xuất thân từ một dòng giống cao quý hơn. Atlan đáp. Con được cha Adam và mẹ hệ vợ sinh ra, cả hai đủ cao quý để làm một kẻ ăn mày khốn khổ nhất có thể cất cao đầu để sống, và đủ ô nhục để khiến những vị hoàng đế hùng mạnh nhất trên trái đất phải gục xuống trong tủi hổ. Con không cần phải suy nghĩ nhiều. Castian cúi đầu lắng nghe. Và bây giờ, Atlan cao giọng hơn. Hỡi những người đàn ông và đàn bà của Kenma, các ngươi có vui lòng quay lại hòn đảo trong thế giới con người mà từ đấy tổ tiên xa xưa nhất của các ngươi đã từ đấy ra đi không? Cũng không phải là một nơi tồi tệ. Những tên cướp biển đã tuyệt chủng, nơi này không còn dấu chân người. Ở đây có những giếng nước ngọt mát lành, đất đai màu mỡ, trù phú, có gỗ để làm nhà, có cá trong ao hồ, và những người khác trong thế giới này còn chưa phát hiện ra nó. Alan nhấc chân chỉ về phía cái cửa nói. Cái lỗ hổng đã mở ra đưa các người quay lại đấy. Nhưng điều này tôi cần phải báo trước, một khi các vị đã đi qua, nó sẽ lập tức đóng lại sau lưng các vị mãi mãi. Sẽ không có vụ trao đổi giữa các thế giới qua cái cửa này đâu. Im lặng bao trùm một lúc. Đoạn có một chàng trai trẻ người và vỡ, không khó nhận ra anh ta là một trong số những người lính kèn mạ dìn thua trận, hầu hết bọn họ đều bị ám ảnh, sợ hãi những người nạn ý ạ. Anh ta bước lên phía trước và nói. Được, tôi chấp nhận lời đề nghị. Đó là một sự lựa chọn đúng. Atlan nói. Và bởi vì anh là người đầu tiên lên tiếng, phép màu sẽ mạnh hơn đối với anh. Tương lai của anh trong thế giới này sẽ tốt đẹp. Bước qua đi. Mặt chàng thanh niên tái nhợt đi, nhưng anh quả quyết bước lên trước. Atlan và những người khác tránh sang một bên nhường chỗ. Anh ta đi qua cái cửa làm bằng những thanh gỗ. Mắt mọi người dán vào anh. Họ nhìn thấy người đàn ông giữa hai thanh gỗ và rồi một giây sau không thấy anh đâu nữa. Một góc khác, một giọng nói hoảng sợ hét lên. Cái gì đã xảy ra với anh ta? Có phải ông muốn giết cả bọn tôi? Chúng tôi sẽ không đi qua lối này đâu. Chúng tôi chẳng thấy thế giới nào khác qua cánh cửa kia. Nếu ông muốn chúng tôi tin, tại sao không một ai đó trong số các người đi qua đó? Tất cả những người cùng cánh với ông đều đứng cách xa nó. Ngay lập tức gì thì chịp cung đồng bọn bước lên trước, túi đầu nói. Thưa Alan, để chúng tôi đi. Atlan nói, hết sức dịu dàng đặt cái móng bọc nhung lên đầu gì thì chịp. Không được. Loài vật bé nhỏ ạ trong cái thế giới ấy người ta sẽ làm những điều hết sức kinh khủng đối với các cậu. Họ sẽ bày bán các cậu ở ngoài chợ. Hãy để những người khác dẫn đường. Đúng lúc này, Lucy lên tiếng. Đến lúc chúng ta đi rồi. Cô bé cảm thấy đến lúc mình rời khỏi, và cô sẽ quay trở lại một lần nữa. Lucy len nén nhìn ảm bờ giỏ sờ một lúc, như muốn xem phản ứng của cậu ta. Ảm bờ giỏ sờ cũng nhìn Lucy, cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, chuyện này cậu đã sớm đoán được rồi. Nhiệm vụ của bốn người đã hoàn thành, đến lúc họ trở về. Hai đứa lớn thì kinh ngạc nhìn em gái mình. Em biết, Alan không nói với em chứ. Em đoán được mà, không phải ai cũng ngốc như Edmund đâu. Bên cạnh, Edmund phản kháng nói. Này này, Lucy em nói gì vậy, và cả anh Peter nữa, mấy người ý là gì? Sở sản bày ra tư thái chị lớn xoa đầu Edmund nói. Ôi đứa em trai ngu ngốc của chị, đến giờ chúng ta trở về nhà rồi. Chúng ta sẽ quay lại vào lần nào nữa phải không? Edmund hỏi. Anh cảm thấy chắc là Alan muốn hai em có thể quay lại đây vào một ngày nào đó. Nhưng không phải anh và Sở Sản. Alan nói tụi anh đã quá lớn rồi. Sau đó là một tràn chia tay xúc động giữa những cư dân Nạ Ni ạ với bốn vị vua và nữ hoàng cổ xưa của mình. Ả vợ rõ sở không ngại tặng mỗi đứa một cái ôm tạm biệt, tới lượt ôm Lucy, cô bé thình lình hỏi. Ả vợ rõ sở cậu không đi luôn hả? Nghe vậy bốn anh em ánh mắt nghi hoặc nhìn ám bờ giỏ sở chúng luôn tự hỏi tại sao ám bờ giỏ sở và phải ổ là hai người lại xuất hiện ở Nạ Nì ạ rõ ràng cái tù và không kêu gọi hai người họ. Ám bờ giỏ sở cười nói. Mình khác mấy bạn, mình và phải ổ là phù thủy. Tụi này muốn khi nào trở lại Nạ Nì ạ thì trở lại, muốn khi nào rời đi thì rời đi thế nào, tuyệt phải không? Bốn đứa cùng nói, ra là vậy. Ám bờ giỏ sở ghe vào tay lũ xì và nói nhỏ. Hẹn ba năm sau gặp lại. Thật á? Ừ. cuối cùng cuộc chia tay cùng chấm dứt, Peter đi đầu, tiếp theo là Sở Sạn đặt một tay lên vai anh, rồi đến Ed Mở Ẩn đặt tay lên vai chị, Lucy lại để tay lên vai Ed Mở Ẩn, cứ như thế họ làm thành một hàng dài đi về phía cửa. Rồi xuất hiện trước mặt chúng là cái không khí điệu hữu sáng ngắt của sân ga trong một ga xếp nơi thôn quê, một băng ghế với đống hành lý để xung quanh. Cả bốn anh em vẫn đang ngồi như thể chúng không hề đi khỏi cái ghế. Một chút gì buồn bã chán nản kéo dài một lúc sau khi tất cả đã hiện lên rõ ràng, nhưng cũng thật bất ngờ cảnh tượng này cũng có vẻ dễ thương theo cái cách của nó, với cái mùi quen thuộc của ga xe lửa, bầu trời nước Anh và kỳ nghỉ hè phía trước. Thế là, Peter kêu lên, chúng ta đã có một khoảng thời gian đáng nhớ. Chán quá. Edmund tàu nhỏ. Em lại để quên cái đèn tin mới tinh ở nạ ni ạ mới bực chứ. Chờ đến khi bốn người biến mất. Ảm vợ rõ sờ mới tiến lên phía trước và nói. Mọi người chú ý. Mọi người hẳn biết ta là ai phải không? Đáng thất vọng là nhiều người ánh mắt ngơ ngác nhìn Ảm vợ rõ sờ. Chúng nghĩ thằng bé này ở đâu ra đây? Ảm vợ rõ sờ hơi xấu hổ ho mấy cái và nghiêm giọng nói. Ta là Ảm vợ rõ sờ Cát Lĩnh, đức vua thần thánh của Biển Đông, của thất đại đảo quốc. Nơi mà các người gọi là đảo thiên đường đó. Bên dưới mọi người lại ầm ĩ cả nên, nói đó làm sao họ không biết, nhất là các cựu hàng binh ánh mắt một phần sợ hãi, phần nhiều sùng bái kính trọng nhìn Ảm Bờ Giỏ Sờ. Chờ đến khi mọi người im lại, Ảm Bờ Giỏ Sờ khoe môi nết lên nói tiếp. Nếu A-Lan cho các vị một hòn đảo hoang không người để đến, thì ta nhân danh vua của thất đại đảo quốc, chính thức mời mọi người gia nhập đất nước. Ngoại truyện ngắn, siêu ngắn. Suy gạ bất hạnh, kỳ 1. Tắc câu chữ có thể bỏ qua. Sviga là một người dũng cảm nhưng không may mắn cho lắm, anh đã 3 lần cầu hôn nhưng bất thành, bố mẹ anh nói khi anh sinh ra trên trời có rất nhiều ngôi sao rơi, sao chổi đấy. Nhiều nhà bói toán đều nói số anh đen đủi nhưng có hậu phúc. 30 năm cuộc đời đã qua, bố mẹ anh cũng đã yên nghỉ vì tuổi già, ông thầy bói toán kia cũng đã chết, nhưng mà Sviga vẫn không thấy hậu phúc của mình đâu. Một cơ hội chợt đến, đó là khi vị vua Mỹ giặt đáng kính ra lệnh tuyển quân, với tự tin về sức khỏe, cộng thêm học lỏm được vài chiêu kiếm. Sviga tự tin tới báo danh và tin rằng tương lai tươi sáng đang ở phía trước. Đêm nào, anh cũng nằm ở mình được đề thăng làm thống lĩnh, đêm ngủ có 10 người phụ nữ xinh đẹp hầu hạ không hiểu sao sáng nào anh cũng phải thay quần vì khó chịu. Nhưng đời đâu là mơ, trận chiến đầu tiên trong đời anh, nhà vua thì chết, quân đội chiến bại, may là không bị đòi tiền chuộc, nếu không như vậy Sviga không có tiền trả. Anh sẽ bị bán đi làm nô lệ. Anh bị chứng sợ hãi động vật sau trận chiến. Nhưng hôm nay, lại một cơ hội nữa đến với anh. Còn quỷ A-Lan mở một cánh cổng, theo hắn nói là tới một vùng đất mới, nơi đó rất tốt và không có con thú biết nói nào. Nơi đó sẽ là thiên đường. Đi qua cánh cửa, ập vào mặt anh là một bầu không khí dễ chịu, Sviga vui sướng chạy khắp nơi, anh còn hái một đóa hoa tươi cùng rất nhiều hoa quả. Sviga dự định tặng chúng cho thiếu nữ đầu tiên tới đây sau anh. Nhưng, 1 giờ sau không thấy ai cả. 2 giờ sau cũng vậy. 1 ngày sau cũng thế. 10 ngày sau. Sviga tới lúc này điên rồi, anh ta hét lên. Đây đê ho phải thiên đường, đây là địa ngục, ôi y, có ai bất hạnh như tôi không? Kết thúc Nạ Ni ạ quyển số 3, Hoàng tử Cát Sĩ ẩn 4. Chương 203, ở sờ cờ lạ rẹn sờ lông vịt. Tắt, chương này sẽ bắt đầu Nạ Ni ạ quyển số 4, trên con tàu hướng tới Bình Minh luôn. Dân số của thất đại đảo quốc cũng không nhiều lắm, chỉ có khoảng 10 triệu dân nếu tính kỹ ra thì gấp 20 lần dân kẻn mà đang có. Nghe có vẻ nhiều. Nhưng đối với Ảm Bờ Giỏ Sở thế là ít, thất đại đảo quốc bây giờ thiếu cái gì, tiền Ảm Bờ Giỏ Sở có nhiều, công nghệ Ảm Bờ Giỏ Sở có, kinh tế thì phát triển tóm lại chỉ thiếu người thôi. Tuy hàng năm chính phủ đều mua một số lượng lớn nô lệ từ mấy quốc gia phía Nam, nhưng số đó quá ít ỏi so với nhu cầu. Và lại mấy năm nay, bọn quái vật tấn công chiến miên, buộc thất đại đảo quốc phải co lại phòng thủ, nên không giao thương được mấy với bên ngoài. Chính vì vậy, nhân cơ hội này, Ảm Bờ Giỏ Sở tiện thể chiêu mộ người tèn mạ dìn, 1 triệu người chứ không ít. Mới đầu nghe có vẻ có lỗi với Cát Sĩ ẩn, nhưng quốc gia là của nhân dân mà, bọn họ muốn đi đâu trả được, miễn là họ muốn. Không phủ kỳ vọng của Ảm Bờ Giỏ Sở, tất cả người dân đang đứng ở bãi cọt đều đồng ý di cư tới thất đại đảo quốc, có nhiều người còn mài nỉ Ảm Bờ Giỏ Sở ở lại chờ mấy ngày để bọn họ gọi thêm bạn bè người thân nữa. Tất nhiên cậu không từ chối, một là để thể hiện cậu rất kỳ vọng vào bọn họ rất quan trọng với thất đại đảo quốc. Hai là thể hiện mình là một vị vua chăm lo cho dân chúng vừa được tiếng vừa được miếng sao lại không làm. Kết quả là phải tới 6 đến 7 phần 10 dân chúng tẹn mã đồng ý gia nhập thất đại đảo quốc, chuyến này đi Ảm Bờ Giỏ Sở rất thành công. Thời gian 3 năm nói cho cùng là không dài cho lắm nhưng cũng đủ để một cô bé trở thành thiếu nữ tắc không nói tới phẩy mà là Lucy. Sau khi trở về thế giới thực từ tập trước, cô bé luôn háo hức được trở lại, tuy nhiên cô lại lo lắng mình quá lớn để trở lại Nạ Ni A một lần nữa. Lucy bắt đầu quan tâm hơn tới bề ngoài, cô bé dành hẳn một tiếng đồng hồ trong ngày chỉ để đứng trước gương, thậm chí năm ngoái thôi cô còn không thèm chải tóc một cách hẳn hoi mỗi buổi sáng. May là Sở Sản khá nghiêm khắc trong khoản này, cô ta nói rằng mình không thể chịu đựng nổi khi có một đứa em mang vẻ ngoài nhếch nhác. Bên cạnh vẻ bề ngoài, Lucy còn đọc mấy quyển sách, tạp chí về cách ứng xử, cử chỉ sao cho phải phép. Lucy luôn hâm mộ Sở Sản vì cô xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Lucy từng thấy ba đứa con trai đánh nhau chảy máu chỉ để giành chỗ đứng bên cạnh Sở Sản khi cắm trại hè. Chuyện đó xảy ra vào mùa hè năm ngoái, còn năm này, Lucy cảm thấy rất tiếc vì không được chứng kiến tiếp cảnh đó. Năm này, mẹ cô bảo Sở Sản đáng được thưởng một chuyến đi Mỹ, Edmund và Lucy cô không ganh tị với may mắn của chị nhưng thật không có gì chán bằng việc phải trải qua một mùa hè ở nhà dì Ản Bẹ Tạ. Edmund luôn phàn nàn về chuyện này, cậu ta cằn nhằn với Lucy. Đối với anh mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều, ít nhất em cũng còn có phòng riêng, anh lại phải ở chung với cái thằng lọi đạt kỷ lục bốc mùi, cái thằng ở sẵn sờ ấy. Phải, cái thằng ở sẵn sờ là đứa đáng ghét nhất mà Edmund từng gặp. Tất nhiên chỉ riêng Edmund thấy vậy, ngược lại, Lucy cảm thấy thằng bé khá đáng yêu, không phải vì vẻ ngoài của nó, mà ở tính cách. Nói tới vẻ ngoài, Lucy trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt thôi không nói về tên này, chắc mọi người biết hắn là ai rồi. Trở lại với ở Stancer, tên đầy đủ của cậu bé là ở Stancer là rèn sờ lông vịt. Bố mẹ gọi là ở Stancer là rèn sờ còn thầy cô giáo gọi nó là lông vịt. Thằng bé này không có bạn bè gì cả, bởi cái tính cách lập dị mà nó thể hiện bên ngoài. Tên này không gọi những người sinh ra mình là bố và mẹ như mọi người mà gọi thẳng tên là Hạ Dồn và Ản Bẹ Tạ. Đây là kiểu mẫu trong gia đình cấp tiến, hiện đại, nó nghĩ vậy là hay. Ở Sở Cơ là rèn sờ yêu loài vật và yêu bằng cách riêng của mình, đặc biệt là loài bọ cánh cứng, nhất là khi chúng đã bị chết và được ghim vào một mảnh địa cứng. Tên này thích sách nếu sách chứa nhiều thông tin và có những bức ảnh về máy tuốt lúa hoặc về bọn trẻ con ngoại quốc béo phì đang tập thể dục trong những ngôi trường hiện đại. Và điểm đáng ghét nhất khiến Edmund không ưa ở Sở là thằng bé luôn thích chọc phá cậu, bằng cách này hay cách khác. Edmund nhiều lần tức điên lên, cậu gọi điện thoại phàn nàn với cha mẹ mình và đòi chuyển đi, nhưng đời đâu dễ như vậy, mẹ cậu nói. Ở đó, con trai, con không thế muốn làm gì cũng được mà con muốn đi đâu, làm gì có chỗ nào khác. Tới nhà giáo sư kỳ kệ không được ạ, Peter đang ở đấy mà. Không. Anh trai con đang phải tập trung ôn tập cho kỳ thi đại học, con đến đấy để phá đám hả? Không nói nữa, ở im đấy cho mẹ. Tút tút. Edmund khuôn mặt đưa ra, giật máy, cậu lại nhìn thấy thằng ở Sở đang tủm tỉm cười ở một góc cầu thang, khuôn mặt nó đầy vẻ khinh thường mà trêu tức. A hờ hờ hờ. Thằng lông vịt, mày đứng ở đó. Nhưng là gì có đứa nào ngu mà đứng lại, Edmund và ở Sở đuổi nhau mấy vòng quanh sân nhà, cho tới khi mệt lử. Edmund tức quá chạy lên tầng gác mái phàn nàn với em gái mình. Bọn chúng cũng thường xuyên nói chuyện về Nani ạ. Tất nhiên đó là một bí mật nhỏ nhỏ trong căn nhà này. Có điều không là bí mật với một số đứa thích theo dõi. Hai anh em đang trong phòng Lucy, ngồi trên mép giường ngắm nghĩa bức tranh treo trên bức tường đối diện. Đó là bức tranh duy nhất trong nhà mà chúng thích. Dì Ản Bẹ Tạ lại không ưa nó chút nào, tuy vậy dì không thể vứt đi bởi đó là quà mừng cưới của một người mà dì không muốn làm mất lòng. Bức tranh vẽ một con tàu đang dương buồm lướt thẳng về phía mặt trời. Mũi tàu mạ vàng có dáng dấp như một cái đầu rồng với cái miệng há to. Con tàu có một cột buồm vuông rất lớn màu tím đậm. Hai bên hông tàu cái mà hai đứa có thể nhìn thấy nơi đôi cánh mạ vàng của con rồng chấm dứt có màu xanh lá cây. Anh có thấy con tàu này giống tàu ở Nạ Ni A không? Lucy muốn nói lời này từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội nói. Edmund biết em gái mình đang nhớ Nạ Ni A và cậu cũng vậy, cậu nói. Vấn đề là, nếu không cải thiện được tình hình hiện tại thì Lucy ạ, em chỉ có thể ngắm nhìn con tàu Nạ Ni A khi em không có cách gì đi đến đấy. Anh cũng đồng ý sao? Nó đúng là một con tàu rất Nạ Ni ạ. Lucy nói. Vẫn chơi cái trò cũ mềm đó hả? Sẵn sở cơ lạ rẹn sờ giọng châm chọc nói, cậu ta đứng bên ngoài nghe lén từ nãy và bây giờ bước vào phòng cười nhăn nhở. Ở đây mày là kẻ không được hoan nghênh. Edmund nói cộc cằn. Sẵn sở không để ý sự không chào đón của Edmund, cậu ta vẫn đứng nhăn nhở và lân la gợi chuyện. Thích bức tranh này phải không? Vì chúa. Em đừng để nó bắt đầu nói về nghệ thuật và tất cả những chuyện như thế. Edmund nhắc nhở em gái mình, nhưng Lucy với bản tính trung hậu đã mau mồm mau miệng đáp. Ừ, chị thích. Chị thích nó lắm lắm. Đó là bức tranh thối hoác, thối thối thối. Bằng một cái giọng điệu đáng ghét, Sir Duchy nói, mũi nhăn tít lại. mày sẽ không thấy thế nếu mày bước ra ngoài.
Edmund ra lệnh đuổi khách.
Ở sở vẫn là mơ Edmund, tên này tiếp tục hỏi Lucy, bằng cái giọng cục lốc.
Sao lại thích nó?
À, chỉ vì.
Chị thích bức tranh này vì con tàu có vẻ như đang bơi đi.
Nước có vẻ ướt như thật.
Và sóng biển trông như đang xô về phía bên ngoài, như thật.
Nhưng rồi một biến cố khiến Lucy không nói nữa, bức tranh thực sự nổi sóng, cô nhìn chằm chằm vào nó.
Bên cạnh, Edmund cũng vậy, có điều tên này há hốc mồm một cách rất khoa trương.
Chỉ có ở sở đang quay lưng vào tường lên không thấy, nó nhìn thấy biểu tình nụ đùa của hai canh chị họ, nó nói.
Này này có chuyện gì vậy?
Bức tranh.
Cái gì, làm sao?
Ở sở tự hỏi, cậu đột nhiên cảm thấy ướt ướt, lạnh lạnh dưới chân, cậu nhìn xuống và la lên.
Á.
Vòi nước không đóng hạ để tràn nước như thế này.
Nhưng nó không nói nữa vì nước dâng lên rất nhanh, không giống một vòi nước nhỏ bé tràn cả.
Đột nhiên ở sở cảm thấy sợ hãi chuyện gì đang xảy ra.
Nó quay đầu lại nhìn phía sau.
Nước đang từ trong bức tranh chảy ra và còn tàu, cơn sóng trở lên sống động như thực.
Ở sở không tin vào mắt mình gào lên.
Tao sẽ đập nát cái tranh thối tha này.
Ở sở lao về phía bức tranh và nó cố nhảy lên giật bức tranh ra khỏi bức tường. Trong khi Lucy và Edmund hai đứa túm lấy nó từ bên kia và lôi nó đi chỗ khác.
Cả ba đứa lôi qua, kéo lại, vật lộn nhau cho đến khi cả bức tranh rơi ra, và lật út vào đầu cả ba.
Thay vì đầu chạm vào bức tranh, cả ba bị lôi vào bên trong nó.
Chương 204, thanh tẩy quần đảo đơn tôi.
Khi ba đứa nhận ra thì bọn chúng đều đang ở trong màn nước.
Lucy nheo hai mắt nhìn xung quanh đây là đáy biển, bọn chúng biến mất từ căn phòng gác mái rồi xuất hiện ở đây, chuyện này như là ma thuật vậy.
Lucy thầm cảm ơn đất trời vì cô đã chăm chỉ luyện bơi trong mùa hè vừa qua.
Tiếp đó, cô bé cố giữ cho đầu ngoi lên hướng lên phía mặt nước, vùng vẫy đôi chân, lấy đà để trồi lên.
H8 ở.
Vừa nhìn thấy bầu trời, Lucy hít một hơi thật dài và sâu bù lại lượng không khí mất đi, rồi cô nhìn khắp nơi, như muốn tìm hình ảnh của hai đứa Edmund và Ursa.
May mắn là Edmund cũng nổi lên ngay sau đó 10 giây, duy chỉ có Ursa không thấy đâu.
Đúng lúc này một tiếng hét lên từ đâu đó vang lên.
Lucy!
Edmund!
Hai đứa giật mình nhìn lại, chúng thấy một con tàu khổng lồ đang lướt sóng ở bên cạnh.
Lucy thoáng thấy một bóng trắng từ một bên mạn tàu lao xuống.
Một khuôn mặt khá quen đó là Castian.
Lucy hét lên.
Kaka Castian!
Chuyển cảnh!
Thật là nhàm chán.
Trong một khu vườn tuyệt đẹp, có cây cối xanh tươi, có động vật líu lo, có cả những cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hương.
Khung cảnh đẹp nên thơ.
Nhưng ngắm mãi cũng thấy chán, ạ vợ rõ sở đang ngồi phơi nắng ở một góc vườn.
Đã 3 năm rồi, 3 năm này hàng ngày cậu hết học tập, luyện kiếm, xử lý chính vụ, rồi lại học tập, luyện kiếm, xử lý chính vụ.
Không có chuyện gì mới cả.
Không giống như trong thế giới thực, có nhiều chuyện để ạ vợ rõ sở làm, và chơi.
Ở đây bọn cận thần lo hết mọi việc, ạ vợ rõ sở chỉ cần ngồi chơi, hưởng lạc mà thôi.
Ngáp một cái gió to, rồi ạ vợ rõ sở từ cái ghế êm ái đứng dậy. Cậu định lại dạo một vòng quanh thư viện nhưng, đột nhiên, có một cận vệ tiến tới, anh ta cung kính nói.
Tâu bệ hạ, có tin báo gấp từ Bộ Ngoại giao.
Hả?
À vợ rõ sở kinh ngạc thốt nên.
Từ mấy chục, mấy trăm năm nay, Bộ Ngoại giao đều ngồi chơi đơn giản là vì bọn quái vật lúc nào cũng vây ở bên ngoài biên giới thất đại đảo quốc, nên mọi việc liên lạc giao thương với bên ngoài đều bị tạm dừng.
Chỉ riêng trong vòng một năm nay, mọi chuyện đều thay đổi, không hiểu tại sao bọn quái vật đột nhiên rút hết đi. Toàn bộ khu vực biển Đông không thay bóng một con nào.
Tuy nhiên không vì vậy mà ám bờ rõ sở coi nhẹ việc phòng phủ, ngược lại, cậu tăng thêm 50% quân đội tới các chiến trường biên giới trên biển.
Ám bờ rõ sở biết đây chỉ là cái im lặng trước bao tô thôi, thời gian 3 năm sắp đến, phù thủy trắng, bà ta sắp trở lại, có thể cả cái ác sẽ hành động.
Ám bờ rõ sở nhận tờ thông cáo từ tay tên cận vệ, cậu liếc một cái, trong này viết là cả sắp tỉ ẩn chuẩn bị dương buồm ra khơi. Tên này gửi một công văn mong muốn bọn họ được đặt chân vào hải vực và lãnh thổ của thất đại đảo quốc.
Chuyện này cũng không có gì, nhưng ám bờ rõ sơ đột nhiên có một ý nghĩ, cậu nói với anh cận vệ.
Khanh truyền lời của ta tới Thủ tướng Duy Nẹ và đại hiền giả hệ Ly Ổ tới gặp ta ở đại điện.
Vâng, thưa bệ hạ.
Thần xin cáo lui.
Ám bờ rõ sơ gật đầu, rồi cậu theo lối hành lang phía tây đi tới đại điện của lâu đài Phở Lạ Vị Tạt, nơi mà cậu tổ chức các bữa tiệc hoàng gia và tiếp kiến các vị đại thần.
Khoảng cách từ khu vực công vụ, cụ thể là văn phòng thủ tướng cũng không xa lâu đài, nên rất nhanh Đùy Nẹ có mặt, còn hệ Lì Ô đại hiền giả ở thần điện ngay phía sau lâu đài rồi.
Tham kiến bệ hạ ít hai.
Hai khanh bình thân.
Ám vợ rõ sờ ngồi trên cao giọng hơi hề nói.
Không biết bệ hạ gọi chúng thần tới cho chuyện gì ạ?
Thủ tướng Đùy Nẹ nói trước. Khanh cũng đã biết chuyện Castian chuẩn bị tới thất đại đảo quốc phải không?
Thần biết.
Vậy tốt, theo lịch trình của bọn họ sẽ tới quần đảo đơn côi đầu tiên theo ta biết, hòn đảo này chúng ta đã mất khống chế.
Vâng thưa bệ hạ, quần đảo đơn côi vốn là điểm giao thương trung chuyển chủ yếu giữa nước ta và các vương quốc phía nam, nhưng vì bọn quái vật nên chúng ta phải buông tay ở đó.
Quần đảo đơn côi là một quần đảo rất xa ở phía nam, nó khá gần với cả lộ mẹn, nếu tỉnh từ thất đại đảo tới đó cũng phải mất 5 ngày đi thuyền. Nếu gộp hòn đảo này vào khu vực bảo vệ, thì độ dài đường biên giới trên biển phải phòng thủ tăng lên gấp 2 có ít.
Điều này làm tăng chi phí quân dụng rất nhiều, đã vậy quân lực lại bị giàn mỏng hơn, khó để phòng thủ nhiều đợt tấn công của bọn quái vật.
Tất cả lý do trên khiến nội các quyết định bỏ rơi quần đảo đơn côi 10 năm trước.
Thế còn dân chúng ở đó?
À mờ rõ sờ cao mày nói.
Đâu, chúng thần đã di chuyển hết tất cả người dân về đây hoặc sang lệ tịt mù rồi ạ.
Tốt, không ảnh hưởng tới người dân là tốt.
À mờ rõ sờ thầm nghĩ, cậu nói tiếp.
Quần đảo đơn côi bây giờ bỏ hoang phải không?
Thủ tướng đùy nẹ khuôn mặt trần trừ một lúc rồi nói.
Không thưa bệ hạ, ở đó giờ là nơi tập trung bọn buôn người chúng bắt cóc và đem bán tất cả người nào xấu số chúng bắt gặp trên biển xung quanh quần đảo đơn côi.
Tại sao lại như vậy, tại sao lại có người tới đó?
À mờ rõ sờ không hiểu hỏi.
Dạ, hầu hết họ đều là nạn dân chiến tranh của các nước phía Nam, bọn họ mộ danh thất đại đảo quốc nên mới đi thuyền lên phía Bắc, không ngờ bọn buôn bán nô lệ chờ sẵn ở quần đảo đơn côi. Thủ tướng đùy nẹ ra mặt run rẩy nói.
Các ngươi cứ để mặc chuyện đó xảy ra hả?
À mờ rõ sờ tức giận nói.
Không không thưa bệ hạ, chúng thần cũng có điều quân sang nhận người tị nạn, nhưng bọn buôn nô lệ rất nhạy bén, chúng lúc nào cũng trốn trước khi ta đến và trở lại khi quân ta đi.
Sao không một lần tóm gọn bọn chúng?
Dạ thưa, quân đội của ta tới quần đảo đơn côi không thể quá nhiều, nếu không sẽ bị bọn quái vật chú ý và tấn công.
Khi xảy ra chiến đấu, thì dân chúng cứu được từ quần đảo đơn côi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng với quân số như vậy, rất khó để lùm bắt tất cả bọn buôn người.
Được rồi, lần này triệu tập quân đội, 5.000 hải quân, 2.000 không quân và hoàng gia ma pháp đoàn, chúng ta sẽ chiếm lại quần đảo đơn côi cứu nhưng thần dân tương lai của đất nước này.
Đùy nẹ, Khanh lập tức đi sắp xếp.
Nhân cơ hội bọn quái vật chưa xuất hiện trở lại, ả mờ rõ sở muốn tiêu diệt toàn bộ lũ buôn người vô nhân tính.
Vâng thưa bệ hạ.
Đùy nẹ túi người nói.
Khanh tiện thể báo với Bộ Ngoại giao là chúng ta đồng ý cho cả tỷ ẩn của nạ ni ạ tiến vào lãnh thổ thất đại đảo quốc.
Vâng.
Khanh lui đi.
Đến khi trong điện chỉ còn ảm bờ rõ sờ và hệ lì ổ ảm bờ rõ sờ mới nói.
Nữ hoàng vẫn chưa tỉnh.
Vâng, thưa bệ hạ.
Đã 3 năm, phói ổ lạ vẫn chưa tỉnh, các đại hiền giả đều nói phói ổ lạ không có chuyện gì, chỉ bọn họ cũng không rõ lý do tại sao lại như vậy.
Tình hình nữ hoàng tốt hơn rất nhiều, chúng thần nghĩ người sắp tỉnh lại rồi.
Thôi vậy, Khanh chuẩn bị, chúng ta cùng tới quần đảo đơn thôi.
Vâng.
Chuyển cảnh.
Trở lại với Lucy bọn người.
Castian xuất hiện khiến Lucy thấy rất ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại ở trên biển, và còn tàu nữa, con tàu này quả giống hệt con tàu trong bức tranh.
Cô bé đã trở lại nạn ý ạ.
Sau đó lần lượt Lucy, Edmund được kéo lên, còn Ursus thì vừa mới được Castian lôi lên, nó có vẻ suýt bị chết đuổi, hai mắt nhắm tịt.
Sau khi đặt Ursus xuống, Castian chào hỏi hai người bạn.
Cả ba bắt tay nhau, vỗ lên lưng nhau vì vui sướng và bất ngờ.
Sao hai người lại tới đây được vậy?
Bọn em cũng không rõ, là qua một bức tranh, Lucy cười nói.
Castian đang định hỏi thêm thì một tiếng la chói tai vang lên, khiến cậu quay đầu lại.
À,
mọi người đều nhìn, họ thấy Ursus vật lộn với một con chuột khổng lồ, con chuột này phải to như một con mèo, không phải mèo con đâu, là mèo trưởng thành.
Đó là ông chuột gì thì chịp hiệp sĩ danh dự của Narnia, có vẻ ông ta vừa hô hấp nhân tạo cho Ursus.
Ôi trời ơi!
Cái quái gì thế này?
Mang nó đi ngay.
Con vật kinh tởm này.
Ursus kinh sợ la hét, hai tai không ngừng phẩy qua phẩy lại như muốn đánh bay ông chuột trên người nó.
Nhưng mãi không được, ông chuột gì thì chịp quá nhanh nhẹn và khéo léo để trêu đùa một thằng nhóc.
Các thủy thủ xung quanh đều cười ồ lên vì phản ứng của Ursus và cái cách cậu ta bị trêu đùa.
Lucy vui sướng hét lên gọi.
Ngài gì thì chịp.
Chương 205, trên con tàu đã trễ tờ.
Tới lúc này, ông chuột mới tha cho Ursus, ông ta mau lẹ chạy tới trước mặt Lucy không người hành lễ nói.
Tham kiến nữ hoàng và nhà vua.
Thật là vinh dự cho thần khi gặp lại hai người một lần nữa.
Lucy lúc này chỉ ao ước là được ôm dị tỷ chịp trong tay và vỗ về người bạn cũ.
Nhưng điều này sẽ làm cho dị tỷ chịp cảm thấy bị mất thể diện ghê gớm.
Vì thế, cô bé quỳ một chân xuống để nói chuyện với ông chuột.
Cháu cũng rất vui được gặp lại ông, dị tỷ chịp.
Dị tỷ chịp bước chân trái lên trước, rút chân phải ra sau một chút, cúi chào, hôn tay cô bé, rồi đứng thẳng lên,
vân vê sợi ria mép và nói với giọng chín chít, lanh lảnh. Đây là bổn phận khiêm tốn của tôi trước nữ hoàng Lucy và đức vua Edmund nữa. Chẳng có gì ngoài sự hiện diện của đức vua và nữ hoàng đã đem lại một sự mạo hiểm vinh quang cho chuyến đi. Chuyến đi? Anh đang đi đâu? Lucy đang định hỏi về chuyến đi, thì cái giọng đáng ghét của Ursa lại vang lên. Mau mau đuổi con vật này đi cho. Ursa rên rỉ. Tôi ghét chuột. Tôi không thể chịu đựng được những con vật này. Chúng vừa ngu xuẩn, thô bạo vừa nhặng xị. Con chuột kia vừa cào xẽ mặt tôi. Ôi không, tôi bị dịch hạch mất, mẹ ơi à. À bật ơi, con muốn về nhà. Dịp thì chịp phản bác. Tôi chỉ cố hút nước ta khỏi phổi cậu thôi, tên cuồng loạn xâm nhập. Ôi trời ơi, nó biết nói, mộ con chuột biết nói. Ursa hai tay ôm mặt hét lên. Nó sợ hãi lùi lại vấp phải một cuộn dây buồn ngã chổng vó lên trời. Xung quanh các thủy thủ lại được thể cười lớn. Ha ha, ngài ấy luôn nói mà. Thật ra khi ngài gì thì chịp ngậm miệng lại không nói, nghĩa là chuẩn bị chơi khăm ai đó. Cái gì, anh nói lại xem. Dì thì chịp trừng mắt nguy hiểm nói. Không không, tôi không nói gì, ha ha. Sợ quá sợ hãi, nó đang tới cái xứ sở lập dị mà mấy tên anh chị họ lập dị của nó thường nói. Trời ơi, nó điên mất không, đây chỉ là một trò đùa, nó tự lừa dối mình. Thằng bé vừa khóc vừa la ai hoi ai. Để tao đi. Để tao quay về. Tao không thích cái trò này. Để cậu đi. Castian ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng đi đâu? Sợ không nói gì mà chạy nhào ra một bên mạn tàu. Ý như thể cậu ta chờ đợi được nhìn thấy khung ảnh đạo cụ giả treo trên mặt biển giống trong các phim trường khổng lồ, và có lẽ còn có cả hình ảnh phòng ngủ của Lucy nữa. Cái mà cậu ta trông thấy chỉ là những cơn sóng xanh viền bọt trăng xóa, bầu trời xanh màu lơ, cả trời cùng biển đều trải dài không có gì ngăn trở cho đến tận chân trời. Tao đang ở đâu thế này, có đại sứ quán Anh ở đây không? Lúc này có một ông quỷ đầu trâu mình người khuôn mặt đầy lông lá tốt bụng nói. Cậu đang trên tàu đã trệ tở, con tàu tốt nhất thuộc hải quân Nani ạ. Phản ứng lại với sự tốt bụng này, Ursa ngất xỉu ngay lập tức, nó thấy gì, một con quỷ, đây là ý nghĩ cuối cùng của Ursa. Edmund, cậu mang đến một người bạn đồng hành thật vui tính đấy. Castian nói nhỏ với Edmund cùng với một tiếng cười khúc khích. Nhưng sau đó không kìm được cười to, các thủy thủy cũng cười, chỉ có tên thủy thủy quỷ đầu trâu ngơ ngác hỏi. Thần tại thần nói điều gì sai hả? Không, các khanh trông chừng, cậu nhóc Castian nén cười nói. Rồi anh ta nói với một thủy thủ. Này Gino, mang rượu hồi đến đây cho nhà vua và nữ hoàng. Mọi người cũng cần một cái gì làm ấm người lên sau chuyến bơi vừa rồi. Và để chào mừng họ. Sau khi rượu đã rót, Castian đứng lên cái cầu thang nói với mọi người. Mọi người, các anh. Hãy chú ý. Edmund công bằng, Lucy quả cảm, chúng ta chào đón vua và nữ hoàng của Nani ạ. Tất cả thủy thủ quỳ một chân xuống hành lễ với Edmund và Lucy. Lucy thấy vậy vội vàng nói. Xin mọi người đứng dậy, thế là được rồi. Hát gì? Castian giật mình thốt lên. Ôi chao, tôi mới vô ý làm sao, ai lại để các vị khách đứng đây trong bộ đồ ướt sũng như thế này. Xin mời đi xuống dưới thay đồ. Castian đi xuống nói tiếp. Tôi sẽ nhường lại cabin của mình cho nữ hoàng Lucy, tôi e chúng tôi không mang theo quần áo con gái. Chắc Lucy, em sẽ chế biến được một cái gì đó từ quần áo của tôi. Hãy dẫn đường đi gì thì chịm, hãy cư xử như một quý ông lụy thiệp. Nửa tiếng sau, Lucy trở lại với một bộ quần áo mới bao. Tuy là đồ cho nam nhưng lại mang cho cô bé một vẻ ngoài đặc biệt cá tính. À, em tới rồi Lucy. Castian là người đầu tiên lên tiếng. Bọn anh đang đợi em đây. Xin giới thiệu, đây là thuyền trưởng của chúng ta, ngài giờ gì nị ẩn. Lucy cười đáp lại, cô bé thất một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đầu trọc bóng loáng bước lên trước, quỳ xuống một gối, trịnh trọng hôn tay cô. Trong phòng còn có cả Edmund nữa, nhưng không thấy người em họ, Lucy hỏi. Thế ở sở đâu? Đang nằm trên giường, Edmund nói, và anh không nghĩ chúng ta có thể làm được điều gì cho nó. Sẽ chỉ khiến thằng bé cảm thấy tồi tệ hơn nếu người ta cố gắng đối xử tử tế với nó. Castian tiếp lời. Trước hết, chúng ta cần trao đổi một ít chuyện. Tất nhiên chúng ta sẽ làm thế. Edmund kêu lên, nhưng trước tiên hãy nói về thời gian. Theo cách tính của tuổi này thì 3 năm đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi rời Nani ạ ngay sau khi cậu đăng quang. Castian, ở Nani ạ thì bao năm đã qua rồi? Thật trùng hợp, cũng đúng 3 năm. Castian nói. Và mọi chuyện đều tốt đẹp chứ? Edmund hỏi thăm. Cậu sẽ không nghĩ là tôi bỏ vương quốc của mình để lênh đênh trên biển trong khi mọi chuyện đều rối tinh rối mù chứ? Ông vua trẻ tuổi đáp. Tất nhiên không, cậu là do Alan chọn, và chúng tôi đã giúp cậu lên ngôi vua. Edmund cười đáp lại. Mọi việc không thể tốt đẹp hơn nữa. Không có rắc rối gì giữa những người tèn mạ dịn, người lùn, những con thú biết nói, thần rừng và những sinh vật còn lại. Chỉ có điều ở Na Ni ạ không còn nhiều người cho lắm.
Chuyện gì đã xảy ra, một cuộc chiến khác ư?
Lucy hỏi.
Không có người nhiều người, Lucy chỉ nghĩ ra một lý do là do chiến tranh.
Không phải, là bọn họ tự rời đi.
Castian cười khổ nói.
Lucy và Edmund nhìn nhau không hiểu.
Bọn chúng nhìn Castian chờ câu trả lời của anh ta.
Ngay sau khi bốn người các bạn đi, vua ám bờ rõ sở đã sung phong ra nhận những người không muốn sống với người Na Ni ạ cũ tới thất đại đảo quốc. Hai bạn biết đấy, nơi đó tuyệt vời nhường nào, thế là vô số người dân ùn ùn kéo đến, bọn họ di cư hết tới đó rồi.
Ra là vậy.
Edmund hiểu ra, cậu cũng không bất ngờ nếu ám bờ rõ sở làm vậy. Chẳng phải lần trước ảm bờ rõ sở và phải ổ lạ cũng đã chiêu hàng bọn tàn quân phù thủy trắng sao.
Và lại, tôi cũng có một con người tuyệt vời thay thế tôi làm nhiếp chính trong thời gian tôi đi vắng, đó là chú lùn trùng kín.
Hai người còn nhớ ông ta, phải không?
Đúng thế, làm sao bọn này quên được, chính bọn này đã cứu ông ta từ con sông, nhớ không Lucy?
Edmờ ẩn quay sang nhìn em gái mình, thấy cô bé đang im lặng nhìn đi đâu đó, trên mặt hồng hồng như bị ốm.
Tắc, có vẻ Lucy đang nghĩ tới ai đó.
Cậu gọi lại lần nữa.
Lucy có nghe thấy anh bảo gì không, hay em bị ốm hả?
Lucy giờ mới giật mình, cô ấp úng nói.
Em không bị ốm, chỉ đang nghĩ tới chuyện khác thôi mà mọi người nói tới đâu rồi.
Nói về Chủng Kìn là nhiếp chính quan.
Ôi Chủng Kìn thân yêu.
Lucy kêu lên, tất nhiên em vẫn nhớ.
Castian, không thể có một sự lựa chọn nào đúng đắn hơn.
Tàu chúng ta đang đi đâu vậy?
Edmund nhớ ra hỏi.
Đây là cả một câu chuyện dài.
Có lẽ hai người vẫn còn nhớ mị giặt chứ, ông chú cướp ngôi của cha tôi, không chỉ vậy ông ta còn thanh trừ bảy người bạn, bảy vị cận thần thân cận của cha tôi.
Bằng cách lưu vong bọn họ tới vùng Biển Đông, nơi vô cùng nguy hiểm.
Lucy đáp.
Em vẫn nhớ, có phải không một hai trong số họ trở về?
Đúng vậy, bọn họ hoàn toàn mất tích, chỉ có một vài thông tin nói rằng bảy người bọn họ đã tới quần đảo đơn côi.
Nghĩa là ta đang trên đường tới quần đảo đơn côi.
Chương 206, Kế hoạch hành động và ông vua nô lệ.
Phải, thưa nữ hoàng.
Thuyền trưởng Giờ Di Nhi ẩn nói và lấy ra tấm hải đồ và trải rộng lên bàn.
Hiện chúng ta đang ở đây ông nói, đặt ngón tay vào một điểm, hoặc là vào trưa nay.
Nếu tàu đi với một tốc độ lý tưởng, nhờ thế tôi hy vọng có thể thấy được quần đảo đơn côi vào ngày kia.
Sau quần đảo đơn côi sẽ là cái gì?
Lucy dò mò hỏi.
Vì cô bé thấy tấm bản đồ trống không phía sau quần đảo.
Chúng ta không biết thưa nữ hoàng, có thể các vị thuyền trưởng của thất đại đảo quốc biết rõ. Dù sao đất nước của bọn họ làm chủ hầu hết Biển Đông.
Nếu thế, Edmund hào hứng nói, sau khi rời quần đảo đơn côi, cuộc phiêu lưu của chúng ta mới chính thức bắt đầu.
Sau đó, Castian gợi ý mời hai vị khách đi tham quan tàu một vòng trước bữa ăn, nhưng Lucy cảm thấy áy náy không yên bèn nói.
Em nghĩ phải đi thăm ở Sơ.
Mọi người cũng biết tình trạng say sóng kinh khủng ra làm sao.
Nếu em có lọ thuốc kim cương, em sẽ chữa khỏi bệnh cho thằng bé.
Nhưng vẫn còn, nếu không nhắc anh đã quên mất.
Khi Lucy để lọ thuốc lại, Castian nghĩ nó phải được coi như một trong những báu vật của hoàng gia, thế là anh ta luôn mang theo người.
Castian nói tiếp.
Nhưng Lucy à, nếu em nghĩ một việc vặt như say sóng cũng đáng để lãng phí.
Chỉ mất có một giọt mà thôi.
Lucy ngắt lời nói.
Dù sao lọ thuốc này quả là thần dược, nếu tính ra Lucy đã sử dụng nó để chữa thương trong ba cuộc chiến tranh, đầu tiên là trận chiến với phù thủy trắng, trận thứ hai là trận chiến giữa ạ chèn lần với cả lô mẹn ở ạ ý bột. Mà ảm bờ rõ sở có tham gia, cuối cùng là trận chiến nổi dậy giành độc lập của người Na Ni ạ cũ 3 năm trước.
Castian mở một ngăn kéo dưới băng ghế lấy ra cái lọ kim cương tuyệt đẹp mà Lucy nhớ rất rõ.
Hãy nhận lại báu vật của mình, nữ hoàng Lucy.
Anh ta nói khi hai người rời khỏi cabin đi ra ngoài bong tàu đầy nắng gió.
Hai ngày sau, đúng như dự đoán, hoa tiêu của bọn họ đã nhìn thấy đất liền là quần đảo đơn côi.
Con thuyền đã tới nơi.
Chỉ có điều nó không giống một hòn đảo cho người sống lắm. Từ xa có thể nhìn thấy những ngôi nhà cũ nát xuống cấp như từ lâu chưa được tu sửa, chúng phủ đầy một màu u ám, có thứ gì đó nguy hiểm đang đợi Lucy bọn người ở phía trước.
Chuyển cảnh.
Quay trở lại với ảm bờ rõ sơ, đoàn tàu thanh tẩy của cậu bắt đầu di chuyển được 9 ngày rồi, hôm nay đội thám tử thám thính quần đảo đơn côi sẽ trở lại, lúc này ảm bờ rõ sơ đang ngồi câu cá giết thời gian.
Có điều, cậu không câu được con cá nào khá, khu vực biển này cá khan hiếm kinh khủng, đó cũng là tình trạng chung của cả Biển Đông.
Sự xuất hiện của lũ quái vật là nguyên nhân của tình trạng này.
Với lại, trong không khí tràn ngập mùi của cái ác, chỉ cần vừa đi ra khỏi biên giới thất đại đảo quốc thôi, là ảm bờ rõ sờ ngửi thấy ngay được, càng gần quần đảo đơn thôi, cái mùi này ngày càng nồng nặc.
Ảm bờ rõ sờ nhìn về hướng quần đảo thầm suy đoán nói.
Ở đó có dấu vết của cái ác. Điều này càng khiến Ảm Bờ Giỏ Sở muốn tới tận nói kiểm tra.
Đúng lúc này, Datus đi vào nói.
Tâu bệ hạ, đội do thám trở lại tàu rồi ạ.
Lập tức tuyên gặp bọn họ, Khanh cũng tập hợp các vị thuyền trưởng và các vị hạm đội trưởng tại phòng họp chính.
Vâng thưa bệ hạ.
Ảm Bờ Giỏ Sở đứng dậy, cậu chỉnh lại quần áo rồi bước vào căn phòng phía sau lưng, nó cũng là phòng họp.
Con tàu Ảm Bờ Giỏ Sở đang đi có tên là Dệ Ghi Lục Sa Hệ Tơ Mạ, ánh sáng vua chúa vĩnh hằng.
Cái tên biểu thị cho sự tỏa sáng, sự trị vì của Đức Vua Ảm Bờ Giỏ Sở và nữ hoàng Phá Ô là thần thánh sáng suốt, như ánh sáng mặt trời vĩnh viễn đem tới sự sống cho vạn vật.
Con thuyền này làm bằng sắt, nhưng không phải loại sắt bình thường mà là gỗ sắt. Ảm Bờ Giỏ Sở đã từng cho người lấy mẫu từ cây cột đèn ở Nạ Nì ạ để nghiên cứu chế tạo ra loại vật liệu này.
Gỗ sắt đơn giản có vẻ ngoài giống gỗ bình thường, nhưng lại cứng như sắt, không, phải cứng hơn cả hợp kim carbon sắt.
Nếu dùng để đóng tàu thì vừa mang lại vẻ hoài cổ, vừa đảm bảo độ cứng, độ dẻo dai cho tạo hình, vân vân.
Cũng chính vì vậy mà con thuyền có một kích thước phải nói là to lớn nhất thế giới, chiều dài của nó hơn 1.500m, rộng chỉ có 150m mà thôi.
Nếu bạn muốn biết vì sao lại không rộng hơn, thì bởi vì đó là một tỷ lệ vàng trong hàng hải, nếu tàu quá rộng dẫn tới vô cùng dễ bị lật út trong sóng biển.
Nơi Ảm Bờ Giỏ Sở đang ngồi câu cá là ban công của phòng họp chính, phòng họp này cũng không phải là bé, cũng phải tới 300m², đủ để 200 người thoải mái ngồi bàn bạc, một người trên 1m².
Trở lại, Ảm Bờ Giỏ Sở vừa mới ngồi lên ngai vàng một chút, đây là cái ngai thứ mấy của cậu mà cậu cũng chẳng nhớ rõ, là các quần thần có mặt.
Mọi người ngồi đi.
Tạ ơn bệ hạ ít nở.
Một người ăn mặc kín mít như nhị dạ đứng lên nói.
Thưa bệ hạ, chúng thần đã do thám toàn bộ quần đảo đơn tôi rồi ạ, không bỏ sót một con kiến hay hạt bụi nào cả.
Tốt, Khanh báo cáo đi.
Theo kết quả chúng thần điều tra, cả ba đảo Đùn, Ả Dạ và Phệ Ly Mạt thuộc quần đảo đơn tôi đều có mặt của bọn buôn người, bọn này có tất cả 3.000 người tất cả và tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ.
3.000 người.
Một số vị thuyền trưởng không kìm kinh ngạc được thốt lên.
Quá nhiều cho một bọn giặc cướp, nên nhớ, quân đội Tẻn Mạ Dìn khi tấn công Gò Đôi mới có 10.000 quân thôi, nếu đội quân này ra biển, chưa chắc có thể đánh hạ được quần đảo đơn tôi.
Vâng, bọn này không chỉ buôn người, chúng còn là lũ cướp biển, lũ lính đánh thuê, không ngành nghề màu xám nào mà bọn chúng không làm.
Thủ lĩnh của bọn này, chúng thần không điều tra ra được tên thật, các đồng bọn và cấp dưới gọi hắn là Ạ Bù Khợp Sản Kiếm Cong.
Ngoài ra chúng thần cũng đã vẽ lại bản đồ phòng thủ, lộ trình đi tuần, số quân lính đi tuần. Tất tật tật về sự phân công, sắp xếp quân đội của bọn chúng.
Nói rồi, vị đội trưởng đội do thám này, lấy trong ngực ra một cuộn giấy dâng lên cho Ảm Bờ Giỏ Sở.
Cậu đưa tay nhận lấy rồi mở ra xem, đúng như vị đội trưởng vừa báo cáo, tấm bản đồ này rất chi tiết.
Tốt, là rất tốt, các khanh xem và lấy một bản sao, chúng ta sẽ bàn bạc về cách tấn công bọn buôn người này.
Ảm Bờ Giỏ Sở không ngại một lời khen, cậu nói.
Ảm Bờ Giỏ Sở vung tay lên một cái. Từ một tấm bản đồ liên tục nhân đôi lên cho tới khi có 100 tấm, và tất cả bay tới trước mặt 100 vị thuyền trưởng.
Đội trưởng, Khanh tiếp tục báo cáo.
Vâng, thưa bệ hạ.
Chúng thần còn điều tra ra được ngày kia và ngày kia sẽ là ngày hội nô lệ tổ chức hàng năm của quần đảo đơn thôi.
Khanh nói rõ hơn đi.
Nói là ngày hội bởi vì vào hai ngày này, số lượng nô lệ và chất lượng nô lệ bán ra nhiều nhất và tốt nhất trong năm, và cũng là lúc để các đối tác của bọn buôn người tập trung lại, phân chia lợi nhuận năm cũ, đàm phán các thương vụ buôn bán cho năm tới.
Đúng là trời cũng giúp chúng ta, nhân cơ hội này, chúng ta bắt gọn cả bọn, nhổ tận gốc lũ buôn người này.
Một vị thuyền trưởng hào hứng nói.
Ảm Bờ Giỏ Sở trầm ngâm một lúc rồi nói.
Chúng ta sẽ bao vây toàn bộ quần đảo, đảm bảo không có một tên buôn người nào lọt lưới.
100 chiến thuyền, phân chia ra mỗi chiếc phải có một vị ma pháp sư cấp 3 tột cùng đi theo.
Các khanh cố gắng không giết người nhiều nhất có thể. Nếu bắt được bọn buôn người thì cho bọn chúng nếm thử cảm giác làm nô lệ ở các mỏ địa nhiệt tại hệ tịch mù. Nếu là khách hàng thì bắt bọn hắn giao tiền chuộc nếu không sẽ bị pháp luật của thất đại đảo quốc trừng trị.
Chúng thần tuân lệnh, thưa bệ hạ ít nở.
Datus, hành động lần này Khanh toàn bộ chỉ huy.
Thần biết, thưa bệ hạ.
Datus cung kính nói.
Ảm Bờ Giỏ Sở còn muốn tìm kiếm manh mối về cái ác cậu không muốn tốn thời gian vào cuộc chiến mà bọn họ chắc chắn đã chiến thắng như vậy.
Ảm Bờ Giỏ Sở đang suy nghĩ xem tìm kiếm từ đâu thì vì đội trưởng đội do thám lại tiến lên nói.
Tâu bệ hạ, thần còn có một chuyện khác muốn báo cáo.
Ảm Bờ Giỏ Sở gật đầu đồng ý cho anh ta nói.
Bẩm, khi chúng thần rời đi, chúng thần phát hiện một con tàu khác xuất hiện đang tiến vào đảo Đùn theo lá cờ trên tàu, thì đó là tàu đạ trệ tờ của quốc vương nước Nạ Nì ạ.
Cái gì?
Trùng hợp như vậy, Castian cũng có mặt ở đó, Ảm Bờ Giỏ Sở hỏi ngay.
Bọn họ mang theo bao nhiêu người?
Dạ.
theo kích cỡ con tàu thì thần đoán tối đa cũng chỉ có 200 người. 200 vs 3000, không cần nghĩ Ảm Bợ Rõ Sở cũng biết kết cục của Caspian và thủy thủ của anh ta. Bọn có khi sẽ trở thành hàng hóa vào 2 ngày hôm sau. Ảm Bợ Rõ Sở trầm giọng xuống nói. Các khanh mau chóng xuất phát, triển khai hành động. Chúng ta không thể để vị quốc vương trẻ này chết một cách vô ích như vậy. Chúng thần rõ ít nở. Chương 207, đảo đùn và tên thiếu gia có mắt không tròng. Chiều ngày hôm sau, Ảm Bợ Rõ Sở cùng hệ Lì Ổ và 20 thành viên của Hoàng gia Ma Pháp đoàn rời con thuyền dễ ghi sứ lục xả hệ tơ mạ tới đảo đùn. Theo kế hoạch, trong khi chờ đợi quân đội của cậu thắt chặt vòng đây, Ảm Bợ Rõ Sở sẽ ngụy trang thành một quý tộc rất trẻ của ạ chẹn lần tới tham gia ngày hội nô lệ tại đây. Vừa bước xuống bên tàu, đã có một tên thanh niên trẻ tuổi dáng vóc nhỏ thó, nhanh nhẹn bước tới Ảm Bợ Rõ Sở bọn người nói chuyện. Kính chào quan khách đáng kính, kẻ hèn này là Cadet, có thể coi là hướng dẫn viên trên đảo. Ngài là lần đầu tiên tới đây phải không ạ? Ngươi đúng là tinh mắt, ta chính là lần đầu tới, làm sao ngươi biết được? Ảm Bợ Rõ Sở giọng thú vị hỏi. Vâng, ngài trông trẻ như vậy, với lại ngài rất lạ mặt nên tôi nhận ra ngay, cặt đẹp cười hì hì nói. Trong lòng hắn cuồng nhiệt một thằng nhóc quý tộc mới lớn, bọn này luôn là dê béo, ra tay rất hào phóng, chỉ cần khéo một tí thôi là hắn kiếm được gấp 10 lần bình thường. Tốt, ngươi trước mang chúng ta tới khách sạn tốt nhất trên đảo, tiền không là vấn đề gì. Helio đại quản gia. Helio đại hiền giả đóng vai quản gia nghe Ảm Bợ Rõ Sở bảo, tay ông cần một đồng tiền vàng ném vào người Cadet, tên này sướng tới nhảy cẫng lên tóm lấy đồng tiền như một con chó nhảy lên đớp đồ ăn chủ ném cho vậy. Mời các vị đi theo tôi. Đi trước dẫn đường, Cadet bắt đầu giới thiệu về một số nơi giải trí, ăn chơi, phè phỡn trên hòn đảo. Càng đi sâu vào trong, người càng đông, dòng người tấp nập, trong đó nhiều nhất là bọn nô lệ đang hộ tống chủ nhân của mình đi dạo. Ảm Bợ Rõ Sở giờ mới biết. Bến cảng của cậu vừa qua là bên cảng ít người nhất, nếu là bến phía nam thì còn đông hơn lúc này nữa. Cuối cùng bọn họ tới một tòa nhà khá đồ sộ, nó là một quán rượu kiêm khách sạn luôn, cắt đẹp túi người nói. Đây là quán Dùng Bợ, quán rượu lớn nhất ở đảo Đùn. Ngươi đi gọi ông chủ ra đây. Vừa bước vào trong quán, Ảm Bợ Rõ Sở không khách sáo nói. Vâng, để kẻ hèn này đi. 10 giây sau, cắt đẹp trở lại, tên này mang theo một người đàn ông trung niên, dáng vẻ ủ kịch nhưng cao lớn. Đây là ông chủ, hắn giọng định nọt nói. Vị quý tộc trẻ này, không biết ngài gọi tôi có chuyện gì. Ảm Bợ Rõ Sở không trả lời, mà nhìn ngắm xung quanh, hệ lì ổ bên cạnh nói. Cậu chủ nhà chúng tôi muốn một khu nhà độc lập, ngài thích nghỉ ngơi ở yên tĩnh. Vâng, các ngài thật may mắn, quán trọ chúng tôi còn đúng một khu nhà như vậy, bồi bàn đâu dẫn các vị khách tới khu nhà phía nam. Một tên bồi bàn khuôn mặt trắng như con gái tiến tới, giọng của tên này không được thẳng cho lắm.